Tần Chính Phàm đến khẩu phúc trai lúc, Hoàng Hải Diễm cùng đồ hồn đã tại phòng ăn cửa chờ hắn, đồng thời đã an bài một cái phòng nhỏ. Tiến bao xương, đồ hồn từ trong tay người bán hàng tiếp nhận menu xin chỉ thị Tần Chính Phàm. Đừng nhìn đồ hồn vóc người có chút làm người ta sợ hãi, nhưng dù sao tu hành nhiều năm, lại thân gia không ít, cũng đã làm một chút năm tháng lao bản, đơn giản chuyện làm ăn làm thua lỗ, lúc này mới đi lại cửa, về sau phạm tội về sau, dứt khoát dấn thân vào thân gia làm cung phụng. Cho nên tổ y gần cổ hy đồ hồn, phối thêm một thân hàng hiệu phục sức, khí độ trầm ổn uy nghiêm, nhìn tuyệt đối là nhân sĩ thành công phái đoàn. Nhất là tối hôm qua tu vi bên trên đột phá, để cả người hắn khí sắc càng hơn trước kia. Cho nên, phục vụ viên thấy đồ hồn cầm thực đơn một mực cung kính đi xin phép Tần Chính Phàm cái này mặc phổ thông thanh niên, kém chút nhìn mắt bị mù. Nàng còn cho rằng đồ hồn là hôm nay lão bản, nhân vật chính. Hoàng Hải Diễm là hắn nuôi tiểu mật, Tần Chính Phàm tên tiểu bạch kiểm này thì là hắn tùy tùng. Kết quả làm nửa ngày, đồ hồn vị này nhìn khí độ trầm ổn uy nghiêm nhân sĩ thành công, mới là tùy tùng, chân chính nhân vật chính là cái kia cái trẻ tuổi tiểu bạch kiểm. Ba người bọn họ đều xem như hiểu tận gốc rễ, Tần Chính Phàm tự nhiên sẽ không khách khi với đồ hồn. Thiện tay điểm vài món thức ăn, cơ bản bên trên là chua ngon tờ miệng. Hoàng Hải Diễm không nghĩ tới tối hôm qua hai người tại Vân Nguyệt Hồ một bên đi dạo, chính mình thuận miệng để lấy mình thích chua ngon tờ miệng, không nghĩ tới Tần Chính Phàm liền nhớ kỹ, đồng thời hôm nay còn chuyên chọn chua ngon tờ khẩu vị thức ăn, trong lòng không khỏi ngọt ngào, đôi mắt đẹp nhịn không được vô cùng vũ mị thâm tình lường hắn một cái, nói, tận chọn người ta thích, ngươi nghĩ để người ta cấp dưỡng thành béo cô nàng a. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, tiện tay đem menu chuyển cho đồ hồn nói, ngươi lại mặt khác nhìn xem điểm một hai cái đi. Ta tới đi. Hoàng Hải Diễm đoạt lấy menu, sau đó điểm một hai cái hải sản. Nàng điều tra qua Tần Chính Phàm, biết hắn đến từ bờ biển. Tần Chính Phàm thấy thế cười nhạt một tiếng, không có nói cái gì. Phục vụ viên cầm thực đơn rời đi bao xương đi hạ đơn. Đa tạ Tần Huyền Sư tạo nên tri ân. Thấy phục vụ viên rời đi bao xương, đồ hồn cung cung kính kính đối với Tần Chính Phàm thật sâu bái. Không có việc gì, ngươi chỉ cần ghi nhớ, ta có thể tạo nên ngươi, cũng có thể tùy thời phế bỏ ngươi. Cho nên ngươi về sau nhất định phải thành thành thật thật là người. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói, đang khi nói chuyện, có một cỗ lạnh lẽo túc sát khí tức từ trên thân hắn phát ra, thẳng tắp hướng phía đồ hồn càn quét mà đi, ép tới hắn cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh. Huyền sư thả tâm, ta về sau liền đi theo Hoàng Tổng, tuyệt không còn làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Đồ hồn vội vàng nói y. Ừm. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Liên quan tới chuyện tiền bạc, ta đã chủ tập 8 triệu tiền mặt. Chỉ cần Tần Huyền Sư đem số thẻ ngân hàng cho ta, ta hiện tại liền có thể chuyển cho ngươi. Bất quá còn lại 12 triệu, ta cần đem trong tay nạ mở giữ Sùng Lạc thành phố một chút phòng ở bán đi mới có thể chuyển cho ngươi, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Đồ hồn nói. Tần Chính Phàm thấy đồ hồn không phải theo tối hôm qua nói một nửa của hắn tài sản, cũng chính là 15 triệu thanh toán tiền thù lao, mà là 20 triệu, thật cũng không cùng hắn khiêm lượng. Như không phải là muốn để Hoàng Hải Diễm bên người có vị cao thủ đi theo. Tối hôm qua lại vừa lúc nhìn thấy một gốc quỷ thủ ô, đừng nói 20 triệu, coi như đồ hồn lại gom góp cái mấy chục triệu, Tần Chính Phàm đều sẽ không động cho hắn luyện đan tâm tư. Còn lại cái kia bộ phận tiền không nổi, ngươi chậm rãi gom góp là được rồi. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói, tiếp lấy đem chính mình số thẻ báo cho đồ hồn. Đa tạ huyền sư, ta hiện tại liền chuyển khoản cho ngươi. Đồ hồn ghi lại tài khoản, cung kính nói y. Không nổi, ăn cơm xong rồi nói sau. Tần Chính Phàm một mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói. Trong lòng ngược lại là âm thầm có chút kích động, trong nháy mắt tài khoản của mình lập tức liền muốn nằm 8 triệu, cái này trước kia, Tần Chính Phàm là liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Kỳ thật, ta cho rằng đồ lao tại Sùng Lạc thành phố bất động sản cũng không cần vội vã bán. Hiện tại quốc gia chính đang thêm nhanh thành thị hóa tiến độ, Sùng Lạc thành phố nội thành mấy năm này giá phòng một mực tại vững bước kéo lên. Tần tiến sĩ nếu không có cần tiền gấp, hoặc là đầu tư đường tắt, còn không bằng để đồ lao đem phòng ở chuyển tới ngươi danh hạ, tạm thời trước thu tiền thuê. Cái này cũng vẫn có thể xem là một loại đầu tư tăng giá trị tài sản biện pháp. Hoàng Hải Diễm do dự lấy đề nghị nói y. Tần Chính Phàm hai mắt có chút sáng lên, nhìn về phía Hoàng Hải Diễm ánh mắt bộc lộ ra một vòng vẻ hân thường, nói ra, quả nhiên không hổ là cửa hàng nữ cường nhân, đồ hồn, liền chiếu Hải Diễm nói đi. Ngươi tìm người ước định một cái, sau đó góp cái không sai biệt lắm chữ số, chuyển mấy phòng nhỏ cho ta là được. Được rồi, về Sùng Lạc thành phố ta tìm người làm chuyện này. Đồ hồn cung kính ứng lấy về sau đó chuyển nói với Hoàng Hải Diễm, vẫn là Hoàng Tổng thấy lâu dài thấu triệt. Ta biết mình không phải làm ăn vật liệu, cũng không biết đầu tư làm cái gì, cho nên về sau liền đem trước kia loạn thất bát tao tiền kiếm được, còn có từ thân gia cầm tiền lần lượt dùng tới mua phòng ở, thu tiền thuê, liền xem như ti cờ hở lũy chút dưỡng lao tiền, ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại ngươi kiểu nói này, khoan hay nói, ta mấy năm nay mua phòng ở hình như đều trướng không ít, nếu không ta cũng không có như vậy nhiều thân ra. Hiện tại thật muốn bán đứng phòng ở, còn thật khá là đáng tiếc. Người nói vô ý, người nghe có tâm. Tần Chính Phàm biết giống tối hôm qua luyện đan kiếm chuyện tiền bạc, tiền mặc dù tới nhanh, nhưng chỉ có thể cơ duyên xảo hợp phía dưới, ngẫu nhiên mà làm. Hắn muốn ở thế tục bên trong tiếp tục sinh hoạt, muốn ma luyện tâm tính, kiếm tiền vẫn là phải đi thế tục phương pháp. Cho nên hai người trước sau lời nói này vừa nói, đối với Tần Chính Phàm thật là có không nhỏ xúc động. Xem ra ta như muốn tiền đẻ ra tiền, còn phải nhanh chóng nhiều hơn ở phương diện này làm chút học tập cùng nghiên cứu, nếu không tiền này tại ta trong tay cũng là trà đạp lãng phí. Tần Chính Phàm vụng trộm suy nghĩ. Trước kia, Tần Chính Phàm đã từng động đậy phương diện này tâm tư, nhưng trong tay vốn là không bao nhiêu tiền, cũng không có gấp dùng tiền, cho nên cũng không bên trên tâm. Nhưng lần này, vừa đến bị tối hôm qua dược liệu đấu giá hội xúc động, biết tu hành không thể rời đi tiền. Thứ hai, trong tay ngay lập tức đem có 20 triệu khoản tiền lớn, thả tại trong tay đó chính là lãng phí, khẳng định phải nghĩ biện pháp lợi dụng. Thứ ba, hai người lần này đối thoại, cũng làm cho Tần Chính Phàm khắc sâu nhận thức đến, đầu tư tri thức rất trọng yếu. Đến giờ phút này, Tần Chính Phàm mới xem như chân chính hạ định quyết tâm, muốn bình tĩnh lại học tập cho giỏi một phen đầu tư làm ăn tri thức. Đồ hồn lấy chuyển khoản làm lấy cớ, trước giờ rời đi bao xương, cho Hoàng Hải Diễm chế tạo một cái cùng Tần Chính Phàm một mình cơ hội. Nhưng bởi vì Tần Chính Phàm còn không có chân chính nhận rõ tình cảm của mình, mà Hoàng Hải Diễm lại cho rằng Tần Chính Phàm thật không nên phá thân, không dám thi triển thủ đoạn trêu chọc hắn cái này chim non nam. Cho nên đồ hồn sau khi đi, hai người tự nhiên không có khả năng phát sinh cái gì tứ chi bên trên tiếp xúc thân mật, chỉ là ở chung lên, so với trước kia muốn hòa hợp rất nhiều. Đối với Hoàng Hải Diễm mị nhãn cái gì, Tần Chính Phàm cũng là vui vẻ tiếp nhận, không có lại lặng lẽ đối mặt. Một bữa cơm rất nhanh liền kết thúc. Trước khi ly biệt, Hoàng Hải Diễm nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được đầu nhập vào Tần Chính Phàm trong ngực, chăm chú ôm hắn một cái. Ôn hương đầy cõi lòng, cái kia động lòng người thân thể, để Tần Chính Phàm cả người đều cứng đờ, tay đều không biết nên để vào đâu. May mà Hoàng Hải Diễm từ đầu đến cuối nhớ kỹ Tần Chính Phàm không nên phá thân, không có làm cái gì trêu chọc động tác, rất nhanh liền buông tay, lần nữa cho hắn một cái chuồn chuồn lướt nước hôn, sau đó thấp giọng nói, ngươi cái gì thời gian có thể phá thân liền gọi điện thoại cho ta, ta lập tức liền chạy tới. Tần Chính Phàm mặc dù đối với nữ nhân xưa nay là một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm tư thế, nhưng sinh lý bên trên đây tuyệt đối là bình thường vô cùng. Hoàng Hải Diễm lời nói này, kém chút liền để hắn nhiệt huyết xuống đầu. Cơn có thể ăn lời không thể nói lung tung, thật coi bản huyền sư là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nam nhân A. Chương 95, khoe khoang. Rời đi khẩu phúc trai, trở về trường học trên đường, Tần Chính Phàm mặc dù đã biết mình trong thẻ đã chuyển tiến đến 8 triệu khoản tiền lớn, nhưng tại trải qua một đài máy ATM lúc, vẫn là không nhịn được ngừng lại xe đạp, cắm thẻ tra xét một cái số dư còn ở lại. Mặc kệ Tần Chính Phàm tại đồ hồn trước mặt biểu hiện được như thế nào phong khinh vân đạm, không quan trọng. Nhưng hắn cuối cùng mới trở thành tu linh giả còn không có bao nhiêu ngày, đã từng không có tiền thời gian còn in dấu thật sâu ấn trong ký ức của hắn, hắn thực chất bên trong cũng còn in dấu thật sâu lấy người bình thường ấn ký. Nhìn xem tám đằng sau một chuỗi dài không, Tần Chính Phàm cảm thấy hủy hệ tờ di cờ hờ ra tốc, luôn có một loại ca mở ra cờ như đang mơ. Hôm qua hắn vẫn chỉ là một vị 1 triệu phu ông, sớm hơn trước đó, hắn vẫn là cái tiểu tử nghèo, mà hiện tại hắn đã là chục triệu phu ông. 20 triệu tài sản. Tại bây giờ Nam Giang Châu tuyệt đối là chân chính người giàu có, thậm chí thả tại Thương Y huyện loại kia địa phương nhỏ đã là tuyệt đối phú hào. Bất quá, Tần Chính Phàm cuối cùng đã không phải là người bình thường, rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường tâm tính. Hắn có thể quan tâm tiền, thích tiền, có thể nghĩ hết biện pháp kiếm tiền, nhưng hắn lại không thể mê luyến tiền tài, vì tiền vây khốn. Cưới chiếc kia cũ kỹ xe đạp, Tần Chính Phàm vị này tân tấn chục triệu phú ông về tới trường học. Đi trong hành lang, cách thật xa, Tần Chính Phàm liền nghe được trong văn phòng truyền đến trận trận hâm mộ tiếng kinh hô. Wow, Ngụy tiến sĩ, đây chính là ngươi vừa mua xe chìa khóa sao? Chậc chậc, ta còn là lần đầu tiên cầm loại này điều khiển chìa khóa xe, cái này chìa khóa sở tới sở lui cảm giác thực tốt. Nói nhảm, ghi đâu, một cỗ muốn 200 ngàn, chìa khóa xe sở tới sở lui cùng ngươi trước kia phá xe đạp chìa khóa đương nhiên hoàn toàn không giống nhau. Ha ha, kỳ thật cũng không có cái gì a, bất quá liền 20 vạn mà thôi. Ngụy tiến sĩ chính là Ngưu Xoa. Lần trước ngươi nói mới mấy ngày à, cái này 200 ngàn xe, nháy thời gian nháy mắt liền mua lại. Đúng vậy a, Ngụy tiến sĩ mới là cuộc sống bên thắng a. Đúng, Ngụy tiến sĩ, lần trước ngươi nói mua xe mới về sau, muốn mang bọn ta hòng gió, ngươi cũng đừng quên ha. Tần Chính Phàm đẩy ra nửa đại môn, nhìn thấy Tiểu Tiền cùng Tiểu Thôi hai vị thạc sĩ sinh chính vây quanh Ngụy Thừa Duệ, Tiểu Tiền trong tay còn cầm một chìa khóa. Ngụy Thừa Duệ thấy là Tần Chính Phàm đẩy cửa tiến đến, lập tức cất giọng nói, không có vấn đề à, hôm nay thí nghiệm sau khi làm xong, ta liền mang các ngươi hóng mắt đi. Nói lúc, con mắt hướng Tần Chính Phàm bên kia nhìn lại, khoe khoang chi ý lại rõ ràng bất quá. Tần Chính Phàm tự nhiên không có cái gì biểu thị, hướng bọn họ bên kia nhìn thoáng qua, liền đi hướng bàn làm việc của mình. Ngụy Thừa Duệ sắc mặt lập tức liền trở nên có chút khó coi. Trong học viện, bởi vì Ngụy Thừa Duệ gia đình bối cảnh duyên cớ, đừng nói cùng trong phòng làm việc nghiên cứu sinh, lão sư đối với hắn nhìn với con mắt khác, nói gần nói xa ít nhiều có chút lấy lòng nịnh nọt ý tứ, liền liền trong học viện lãnh đạo đối với hắn thái độ cũng đều là phá lệ thân thiết hòa ái. Chỉ có Tần Chính Phàm, đối mặt hắn cho tới bây giờ đều là biểu hiện được lãnh lãnh đạm đạm. Mặc dù Ngụy Thừa Duệ biết Tần Chính Phàm người này tính tình chính là như vậy, nhưng trong lòng chính là khó chịu. Nhất là lần này hạng mục chuyển giao sự tình, Tần Chính Phàm lãnh đạm thái độ, theo Ngụy Thừa Duệ chính là đối với hắn rêu cận cùng xem nhẹ. Tần tiến sĩ, nói cho ngươi một cái lớn tin tức, Ngụy tiến sĩ mua một cố gửi xe con, muốn 200.000 đâu. Đây là xe chìa khóa, chập chập, châu đi. Tiểu Tiên thấy Ngụy Thừa Duệ biểu tình rõ ràng có chút khó chịu, lập tức xông Tần Chính Phàm nâng tay lên bên trong chìa khóa xe, một mặt nói khoa trương nói, lúc nói chuyện, còn cố ý hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đổi thành trước kia, Tần Chính Phàm khẳng định không quan trọng Tiểu Tiên làm không nháy mắt, nhưng hiện tại hắn tâm tính cuối cùng vẫn là thay đổi, không muốn quấy bầu không khí, nghe vậy cũng liền gật gật đầu, thuận miệng nói, là rất châu, Ngụy tiến sĩ chúc mừng. Thấy Tần Chính Phàm vậy mà chịu nói tiếp, Tiểu Tiền cùng Tiểu Thôi đều có chút ngoài ý muốn, cũng cảm thấy lấy tính cách của hắn, nói như vậy kỳ thật cũng coi là cho đủ Ngụy Thừa Duệ mặt mũi. Kết quả Ngụy Thừa Duệ bởi vì trời sinh tính kiêu ngạo, lại thêm lên trong lòng vốn là đối với Tần Chính Phàm tô nở lấy khúc mắc, thấy Tần Chính Phàm phong khinh vân đạm bộ dáng, một điểm đều không có biểu hiện ra kinh ngạc vẻ hâm mộ, luôn cảm thấy phá lệ khó chịu, vậy mà cười lạnh nói, cũng liền 200.000 xe, không có gì tốt chúc mừng. Nói xong, Ngụy Thừa Duệ chuyển hướng Tiểu Tiền cùng Tiểu Thôi nói, Tiểu Tiền, Tiểu Thôi, muộn chút mang các ngươi đi hóng mát, thuận đường mời các ngươi cùng đi bờ sông ăn đồ nướng. Tiểu Tiền cùng Tiểu Thôi thấy Ngụy Thừa Duệ rõ ràng có chút nhằm vào Tần Chính Phàm, biểu tình hơi có chút mất tự nhiên, nhưng Ngụy Thừa Duệ dù sao so Tần Chính Phàm nhu xoa, mà lại hai người cũng không chịu nổi hóng mát cùng đồ nướng dụ hoặc, rất nhanh cũng liền không lo được Tần Chính Phàm tâm lý cảm thụ, gieo hò nói, wow, hóng mát thêm đồ nướng, ta đều đã đợi không kịp. Hoa, Tiền thạc sĩ, Thôi thạc sĩ, các ngươi có gì vui sự a? Như thế cao hứng. Đúng lúc này, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình đẩy cửa tiến đến. Các nàng có thí nghiệm bên trên sự tình, muốn tới xin chỉ thị Tần Chính Phàm. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình tướng mạo nói không bên trên xinh đẹp, nhưng so với nhỏ Thôi thạc sĩ vẫn là mạnh không ít, là thuộc về loại kia tương đối dễ nhìn nữ sinh, mà lại hai người dáng người đều cũng không tệ lắm, quần jean bó sát người càng là hoàn mỹ buộc vòng quanh thanh xuân bức người khí tức tới. Ngụy Thừa Duệ nhìn thấy các nàng hai người tiến đến, hai mắt lập tức có chút sáng lên, cười nói, Tiểu Mạnh, Tiểu Hà các ngươi tới vừa vặn, chúng ta chính tại nói buổi tối ngồi xe ta mới mua tử đi giang vừa đi hóng gió, thuận tiện mời ăn đồ nướng, các ngươi cũng cùng đi đi. Nói lúc, Ngụy Thừa Duệ ánh mắt hướng Tần Chính Phàm nhìn sang, mang theo một tia trào phúng cùng khiêu khích mùi vị. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình còn không có tiến vào xã hội, tâm tư tương đối còn tương đối đơn giản chất phác. Nếu là đổi vào lúc khác, coi như hai người lén lút đối với Ngụy Thừa Duệ rất có phê bình kín đáo, nghe nói lại là hóng mát lại là ăn đồ nướng, khẳng định không nói hai lời liền nhảy cẫng hoan hô. Nhưng Tần Chính Phàm giữa trưa đã cùng với các nàng hẹn xong, buổi tối mời các nàng ăn cơm, cho nên nghe vậy vô ý thức nhìn về phía Tần Chính Phàm, hỏi, Tần tiến sĩ, ngươi cũng đi sao? Ngụy Thừa Duệ thấy hai người không có nhảy cẫng hoan hô, ngược lại hỏi Tần Chính Phàm, tại chỗ mặt liền kéo xuống. Ta không có. Tần Chính Phàm trả lời. Dạng này a. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh gật gật đầu, sau đó không chút nghĩ ngợi đối với Ngụy Thừa Duệ nói, cảm ơn Ngụy tiến sĩ, vậy chúng ta cũng không đi, buổi tối chúng ta đã cùng Tần tiến sĩ hẹn xong cùng nhau ăn cơm. Ngụy Thừa Duệ không chỉ có gia đình bối cảnh tốt, mà lại là tiến sĩ, bản thân cảm giác cỡ nào tốt, lúc đầu cho rằng gọi lên Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh hai vị thực tập sinh viên chưa tốt nghiệp, kia là coi trọng các nàng nên thụ sủng nhược kinh, kích động đáp ứng mới là. Kết quả, các nàng không chỉ có trước hỏi qua Tần Chính Phàm, đạt được đáp án phủ định về sau, vậy mà còn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt hắn. Lập tức, Ngụy Thừa Duệ cảm giác thật to bị mất mặt, lập tức liền phong độ đều không có, lạnh lùng chừng các nàng một chút, sau đó lại lạnh hừ một tiếng, không nhìn nữa các nàng. Về phần hẹn ăn cơm cũng có cái tới trước tới sau, hai người vốn là cùng Tần Chính Phàm trước hẹn xong, hắn căn bản cũng không quan ở. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình hai người chỉ là thực tập sinh viên năm ba, thấy Ngụy tiến sĩ đột nhiên đổi sắc mặt, rõ ràng đang tức giận, không khỏi dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Ngược lại là Tiểu Tiền cùng Tiểu Thôi tựa hồ cũng không có phát giác bầu không khí biến hóa, mà là có chút sững sờ mà nhìn xem Tần Chính Phàm cùng Mạnh Khinh Lan, Hà Nhã Tình ba người, trong đầu còn đang vang vọng lấy vừa rồi Mạnh Khinh Lan hai người lời nói. Bọn hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần tiến sĩ cái này mặt đơ tiến sĩ vậy mà sẽ còn hẹn hai vị nữ sinh cùng nhau ăn cơm, cái này tin tức quả thực so Ngụy tiến sĩ mua xe con còn muốn tới rung động. Chương 96, tùy cho các ngươi chọn. Tần Chính Phàm thấy Ngụy Thừa Duệ liền phong độ đều không có, vậy mà bởi vì một bữa cơm vấn đề bày sắc mặt cho hai vị khoa chính quy thực tập nữ sinh nhìn, không khỏi có chút bất mãn nhìn hắn một cái, sau đó mới vẻ mặt ôn hòa hỏi Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh. Các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ừm. Hai người cái này mới hồi phục tinh thần lại, gật gật đầu nói, chúng ta muốn hỏi ngươi, hiện tại có phải hay không đem dụng cụ cho thêm nhiệt lên? Thêm nhiệt lên đi. Tần Chính Phàm trả lời. Được rồi. Hai người gật đầu, sau đó thần sắc có chút bất an rời đi phòng làm việc. Vừa rời đi phòng làm việc, Hà Nhã Tình liền thấp giọng nói, vừa rồi Ngụy tiến sĩ biểu tình thật là dọa người a. Đúng vậy a, ta hiện tại là càng ngày càng không thích cái này Ngụy tiến sĩ. Chúng ta lại không có nói sai lời nói. Vốn chính là trước hẹn xong Tần tiến sĩ a. Mạnh Khinh Lan chu môi nói y. Ta nhìn Ngụy tiến sĩ cùng Tần tiến sĩ có chút bất thường, ngươi nhìn cùng cái phòng làm việc, hắn mời Tiền thạc sĩ cùng Thôi thạc sĩ, thậm chí ngay cả chúng ta cũng mời, hình như chính là không có mời Tần tiến sĩ. Hà Nhã Tình như có điều suy nghĩ nói y. A, cái kia Tần tiến sĩ không phải muốn hỏng việc a. Hắn cái này nhân tính cách trầm mặc, không hiểu được nói chuyện, cũng không hiểu được lấy lòng người. Mà lại nghe nói vẫn là Vĩnh Đồng thị bên kia một cái địa phương nghèo ra. Cái nào giống Ngụy tiến sĩ, một mặt dối trá dạng, xem xét liền biết là cái nịnh nọt ra hỏa, mà lại là châu thành người, nghe nói trong nhà không chỉ có người làm quan, mà lại còn rất có tiền, cho nên thỉa ưu giáo sư cùng trong học viện lãnh đạo đối với hắn đều rất tốt. Mạnh Khinh Lan nghe vậy lập tức thấp giọng kinh hô, một mặt lo lắng. Ta nói Mạnh Khinh Lan, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì sao? Sẽ không là thích Tần tiến sĩ a? Hà Nhã Tình thấy Mạnh Khinh Lan một mặt lo lắng bộ dáng, ngược lại vẻ mặt mập mờ lên. Đi đi, cái gì có thích hay không? Không phải có một câu gọi hiểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu sao? Tần tiến sĩ không chỉ có dáng dấp đẹp trai, nhân phẩm cũng chính, thân là một vị nữ sinh thưởng thức thích hắn không phải rất bình thường sao? Mạnh Khinh Lan bạch nhãn nói y. Khanh khách, cái này hiểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu, đổi được ta rất thế. Hà Nhã Tình nghe vậy cười nói y. Được rồi, nói chính sự đâu? Ngươi nói Tần tiến sĩ cùng Ngụy tiến sĩ bất thường, hắn sẽ không lộ a. Ta một đoạn thời gian trước trong lúc vô tình nghe người ta nói đến, lấy Tần tiến sĩ học thuật trình độ, lúc đầu hơn nửa năm liền có thể tốt nghiệp, kết quả bởi vì tính cách của hắn, chọc giận thỉa ưu giáo sư, dẫn đến còn muốn tiếp tục học một năm tiến sĩ. Lần này cần là lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, sẽ không lại muốn bị kéo dài muộn một năm a. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Mạnh Khinh Lan lại khôi phục một mặt ga nhờ tâm. Cái này ta cũng không biết. Mà lại chúng ta lo lắng cũng vô dụng thôi. Hà Nhã Tình cười khổ nói, trong lúc bất chi bất giác trên mặt cũng viết đầy vẻ lo lắng. Đúng vậy a, chúng ta lo lắng cũng vô dụng. Thực tế bên trên, Tần tiến sĩ trừ biểu tình lạnh một chút, ở chung xuống tới, người kỳ thật thật rất tốt, làm việc tình cũng nghiêm túc, vì cái gì rất nhiều người liền thích xem mặt ngoài đâu. Mạnh Khinh Lan một mặt tức giận bất bình nói y. Không đàm luận những chuyện này, trước tiên đem dụng cụ thêm nhiệt lên. Hà Nhã Tình nói. Tần Chính Phàm trong phòng làm việc sửa sang lại một phen tư liệu, liền đứng dậy đi phòng thí nghiệm. Tiến phòng thí nghiệm, Tần Chính Phàm thấy Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình hai người nhìn cảm xúc đều có chút xa xút, trong lòng không khỏi âm thầm có chút nổi nóng vừa rồi Ngụy Thừa Duệ thái độ đối với các nàng, do dự lấy, chủ động mở miệng nói, không cần có gánh nặng trong lòng, các ngươi hiện tại là theo chân ta làm thí nghiệm, cùng Ngụy tiến sĩ không có quan hệ gì, hắn không quản được các ngươi. Chúng ta không phải lo lắng cái này, chúng ta là có chút lo lắng ngươi. Tần tiến sĩ, ngươi về sau có thể hay không học nhiều cười cười, tại thìa ưu giáo sư còn có học viện trước mặt lãnh đạo nói nhiều chút dễ nghe lời nói, bằng không ngươi về sau sẽ rất thua thiệt. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình thấy Tần Chính Phàm quan tâm các nàng, không khỏi trong lòng nóng lên, bật thốt lên nói. Tần Chính Phàm thấy Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình hai vị thực tập sinh nguyên lai là lo lắng cho mình, không chỉ có lo lắng cho mình, vậy mà còn ngược lại khuyên từ bản thân vị này nghiên cứu sinh tiến sĩ, dạy mình làm sao cách đối nhân xử thế. Không khỏi vô cùng bất ngờ cùng dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng lặng yên nổi lên một tia khó mà nói rõ ràng ấm áp cảm giác. Đây chính là sinh hoạt, có Ngụy Thừa Duệ loại này kiêu ngạo, thích dẫm lên người khác tới khoe khoang chính mình ưu việt, cũng có Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình thiện lương như vậy, tư tưởng thuần phát nữ sinh. Cảm ơn các ngươi, ta sẽ tận lực. Rất nhanh, Tần Chính Phàm vẻ mặt thành thật trả lời. Thấy Tần Chính Phàm vẻ mặt thành thật trả lời, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình đã là mở tâm lại có chút xấu hổ. Dù sao Tần Chính Phàm là tiến sĩ, nói đến hiện tại vẫn là lao sư của các nàng, nhất thời xúc động phía dưới, các nàng ngược lại giáo dục lên lao sư tới. Còn không có đi vào xã hội sinh viên, tư tưởng bên trên chúng quy vẫn là lệch đơn giản thuần phát. Một phen nói ra về sau, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình rất nhanh liền đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng lo lắng ném ra sau đầu, thí nghiệm chuẩn bị kết thúc lúc, hai người nhớ tới chờ chút muốn cùng soái khí Tần tiến sĩ cùng đi ăn cơm chiều, liền có chút tâm viên ý mã, liên tiếp hướng Tần Chính Phàm nhìn lại. Mặt ta bên trên mọc hoa rồi sao? Tần Chính Phàm thấy hai người liên tiếp nhìn mình, cười trêu chọc no y. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó hướng hắn làm cái mặt quỷ nói, Tần tiến sĩ, ngươi sẽ không quên buổi tối sự tình à? Nói đến ta năm nay mới 23 tuổi, ngươi nhìn ta giống như là cái dễ quên người sao? Tần Chính Phàm giờ mới hiểu được tới, hai người vì cái gì liên tiếp nhìn mình, không khỏi dở khóc dở cười no y. Hoa, Tần tiến sĩ ngươi không nói, chúng ta đều suýt nữa quên mất người theo chúng ta vẫn là cùng tuổi. Thế nhưng là ngươi đã lập tức sẽ tiến sĩ tốt nghiệp, mà chúng ta thì là khoa chính quy tốt nghiệp, người này cùng người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy, đầu óc ngươi là thế nào lớn lên nha? Tần Chính Phàm tiểu nói này, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh cái này mới đột nhiên nhớ tới bởi vì hắn là tiến sĩ, lại là chỉ đạo các nàng làm thí nghiệm lao sư, đến mức các nàng đều quên hắn kỳ thật cùng với các nàng là đồng dạng tuổi tác. Đúng rồi, buổi tối các ngươi muốn đi nơi nào ăn, trong trường ra ngoài trường tùy cho các ngươi chọn, xem như ta khao các ngươi những ngày này vất vả làm việc. Tần Chính Phàm thấy hai người khen đầu hắn dưa thông minh, vội vàng nói sang chuyện khác nói y. Và, ra ngoài trường cũng có thể sao? Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh hai mắt đột nhiên sáng lên. Có thể, muốn đi nơi nào ăn, tùy cho các ngươi chọn. Tần Chính Phàm gật đầu nói y. Nói đùa, hắn hiện tại thế nhưng là chục triệu phu ông, chân chính kẻ có tiền, Ngụy Thừa Duệ nhà mặc dù có chút tiền, nhiều lắm là cũng liền mấy triệu mà thôi, cùng hắn đều căn bản không so được. Thật sao? Vậy ta muốn đi Vân Nguyệt Hồ một bên nhìn hồ xoay tròn phòng ăn. Hà Nhã Tỉnh bật thốt lên nói y. Nhìn hồ xoay tròn phòng ăn lâm hồ mà xây, thanh u điềm tĩnh. Bằng cửa sổ trông về phía xa, có thể tận ôm Vân Nguyệt Hồ phong quang, là Sở An thành phố tiếng tăm cao nhất phòng ăn, đương nhiên giá cả cũng là cao đến dọa người. Tần Chính Phàm thấy Hà Nhã Tình bật thốt lên chính là nhìn hồ xoay tròn phong ăn, không khỏi nao nao, nhưng đại trượng phu một lời đã ra xe tứ mã khó đuổi theo, vừa rồi như là đã đem lời thả ra, Tần Chính Phàm tự nhiên không tốt lại đổi ý, lại nói hắn hiện tại tài đại khí thô, đừng nói nhìn hồ xoay tròn phong ăn, coi như đằng vân câu lạc bộ, hắn đều mời được, cho nên rất nhanh liền gật đầu nói. Được, không có vấn đề. Chương 97, là kia tiểu tử. A, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình không nghĩ tới Tần Chính Phàm còn thật đáp ứng, không khỏi mắt tròn váng. Bất quá rất nhanh, hai người liền kịp phản ứng, vội vàng khoát tay nói, Tần tiến sĩ, chúng ta nói đùa, tùy tiện đi ra ngoài trường tìm một nhà hàng là được rồi. Tần Chính Phàm đương nhiên không muốn bại lộ chính mình kẻ có tiền thân phận, thấy hai người đổi giọng, không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy các ngươi nói đi. Nếu không, chúng ta cưỡi xe đạp đi bờ sông hóng mát, sau đó cũng tại bờ sông ăn chút đồ nướng. Hai người nghe vậy nghĩ nghĩ, đề nghị no y. Đề nghị này không tệ. Tần Chính Phàm gật đầu no y. Đang khi nói chuyện, ba người kết thúc cùng ngày thí nghiệm, sau đó thu thập một phen về sau, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình một trái một phải vây quanh Tần Chính Phàm rời đi phòng thí nghiệm. Lúc này, những người khác cũng đều không khác mấy đất liền lần lượt tiếp theo rời đi phòng thí nghiệm cùng phòng làm việc. Bọn hắn thấy Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình một trái một phải vây quanh Tần Chính Phàm rời đi, kém chút trong mắt đều trợn tròn. Tần tiến sĩ không phải vẫn luôn là độc hành hiệp sao? Hôm nay làm sao trái ôm phải ấp? Ngụy Thừa Duệ đứng tại bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy dưới lầu Tần Chính Phàm cùng Mạnh Khinh Lan còn có Hà Nhã Tình ba người song song cưỡi xe đạp hướng cửa trường học cưỡi đi, Tần Chính Phàm ở giữa. Tràn đầy thanh xuân khí tức bóng lưng, giờ khắc này tựa hồ tràn đầy trào phúng mùi vị. Ngụy tiến sĩ, chúng ta cái gì thời gian xuất phát ta? Tiểu tiên cùng tiểu thôi sớm liền thu thập xong bàn làm việc, chờ lấy nhân sinh lần thứ nhất ngồi tư ra xe con đi bờ sông hóng mát, nhưng đợi nửa ngày Ngụy Thừa Duệ đều không có nhấc lên, đành phải chủ động thúc giục no y. Ngụy Thừa Duệ cái kia có tâm tư bồi một cái nam sinh cùng một vị tướng mạo dáng người đều trung đẳng lệch hạ nữ sinh hóng mát, trước đó nói như vậy, đơn giản chính là vì tại Tần Chính Phàm trước mặt khoe khoang, cố ý kích thích rèm pha hắn mà thôi. Nhất là hiện tại, nhìn xem Tần Chính Phàm một trái một phải hai vị nữ sinh che chở rời đi học viện cao úc, Ngụy Thừa Duệ trong lòng là phá lệ khó chịu, phảng phất bị Tần Chính Phàm trái phải tát hai bàn tay giống như. cho nên Tiểu Thôi cùng Tiểu Tiền lúc này vậy mà còn thúc giục hắn, lập tức một trận không kiên nhẫn, theo tay cầm lên bàn bên trên chìa khóa cùng laptop bao, nhàn nhạt nói, à, ta đột nhiên nhớ tới hôm nay còn có sự tình khác muốn xử lý, hôm khác đi. Nói xong, Ngụy Thừa Duệ nên ngang rời đi, lưu lại Tiểu Tiền cùng Tiểu Thôi hai người một mặt mẫu bức, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngụy tiến sĩ tại sao có thể dạng này a? Nói xong cùng một chỗ hóng mát ăn đồ nướng, hiện tại đột nhiên lại không đi, đây coi là cái gì? Một điểm nam nhân phong độ đều không có. Tiểu Thôi một mặt ủy khuất cùng tức giận nói y. Phong độ cái rắm, có dạng này chơi người sao? Hắn coi chúng ta là thành cái gì rồi? Không phải liền là trong nhà có cái làm quan lão ba, có tiền lão mụ sao? Rất đáng gồm sao? Tiểu Tiên nhịn không được mắng nói y. Được rồi, Tiền Hạo ngươi đừng nói lung tung, vạn nhất bị người khác nghe được sẽ không tốt. Tiểu Thôi thấy Tiền Hạo lời gì đều mắng ra, không khỏi giật nảy mình, vội vàng nói y. Biết, ta cũng là bị hắn giận đến. Không thể đi sớm điểm nói, làm gì chơi chúng ta. Đặc biệt sao, không cũng là bởi vì chúng ta chỉ là thạc sĩ, trong nhà cũng không có bối cảnh gì sao. Tiền Hạo một hơi vẫn như cũ có chút khó mà nuốt xuống. Tần Chính Phàm ba người tự nhiên không biết Ngụy Thừa Duệ người này nhân phẩm kém như vậy, vậy mà lâm thời thả Tiền Hạo cùng Thôi Sơ hạ hai vị thạc sĩ bổ câu. Ba người bọn họ đón giáng chiều, cưới xe đạp, một đường hướng nhìn giang đường mà đi. Trạng vạng tối hạ gió lay động sợi tóc của bọn họ, thanh xuân bay lên. Tần Chính Phàm đã không nhớ nổi, cái gì thời gian hắn đã từng cùng người đồng lứa như thế cùng một chỗ cưới xe mà đi, cười cười nói nói. Mặc dù Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình cũng không phải là cái gì xinh đẹp nữ sinh, nhưng có các nàng tương bồi, Tần Chính Phàm lần thứ nhất có một loại thả chính mình cảm giác, mới phát hiện nguyên lai mình kỳ thật vẫn chỉ là một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Chính mình những năm này sống được thực tại quá cực khổ, quá kiềm chế, quá quái gở. Tần Chính Phàm nhìn xem sắc trời dần dần tối xuống, tư nở dê chỉa hệ cờ đèn đường theo thứ tự sáng lên, nổi bật Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh càng phát ra thanh xuân bay lên, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Đây mới là sinh hoạt. Vùng ven sông đường lớn cách Nam Giang Đại học có chút xa. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh hai người cưỡi xe không nhanh, chờ bọn hắn cưỡi đến vùng ven sông đường lớn lúc, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Vùng ven sông đường lớn, kim ngọc hộp đêm. Một gian lớn trong bao xương, nam nam nữ nữ lung tung ôm nhau, tràn diện không chịu nổi. Đã ở vào hiền giả thời gian vạn hòa thạc đẩy ra tả hữu quấn quanh lấy hắn, quần áo không chỉnh tề, xuân quang đại tiết hai vị yêu diệm nữ tử, kéo bên trên quần khoa kéo, mặt âm trầm đi đến mặt giang to lớn cửa sổ sắt đất trước. Mặt của hắn bên trên còn lờ mờ giữ lại vài miếng bầm đen, đây là tối hôm qua đồ hồn đánh, đến bây giờ còn chưa toàn bộ biến mất. Tưởng tượng lên chuyện tối ngày hôm qua, Vạn Hòa Thạc trong lòng liền ứa ra lửa. Hắn ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, lại bởi vì thiên phú dị bẩm, là gia tộc mấy vị cùng thế hệ bên trong một vị duy nhất thành công trở thành huyền môn thuật sĩ từ đệ, cho nên phá lệ thụ gia tộc coi trọng, chưa từng nhận qua bực này ủy khuất. Nhưng lại sinh đánh hắn chính là đồ hồn, cho hắn gan to hơn nữa cũng không dám tìm cái này nổi danh lao ác ôn tính sổ sách. Cũng chính là bởi vì dạng này, cái này một hơi kìm nén đến hắn phá lệ khó chịu. Tối hôm qua hắn tìm nữ nhân phát tiết một trận, đêm nay lại phát tiết một trận, nhưng trong lòng cái này một ngụm hỏa khí vẫn là không cách nào xuống dưới. Vạn Hòa Thạc mặt âm trầm quan sát phía dưới, đột nhiên nhìn đến phía dưới đường cái bên trên có một đạo thân ảnh quen thuộc chính cưỡi xe đạp, một trái một phải còn có hai cái nữ hài tử sóng vai mà cưỡi. Đặc biệt sao, là kia tiểu tử. Vạn Hòa Thạc hai mắt không khỏi bỗng nhiên sáng lên. La Ho Tư đang lo không chỗ phát tiết cố này tà hỏa, không nghĩ tới ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Theo sát lấy Vạn Hòa Thạc vốn là mặt âm trầm lộ ra giữ tợn cười lạnh. Cười lạnh, Vạn Hòa Thạc quay người xông một vị dáng người phá lệ khôi ngô, chính trai ôm phải ấp, chơi đến quên cả trời đất một vị nam tử, gọi nói, A Biu, đừng đùa, nhanh tới đây cho lão tử. Được rồi, Vạn Thiếu. Được xưng là A Biu nam tử khôi ngô có chút không cam lòng đẩy ra nữ nhân bên cạnh. Sự tình gì Vạn Thiếu? A Biu bước nhanh đi đến Vạn Hòa Thạc một bên trên, hỏi. Nhìn thấy tên kia sao? Bên người có hai cái cô nàng ra hỏa. Gọi mấy người đem bọn hắn cho La Ho Tư bắt tới. Được rồi, trực tiếp gọi mấy người hung hăng đánh cho hắn một trận. Vạn Hòa Thạc chỉ chính từ từ đi xa Tần Chính Phàm bóng lưng, nói. Đối với đồ hồn, Vạn Hòa Thạc vẫn là có chút tâm lý âm ảnh, để phòng việc này sẽ chọc cho đến đồ hồn, cuối cùng vẫn là không muốn lộ diện. Gia hỏa này ai nha? Cưới một cỗ phá xe đạp vậy mà cũng dám đắc tội Vạn Thiếu. A Biu bĩu môi, một mặt khinh thường nói y. Ít lại nhải, nhanh cho La Ho Tư tìm mấy người đi hung hăng đánh cho hắn một trận, không cần làm ra mạng người là được rồi. Vạn Hòa Thạc mắt lộ ra hung quăng nói y. A Biu thấy thế trong đầu run lên, vội vàng nghiêm mặt nói, vâng, Vạn Thiếu. Nói xong, A Biu quay người, theo tay cầm lên một cái gối dựa, đối với mấy cái chính tại chơi đến quên cả trời đất người trẻ tuổi vào đầu liền vùng đánh qua đi, mắng nhiếc nói, ngoa tào, cả ngày chỉ biết chơi, đều đặc biệt sao cho la ho tư lên, làm việc đi. Rất nhanh A Bưu mang theo mấy người trẻ tuổi ra bao xương. Vạn Hòa Thạc do dự lấy, cũng đi theo ra bao xương. Không tận mắt thấy Tần Chính Phàm bị thu thập, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, không thống khoái. Chương 98, nửa đường vòng đây. Vùng ven sông đường lớn là cái này 1-2 năm mới bắt đầu phát triển mạnh, cho nên vùng ven sông bên đường lớn bên trên có thật nhiều chính đang kiến thiết, còn chưa hoàn thành cao lầu cao ốc. Lúc này đã là buổi tối, những này đang kiến thiết công trường đều đã đình công. Đèn đường mở vàng bên dưới, những này đoạn đường rất ít người đi, chỉ có đại đạo bên trên từng chiếc xe lao vùn vụt mà qua. Tận lực dựa vào bên lề đường kỵ hành, nhìn xem rộng rãi đại đạo bên trên, từng chiếc xe con từ bên cạnh mình lao vùn vụt mà qua. Có một lần còn chứng kiến một cỗ xe mở mui bảo trì xe thể thao. Xe thể thao bên trên một cái mập mạp dầu mỡ đại thúc một tay cầm tay lái, một tay ôm lấy một vị mặc hở hang thanh xuân nữ tử. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình nhìn xem bảo trì xe thể thao lao vùn vụt mà qua, trong lòng không khỏi đại phát cảm khái. Có tiền chính là không giống nhau, tuy tiện lớn lên thành hình dáng ra sao, cái gì tuổi tác, bên người cũng không thiếu nữ nhân, nếu là Tần tiến sĩ cũng có tiền như vậy, còn đến mức nào? Ngụy tiến sĩ cùng hắn so sánh lại tính cái gì? Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình chính đại phát cảm khái thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến ầm ầm xe gắn máy tiếng mô tơ, từng đạo chói mắt đèn xe từ các nàng đằng sau chiếu xạ qua đến, đem các nàng trước mặt con đường đều chiếu một mảnh sáng như tuyết. Lúc này, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình vô ý thức quay đầu hướng về sau mặt nhìn một cái, chỉ thấy có 8-9 chiếc hạng nặng xe gắn máy từ phía sau gào thét mà đến, liền giống một cỗ dòng lũ sắt thép. Mỗi một chiếc xe gắn máy bên trên đều ngồi một vị mặc bó sát người lương tâm, thêu lên cơ thịt cùng hình xăm nam tử. Tại ven đường kỵ hành người, từng cái vô ý thức chậm lại tốc độ, thậm chí có ít người dứt khoát sang bên ngừng lại, tựa hồ sợ va chạm xe gắn máy đội, thẳng đợi đến xe gắn máy từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua, mới thở dài một hơi. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình biểu hiện cũng kém không nhiều, quay đầu nhìn thoáng qua về sau liền bận bịu quay đầu đi, tim đập rộn lên, xe đạp càng dựa vào ven đường kỵ hành. Nhưng là cái này thế gian sự tình, tựa hồ có khi càng sợ sự tình gì, sự tình liền hẹn hò tìm bên trên ngươi. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình đã tận lực dựa vào ven đường kỵ hành, kết quả sau lưng xe gắn máy đội ầm ầm từ các nàng bên người gào thét mà qua, sau đó liền tại ngựa giữa đường, đột nhiên một cái xinh đẹp vùng thân, cản tại trước mặt bọn hắn, chói mắt đèn xe đối với Tần Chính Phàm ba người tùy ý khoa trương chiếu. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình vẫn chỉ là hai cái học sinh, hơn nữa còn là nữ học sinh. Nơi nào thấy qua bực này tư thế, dọa phải tự hành lái xe đem đều kém chút không nắm vững, nhất là lá gan lệch nhỏ một chút Mạnh Khinh Lan một cái bối rối, đầu xe bỗng nhiên uốn éo, cả người lẫn xe liền muốn lật xuống tới. Tần Chính Phàm thấy thế liền vội vươn tay, bắt lấy tay lái của nàng tay, Mạnh Khinh Lan cái này mới không có lật xe. Đoạn này đường vừa lúc là công trường, đường cái bên trên không có cái gì người đi đường, trừ lao vùn vụt mà qua ô tô chính là thưa thớt mấy cỗ xe đạp. Đằng sau cưới xe người thấy tình thế không đúng. Lập tức quay đầu, có chút gan lớn một điểm hoành băng qua đường, nghịch hành một đoạn đường, vượt qua xe gắn máy đội về sau, sau đó mới lần nữa hoành băng qua đường, thuận theo con đường ban đầu kỵ hành. Tần tiến sĩ, chúng ta quay đầu đi. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình lúc này đã dừng xe tử, tái nhợt nghiêm mặt nhỏ giọng nói với Tần Chính Phàm. Chỉ là Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, xe gắn máy đội đã tạo thành một vòng tròn, đem bọn hắn vây lại. Lúc này coi như Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình lại không có kinh nghiệm xã hội, cũng biết đám người này là hướng về phía chính mình ba người mà tới, lập tức dọa đến mặt như màu đất, răng trên răng dưới răng run lên, bảng quang bên trong trận trận buồn đi tiểu. Hai người vô ý thức bắt lấy Tần Chính Phàm vào áo. Dù sao Tần Chính Phàm là nam sinh, mà lại tại trong lòng các nàng cũng là lao sư của các nàng. Tại nguy hiểm trước mặt, hắn tự nhiên mà vậy thành các nàng dựa vào. Thấy Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình dọa đến quá sức. Tần Chính Phàm sắc mặt trong lúc bất chi bất giác gâm lạnh xuống, hai mắt lạnh lùng đảo qua mũ xe máy. Không phải đâu, Bưu ca, liền tên tiểu bạch kiểm này, chỗ nào cần chúng ta cái này nhiều người xuất động a? Ta một người là có thể đem hắn đánh tìm không thấy Nam Bắc. Ngược lại là hai cô nàng này, nhìn rất thanh thuần, nếu là hảo hảo điều giáo một phen, chật trượt, hẳn là có một phong vị khác. Một vị giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật nam tử, từ phía sau xe rút ra một cây ống thép, một cái tiêu sái xoay người, xuống xe. Sau đó một bên dùng trong tay ống thép gõ bàn tay, một bên một đôi mắt sắc mị mị tại Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình thân bên trên qua lại đảo quanh, về phần Tần Chính Phàm đã sớm bị hắn cho không nhìn thẳng. Bớt nói nhảm, A Nghĩa, Nô Công, các ngươi đừng đặc biệt sao nhìn xem, đều cho La O Tư xuống xe, động tác lưu loát một chút, nơi này chính là lớn đường cái. Hình thể phá lệ khôi ngô cường tráng liền giống khỏe đẹp cân đối tiên sinh Abiu mắng nết nọ y. Abiu mắng nết âm thanh còn tại màn đêm bên dưới vang vọng, đột nhiên tất cả mọi người trong mắt đều thẳng. Chỉ thấy cái kia cản tại hai vị nữ sinh trước mặt tiểu bạch kiểm, đột nhiên một cái đi nhanh tiến lên, nhấc chân đối với cái kia giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật nam tử liền hung hăng đạp đi qua. Ngoa tào. Tóc dài phiêu giật nam tử thấy thế vừa mắng một tiếng, trong tay ống thép còn chưa kịp rơi xuống, vành một tiếng, cả người liền bị đạp cong người lên bay lên. Lại sau đó là một đạo trùng điệp bành một tiếng, cả người ngã đụng vào sau lưng xe gắn máy, sau đó cả người lẫn xe đều ngã ngư a trên mặt đất bên trên, nửa ngày đều không đứng dậy được. Thiên địa tựa hồ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Liên liên lao vùn vụt mà qua ô tô thanh âm tựa hồ đột nhiên trở nên phi thường xa xôi. Ai có thể nghĩ tới, một vị nhìn tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm, lại có như thế nhanh ra chân tốc độ cùng kinh khủng lực lượng. Một cước vậy mà có thể đem một vị trí ít 130-140 cân tóc dài nam tử cả người cho đá bay. Đặc biệt sao nhìn nhầm. Trách không được dám chọc Văn Thiếu. A Biu mắng một câu, sau đó ngao ôm một tiếng quay khiếu, từ sau xe rút ra một cây ống thép, một tay nắm lấy tay lái tay, một tay nắm lấy ống thép trên mặt đất bên trên kéo đi, ống thép cùng mặt đất ma sát, phát ra chói hai thanh âm cùng tóe lên một điểm điểm hỏa tinh. Cái khác lúc đầu chuẩn bị xuống xe mũ xe máy thấy thế cũng đều không có lại xuống xe. Hoặc A Biu đồng dạng rút ra ống thép trên mặt đất bên trên kéo đi, vòng quanh Tần Chính Phàm xoay quanh vòng. Bọn hắn thường xuyên cùng người đánh nhau, còn đều là có chút nhãn lực, vừa rồi Tần Chính Phàm một cước kia, nhìn đơn giản thô bạo, nhưng tuyệt đối nổi danh đường. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình thấy từng chiếc hạng nặng xe gắn máy phát ra tiếng oanh minh vây quanh ba người bọn họ chuyển, thỉnh thoảng còn truyền đến A Biu đám người tiếng quái khiếu, dọa được hai người bọn họ phát run được càng phát ra lực lượng. Các ngươi muốn làm cái gì? Ta, chúng ta. Hắc hắc. Cô nàng, chúng ta không có làm gì sao, chỉ là nhìn ra hỏa này một kéo hai khó chịu, cho nên nghĩ đánh cho hắn một trận. Đương nhiên nếu như các ngươi lên đường lời nói, chịu để chúng ta thoải mái một chút, chúng ta là có thể cân nhờ ở cờ thả tên tiểu bạch kiểm này một ngựa. Một vị lỗ thai đánh lấy khoa trương đông thai ra hỏa một mặt phách lối dâm đãng kêu gào nọ y. Muốn chết. Tần Chính Phàm rốt cục bị triệt để câu nổi lên lửa giận, tay hướng túi sờ một cái, lấy ra một cái tiền xu đến. Đối với cái kia miệng đầy thô tục ra hỏa bấm tay gậy đi qua. Chương 99, Vạn Thiếu cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu. Cong. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, một đạo ngân quang tại mở nhạt ánh đèn bên dưới lóe lên. A. Đầu Đinh Nam một tiếng hét thảm, liền người mang theo xe ngửa ra sau ngược lại. A Biu đám người thấy thế vô ý thức dừng lại xe gắn máy, sau đó nhao nhao hướng Đông Thai Nam nhìn lại, chỉ thấy hắn ngửa mặt ngã xuống, cái trán bên trên máu tươi chảy ròng. Thình lình dựng đứng cắm một cái tiền xu. A Biu đám người thấy thế toàn thân cũng không khỏi dùng mình một cái, mồ hôi lạnh trên trán trong lúc bất chi bất giác như mưa mà hạ. Nếu như nói vừa rồi một cước kia, chỉ có thể thuyết minh Tần Chính Phàm ra chân tốc độ nhanh, sức lực lớn, nhưng tính không được lạ thường, A Biu cho là mình cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng hiện tại chiêu này, theo chỉ bắn ra, vậy mà chính giữa mi tâm, mà lại còn trực tiếp đánh tan, đây tuyệt đối là một môn cực kỳ dọa người võ nghệ, căn bản không phải bằng man lực có thể làm được. Gia hỏa này là cao thủ, trực tiếp lái xe xông đi lên. Rất nhanh A Biu liền lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, kêu một tiếng, liền đột nhiên phát động xe gắn máy, giơ ống thép, đối với Tần Chính Phàm vọt lên đi qua. A. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình thấy chí ít trọng 6-700 cân hạng nặng xe gắn máy liền giống một sắt thép quái vật đối với Tần Chính Phàm thẳng tắp vọt tới, không khỏi dọa đến nhắm mắt lại, âm thanh kêu lên. Cút. Tần Chính Phàm thấy thế trong mắt hàn mang tăng vọt, trực tiếp nên đón, một cái bên cạnh chân. Bành. Một tiếng vang thật lớn, A Biu tính cả hạng nặng xe gắn máy trực tiếp bị một cước bị đá thẳng tắp di động 3-4 mét, sau đó lại bành một tiếng đụng chắp sau lưng đến không kịp trốn tránh xe gắn máy. Hai chiếc xe gắn máy mãnh liệt đụng vào nhau, sau đó ầm vang ngã xuống đất, xe bên trên hai người cũng bị trùng điệp đè ở phía dưới, hai cái bắp đùi máu thịt bé bét. A, chân của ta gãy mất, ta chân gãy rồi. A Biu kêu lên. Cái khác đột nhiên phát động xe gắn máy. Chuẩn bị xông lên xe gắn máy thấy thế không khỏi dọa đến toàn đều sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Liên tại cái khác xe gắn máy dọa đến hai chân như nhũn ra thời khắc, Tần Chính Phàm đã một cái phi thân lên, sau đó một cái không trung liên hoàn quét chân. Bành bành bành. Từng cái mũ xe máy nhao nhao bị quét ngang rơi xuống đất, có chút ngực sụp đổ xuống, có chút nửa bên mặt xương cùng màn thầu đồng dạng, méo cả miệng. Tiếp lấy, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều yên tĩnh trở lại. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình chậm rãi mở mắt. Sau đó trong mắt đột nhiên trợn tròn. Tiếp theo chính là Azit lên một tiếng, phá vỡ yên tĩnh. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. thụ thương không phải Tần tiến sĩ, mà là đám kia nhìn rất khủng bố mũ xe máy. Hơn 10 mét có hơn, một cô bảo lúc trong xe Việt dã. Đang chuẩn bị nhìn một trận kịch hay trình diễn vạn hòa thạc, nhìn lấy một màn trước mắt. Nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Ngoa tào. Một hồi lâu, vạn hòa thạc mới mãnh giật mình tỉnh lại, la mắng một câu, sau đó tranh thủ thời gian phát động xe. Nói đùa, hắn mặc dù là huyền môn thuật sĩ, nhưng lấy Tần Chính Phàm bực này kinh khủng thân thủ. Liền hắn chút bản linh ấy, chỉ sợ còn không có thi triển ra pháp thuật, liền đã trực tiếp bị co. Cái này thời gian, tự nhiên là tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Về phần A Bưu đám người, đương nhiên chỉ có thể tự cầu phúc rồi. Cùng lắm thì sau đó nhiều cho ít tiền. Vạn hòa thạc phát động xe, vừa mới cất bước. Còn chưa kịp lách qua ngựa trên đường xe gắn máy, chỉ thấy cái kia kinh khủng tiểu bạch kiểm đột nhiên xoay người từ trên mặt đất nhặt lên hai cây ống thép. Lại sau đó đối với xe của hắn liền trực tiếp ném tới. Ngoa tào. Vạn hòa thạc thấy thế trường lớn hoảng sợ hai mắt, vội vàng đánh tay lái. Chân bên trên cũng đạp mạnh chân ga. Muốn né tránh đập tới hai cây ống thép. Bang. Bang. Hai tiếng nổ mạnh. Hai cây ống thép trực tiếp nhập vào lốp xe. Lốp xe bạo phá, vạn hòa thạc một cái khống chế không nổi, xe đụng phải đường biên vỉa hè, sau đó lật nghiêng ở nơi đó. Lúc đầu còn ai ai hừ hừ kêu đau A Bưu đám người thấy cảnh này, đều quên đau đau nhức, trong mắt từng cái đều trợn thật lớn, nhìn Tần Chính Phàm liền giống nhìn đến từ địa ngục các ma đồng dạng. Ngoa tào, vạn thiếu chiêu này gây chính là cái gì tên biến thái A, quả thực so trong phim ảnh diễn võ lâm cao thủ còn có thể đánh A. Lúc này đặc biệt sao bị hắn lừa thảm rồi. Tại A Bưu đám người từng cái hoảng sợ vạn phần, liên tục mắng ngọa tào lúc, vạn hòa thạc trong lòng kỳ thật so A Bưu đám người còn muốn ngọa tào. Hắn nguyên cho rằng đồ hồn không dễ trọc, cho nên quả hồng chọn mềm đến bóp, kết quả mới biết, tương đối đồ hồn mà nói, tên tiểu bạch kiểm này mới thật sự là khủng bố nhân vật. Đến lúc này, vạn hòa thạc thậm chí đều có chút hoài nghi, cái kia đồ hồn đột nhiên biến thành Hoàng Hải Diễm tùy tùng có phải hay không cũng là bởi vì gia hỏa này nguyên nhân. Nếu như là, cái thứ này liền càng đáng sợ. Bất quá bất kể có phải hay không là, lúc này vạn hòa thạc đã tới không kịp suy nghĩ sâu xa, đã bỗng nhiên đẩy ra lật nghiêng xe cửa xe, sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem chính từng bước một hướng hắn đi tới Tần Chính Phàm, thanh âm phát run nói, ngươi làm gì sao? Ngươi biết hay không vô duyên vô cớ đổ nhào xe của ta là muốn bồi thường, là phạm pháp. Vạn thiếu cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu. Ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi không nên chọc ta, nhất là ngay trước mặt học trò ta. Tần Chính Phàm mặt lạnh lấy. Tiếp tục từng bước một hướng hắn đi đến. Lúc đầu Tần Chính Phàm là không nguyện ý bạo lực như vậy, xuất thủ cũng không muốn ác như vậy. Nhưng vạn hòa thạc lần này để sự tình liên lụy đến Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình hai người trên người, nếu không phải hắn có chút bản lĩnh, Tần Chính Phàm không dám tưởng tượng là hậu quả gì, cũng chính là bởi vì dạng này, Tần Chính Phàm mới phá lệ phẫn nộ. Tốt, lần này coi như ta nhận thua, ta cho ngươi tiền. Vạn hòa thạc nhận sợ no y. Tiền, ngươi cho là có tiền ghê gớm sao? Tần Chính Phàm cười lạnh nói y. Đặc biệt sao, ngươi cho rằng La O Tư chả lẽ lại sợ ngươi. Vạn Hòa Thạc thấy Tần Chính Phàm không lên đường, đột nhiên sắc mặt trở nên phá lệ dữ tợn, một mực thả tại sau lưng hai tay đột nhiên chuyển đến trước người, đông nhiên nhất trà sát. Một điểm quỷ dị ánh sáng trong đêm tối chợt lóe lên, hóa thành từng cây nhỏ bé không thể nhận ra sợi tơ, kết thành một cái lưới lớn đối với Tần Chính Phàm vào đầu chúng tới. Nguyên lai, Vạn Hòa Thạc ý thức được tình thế không đúng. Lúc xuống xe đã đem một tấm gia tộc cho hắn dùng để bảo mệnh, dùng, vô cùng chân quý phù lục cho nắm ở trong tay. Vừa rồi hắn cùng Tần Chính Phàm đối thoại lúc, đã lặng yên đang thúc giục động tờ phù lục này. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta thi triển. Bất quá đã ngươi đã thi triển, vậy cũng không oán ta được hạ nặng tay. Tần Chính Phàm cười lạnh, tay nâng trường đao, đối với vào đầu rơi xuống gần như vô hình lưới lớn cách không chém vào mà đi. Theo trường đao bổ ra, một đạo vô hình mà lăng lệ lực lượng từ trường trong đao xung ra. Như là một thanh sắc bén đao, phá không mà đi, mang theo trận trận lạnh lùng hàn phong. Tê lạc. Một đạo phi thường thanh âm rất nhỏ tại màn đêm hạ vang lên, theo sát lấy trống rỗng lên một trận gào thét mà qua cuồng phong, cuốn lên dưới đất lá rụng cùng cát bụi. Vạn hòa thạc trong mắt đống nhiên trợn tròn, xuyên suốt ra vô cùng ánh mắt hoảng sợ. Người khác tại đêm tối bên dưới cách nhất định khoảng cách, căn bản không phát hiện được cái kia gần như vô hình lưới lớn, nhưng cái này lưới tơ là hắn thôi động bảo mệnh phụ lục giải ra, hắn nhìn chằm chằm. Tự nhiên có thể nhìn thấy. Hắn thấy được theo Tần Chính Phàm một cái trường đao cách không bổ tới, hắn giải ra cái lưới kia như là đậu hũ trực tiếp từ giữa đó bị chém thành hai khúc, sau đó hóa thành điểm điểm năng lượng hướng bốn phía sông tàn mát. Vạn Hòa Thạc còn không có từ trước mắt kinh dị một màn lấy lại tinh thần thời khắc, hắn cảm thấy cái kia nói vô cùng lăng lệ lực lượng bổ ra lưới tơ về sau, thình lình thẳng tắp đối với hắn bụng dưới đan điền nơi đan điền mà tới. Không. Vạn Hòa Thạc đột nhiên sắc mặt trắng bệch, rõ ràng phía trước chỉ là từng bước một hướng hắn đến gần Tần Chính Phàm, hắn lại như là gặp quỷ giống nhau âm thanh kêu lên, lộn nhào muốn trốn. Đêm tối bên dưới, Vạn Hòa Thạc tiếng thét chói tai, còn có cái kia vô cùng khoa trương kinh hoàng, tại đêm tối hạ cấp người một loại phá lệ quỷ dị làm người ta sợ hãi cảm giác. Đã muộn. Tần Chính Phàm lạnh giọng nói y. Trường đao lần nữa cách không vạch một cái. Không. Vạn Hòa Thạc lần nữa thét lên, nhưng lần này hắn không cách nào lại tránh né. Một đạo lăng lệ khí kình liền như là một thanh băng lạnh băng đao đâm vào đan điền của hắn. Vạn Hòa Thạc toàn thân run lập cập, cả người vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm, phảng phất hắn là một vị đến từ địa ngục tử thần. Ngươi phế đi ta, ngươi phế đi ta. Vạn Hòa Thạc miệng bên trong thì thào nói, quả thực không thể tin được, đã từng hắn lấy làm tự hào thân phận như vậy theo gió mà qua. Hiện tại, hắn đã không còn là một vị huyền môn thuật sĩ, mà là một vị lại so với bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn con em nhà giàu. Không, ta hiện tại liền gọi điện thoại, hiện tại liền gọi điện thoại cho phụ thân ta, hắn sẽ gọi điện thoại cho Dương Cục trưởng. Ngươi cái này hôn trướng, ngươi ác ma này, ngươi nhất định phải trả giá giống như ta một cái giá lớn. Một hồi lâu, Vạn Hòa Thạc đột nhiên thần sắc dữ tợn gào thét. Thật sao? Ngươi không phải không biết nói quy củ sao? Ngươi gọi đi, ta ngược lại muốn xem ta muốn bỏ ra cái giá gì. Tần Chính Phàm cười lạnh nói y. Tần Chính Phàm hiện tại sớm đã không phải là sơ nhập giang hồ chim non, trong hội này quy củ, nên biết hắn đều đã biết. Mặc dù lần này hắn hạ thủ là có chút hung ác, có chút tàn nhẫn, nhưng Vạn Hòa Thạc ngàn vạn lần không nên để chuyện này liên lụy đến người vô tội, hơn nữa còn là không vào xã hội sinh viên, cùng hắn thực tập học sinh. Thậm chí đổi một góc độ bên trên nhìn, nếu như Tần Chính Phàm không có bản lĩnh bằng thân, hắn cùng Mạnh Khinh Lan còn có Hà Nhã Tình kết quả khẳng định phải thảm hại hơn. Tốt, ngươi chờ. Vạn Hòa Thạc tay run run vươn vào túi móc điện thoại. Đêm tối bên dưới, một chiếc xe bản dài bản lưu ý huyễn ảnh xe con như là đêm tối hạ cao quý thân sĩ, không vội không chậm đi chạy tại vùng ven sông đại đạo bên trên. Vùng sau xe tổ tường dựa vào tại ra thật chỗ tựa lưng bên trên, hai mắt nhìn qua bên ngoài, trong đầu nghĩ lại đều là hôm nay Hoàng Hải Diễm cùng đồ hồn hướng hắn cáo biệt một màn. Nguyên bản đã khí huyết trở nên rất là suy yếu, cả người đều già nua như là hơn 70 tuổi lão nhân đồ hồn, phảng phất cây khô gặp mùa xuân đồng dạng, không chỉ có khí huyết trở nên bành trướng như biển, mà lại cả người đều trẻ lại rất nhiều, thậm chí coi như đồ hồn không có thi triển thuật pháp, tổ tường đều có thể trên người hắn ẩn ẩn phát giác được một tia không kém gì hắn linh lực ba động. Cái này thuyết minh, trải qua một đêm kia trọng thương về sau, đồ hồn không chỉ có công lực không có lui bước, ngược lại vọt lên một tầng. Nhưng một năm cận cổ hiếm, lâu dài ngự quỷ tà môn thuật sĩ, tại thụ trọng thương như thế phía dưới, trừ kéo dài hơi tàn, tuyệt không có khả năng xuất hiện như thế hoàn toàn tương phản kết quả. Nhưng hiện thực bày ở trước mắt, nhưng lại để tổ tường không thể không tiếp nhận. Mà trải qua suy tư về sau, tổ tường có thể nghĩ tới duy nhất đầu nguồn, đó chính là Tần Chính Phàm. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được, đồ hồn trên người sẽ phát sinh như thế không thể tưởng tượng nổi biến hóa, mà lại thực lực đại trướng về sau, hắn không chỉ có không có bộc lộ ra kiêu ngạo chút nào chi sắc, ngược lại đối với Hoàng Hải Diễm càng phát ra cung kính, liền giống đã đi theo nàng nhiều năm lão bộc từ đồng dạng. Tần sư đệ thật đúng là thâm bất khả chắc a, may mắn ngày đó ta chân thành cùng hắn kết giao. Nếu không một đêm kia, như cái mông ta hơi ngồi lệch ra một điểm, không chỉ có như vậy cùng chân chính cao nhân bỏ lỡ cơ hội, mà lại hậu quả còn thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, tổ tường trong lòng một trận hoảng sợ cùng may mắn. Lao ra, phía trước giống như xảy ra một chút sự tình. Vị trí lái bên trên, một vị mặc màu xám rộng rãi cân vạt ngắn tay, huyệt thái dương cao cao nhô lên, ánh mắt sắc bén, tinh thần quắc thước, nhìn đại khái 60 tuổi ra mặt nam tử nói. Nam tử tên là Địch Văn, là tổ gia từ nhỏ thu dưỡng cô nhi, nhìn mới 60 tuổi ra mặt, thực tế bên trên đã là tuổi thất tuần. Hắn so tổ tường lớn hơn 10 tuổi, tổ tường năm nay 60 tuổi. Từ nhỏ, hắn liền cùng tại tổ tường bên người, khi đó hắn xưng hô tổ tường là thiếu gia. Về sau tổ gia lão gia qua đời, tổ tường đương gia về sau, Địch Văn liền đổi giọng xưng hô tổ tường là lao gia. Địch Văn là hợp kình trung thành võ giả, là tổ tường trung nhất tâm người tín nhiệm nhất. Tổ tường tại Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn có được cao như vậy địa vị, trừ tài phú, còn có cá nhân hắn tu vi bên ngoài, cũng cùng Địch Văn có không nhỏ quan hệ. Một vị thải linh tầng 5 huyền môn thuật sĩ, lại thêm lên một vị hợp kình trung thành võ giả, hai người liên thủ, một gần một xa, phối hợp ăn ý, coi như thải linh tầng 7 huyền môn thuật sĩ cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ. Không chỉ có như thế, Địch Văn người này nhìn khí chất nho nhã, nhưng đối với đắc tội tổ tường người, hắn tuyệt đối lãnh khốc vô tình. Đã từng có một vị huyền môn thuật sĩ ám toán tổ tường trốn xa hải ngoại, địch văn đơn thương độc mã liền giết tới hải ngoại, cuối cùng một đao đem hắn đánh chết. Từ đây tất cả mọi người đều biết, đắc tội tổ tường, vậy sẽ phải trước hết nghĩ tốt có hay không có thể ngăn cản được địch văn đao. Địch văn chính là tổ tường trong tay đao, lưới đao chỗ hướng, tất nhiên máu phun ra năm bước, trừ phi tổ tường mở miệng, nếu không không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Nha! Tổ tường nghe vậy hướng trước mặt nhìn lại. Hắn biết rõ, chuyện bình thường địch văn là sẽ không đi chú ý, đừng nói chi là cố ý lên tiếng nhắc nhở chính mình. Cái này xem xét, chỉ thấy đường cái bên trên ngổn ngang lộn xộn ngã lật lấy chi nở chiếc A bác xe gắn máy cùng 9 cái nam tử thân thể cường tráng. Cái kia 9 người nam tử từng cái bị thương, thậm chí có chút thương thế còn không nhẹ. Cho dù lấy tổ tường thân phận cùng tu vi thấy cảnh này đều chấn động trong lòng, sắc mặt biến hóa. Bất quá khi tổ tường khỏe mắt liếc qua thuận theo cái kia một chỗ xe gắn máy cùng thương binh liếc về một đạo quen thuộc được thân ảnh lúc, toàn thân đều hơi chấn động một chút, sắc mặt đống nhiên đại biến, bật thốt lên nói, A Văn, dừng xe. Đúng, lao ra. Địch Văn trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ tổ tường trầm ổn tính cách, mặc dù một màn trước mắt có chút kinh người, nhưng còn không đến mức để hắn thất thố. Phiên bản dài lưu ý huyễn ảnh chậm rãi đỗ tại bên lề đường. Nhìn thấy phiên bản dài lưu ý huyễn ảnh chậm rãi đỗ xuống tới, A Bưu đám người đầu tiên là giật mình, tiếp lấy liền giống thấy được cứu tinh đồng dạng, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kích động. Mà lúc đầu đã lấy điện thoại cầm tay ra Vạn Hòa Thạc nhìn thấy lưu ý huyễn ảnh xe, tay ngừng lại, hai mắt nhìn về phía chiếc xe kia, mặt tái nhợt tuôn ra bên trên một vòng không bình thường màu đỏ. Chương 100, gọi điện thoại cho ta không được sao? Lúc này Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh cũng nhìn thấy lưu ý huyễn ảnh, lúc đầu thấy Tần Chính Phàm một người quét ngang một đám người xấu, treo lấy tâm đã để xuống, lúc này lại lần nữa nâng lên cổ họng. Các nàng tự nhiên sẽ không cho là xe này chủ nhân là nghèo khó Tần Tiến Sĩ Bằng Hưu. Đã không phải Tần Tiến Sĩ Bằng Hưu, lại liên tưởng đến vừa rồi kia công tử ca mở chính là bảo lúc xe Việt dã, liền không khó tưởng tượng xe này chủ nhân là thế lực nào người. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh mặc dù không hiểu xe, nhưng lưu ý huyễn ảnh liền giống trong ghế xe vương giả, các nàng vẫn là nghe nói qua, đại khái biết loại này phiên bản dài lưu ý huyễn ảnh ít nhất phải 7-8 triệu, là chân chính phú hào nhân vật mới có thể tiêu phí nổi xe sang trọng. Nghĩ đến đây lần vô duyên vô cớ trêu chọc đám này người xấu phía sau vậy mà còn đứng lấy một vị cự phú, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình lại làm sao không sợ hãi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vạn Hòa Thạc mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn xông Tần Chính Phàm nói một câu, sau đó lộn nhào hướng lưu ý huyễn ảnh xe chạy tới. Tần Chính Phàm không có ngăn cản Vạn Hòa Thạc, chỉ là hướng phía trước nhìn một cái, khóe miệng nổi lên một vòng cười khổ. Cách xe Việt dã hơn 30 mét có hơn, một chiếc dưới đèn đường, có một nam một nữ chính riêng phần mi nhờ vịn một cô cũ kỹ xe đạp, một bộ trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn. Được, lúc đầu muốn điệu thấp một chút, kết quả không nghĩ tới đến bờ sông ăn nướng thịt, lập tức bại lộ. Một nam một nữ kia không là người khác, chính là bị Ngụy Tiến sĩ cho leo cây Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ hai vị thạc sĩ sinh. Bọn hắn bị cho leo cây về sau, vì hờn dỗi, cuối cùng khẽ cắn môi, lựa chọn hai người mình cưỡi xe đạp đến bờ sông hóng mát, thuận tiện ăn đồ nướng. Kết quả không nghĩ tới nhìn thấy vừa rồi cái kia hoảng sợ một màn. Hướng Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ nhìn một cái về sau, Tần Chính Phàm mới chậm rãi quay người, hướng phiên bản dài lụi huyễn ảnh xe con nhìn lại. Lấy tinh thần lực của hắn, xe con dừng lại hạ, hắn liền đã nhận ra tổ tường khí tức. Tần Chính Phàm vẫn là rất vui lòng tổ tường có thể ở đây hợp thời xuất hiện. Nếu không hắn quét ngang một nhóm người dễ dàng, nhưng muốn thu thập quét ngang về sau một đống cục diện rối rắm vẫn tương đối khó giải quyết cùng dày vò. Bây giờ tổ tường vừa vặn đổi tới, cũng là bớt đi hắn phiền phức, chỉ là ân tình này chỉ sợ lại muốn thiếu. Vạn Hoa Thạc người còn chưa tới xe trước mặt, tổ tường cùng Địch Văn đã đẩy ra cửa xe xuống tới. Vừa nhìn thấy tổ tường cùng Địch Văn xuống tới, A Bưu đám người nhất thời toàn thân dùng mình một cái, trong mắt xuyên suốt ra vẻ kính sợ. Cậu ngữ nói, hiệp dùng võ phạm cấm. Đừng nói chi là những có được kia siêu tự nhiên năng lực huyền môn thuật sĩ. Tại thời cổ, huyền môn lực lượng thậm chí cường đại đến có thể chi phối một quốc gia. Nhưng theo cận đại huyền môn xuống dốc, huyền môn mới dần dần trở nên mai danh nhận tích, cục đôi làm người. Đối với quốc gia chính phủ lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng mặc kệ như thế nào, huyền môn cuối cùng vẫn là một cỗ có được năng lực đặc thù lực lượng, bọn hắn nắm trong tay tài phú cùng một chút thế lực còn là phi thường kinh người. Tổ tương thân là Nam Giang Châu huyền môn đại lão một trong. Không chỉ có được khổng lồ thương mại đế quốc, mà lại tại Nam Giang Châu Hắc Bạch lưỡng đạo cũng đều đủ có sức ảnh hưởng rất lớn. Nhất là Giang Tân Khu xem như nơi ở của hắn. Tuyệt đối là mảnh đất này khu thế lực ngầm không miệng vương giả. Ai dám tại địa bàn của hắn vô duyên vô cớ nháo sự, hoặc là đắc tội hắn, cái kia hạ chẳng tuyệt đối rất thảm. cho nên đừng nhìn A Bưu đám người vừa rồi rất phách lối ngưu xoa, nhưng vừa nhìn thấy tổ tưởng cùng địch văn xuống tới. Nháy mắt đều có thể cảm thấy một cỗ buồn đi tiểu trong bảng quang phun trào. Tổ ra. Địch ra. A Bưu đám người dãy rủa lấy lên, nhịn đau, cung kính gọi nó y. Mặc dù tổ tưởng cùng địch văn là chủ tớ quan hệ, nhưng giang hồ người đều biết, bọn hắn kỳ thực thân như huynh đệ. Mà lại địch văn xuất thủ so với tổ tưởng càng thêm hung ác vô tình, cho nên địch văn mặc dù giống như tùy tùng đứng sau lưng tổ tưởng, cũng không ai dám không gọi hắn một tiếng ra. Tổ bà bá, địch bà bá. Các ngươi phải làm chủ cho ta a, cái này. Gia hỏa này không chỉ có đánh ta người, còn phế đi tu vi của ta. Vạn Hòa Thạc thấy tổ tường cùng địch văn xuống xe. Như cha mẹ chết nói. Hai vị tiên sinh, các ngươi đừng nghe hắn ác nhân cáo chẳng trước. Là bọn hắn vô duyên vô cớ bao vây chúng ta, lại muốn bắt chúng ta, còn nói muốn lăng nhục chúng ta, Tần tiến sĩ mới bị buộc xuất thủ. Lúc này cũng không biết Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh không biết dũng khí đến từ nơi đâu, vậy mà đột nhiên xông lên, đứng tại Tần Chính Phàm bên người, run rẩy thanh âm giải thích nói y. Tổ tương cùng địch văn cái gì nhãn lực, kỳ thật căn bản không cần Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình mở miệng giải thích, bọn hắn liền đại khái biết chuyện đã xảy ra, duy nhất không biết cũng chính là vì cái gì Vạn Hòa Thạc muốn dẫn người tìm Tần Chính Phàm cùng hai vị rõ ràng là sinh viên nữ tử phiên phước. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý. Tổ tương mặt lộ vẻ ôn hòa hướng Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình hai người trấn an một câu, sau đó chuyển hướng A Bưu chín người. Hắn nhất chuyển hướng A Bưu chín người, vốn là như một xuân phong biểu tình lập tức biến thành như là 12 tháng trời đông giá rét. A Bưu, các ngươi hẳn là biết quy củ của ta. Tại địa bàn của ta, có mấy loại người, các ngươi là tuyệt đối không thể động, trong đó một loại chính là học sinh. Nói đến đây, tổ tường ngừng lại một chút, sau đó lạnh giọng nói, A Văn, mỗi người quất 10 roi gian đe. Vâng, lao ra. Địch Văn có chút không người, sau đó không vội không chậm rãi xuống dây lưng. Tổ bà bá. Vạn Hòa Thạc thấy thế không khỏi khẩn trương. Ngươi không có tư cách gọi ta tổ bà bá, chuyện của ngươi, ta sau đó xử lý. Tổ tương lạnh lùng nói một câu, sau đó đá một cái bay ra ngoài ngăn trở con đường của hắn Vạn Hòa Thạc, đi đến Tần Chính Phàm trước mặt, cười khổ nói, Chính Phàm, loại chuyện này ngươi về sau cũng không cần tự mình xuất thủ, gọi điện thoại cho ta không được sao. Tổ tương có thể không cười khổ sao. Tần Chính Phàm không muốn bại lộ thân phận, hắn cùng Dương Hạo hai người tự nhiên không tốt đối với vòng tròn bên trong người tuyên dương. Lúc đầu tổ tường cho rằng lấy Tần Chính Phàm đại học tiến sĩ thân phận, cùng bọn hắn cái vòng này người trẻ tuổi sẽ không có cái gì gặp nhau, mà lại Tần Chính Phàm trời sinh tính lại tương đối thuần phát thiện lương, trừ thân gia phụ tử sự tình, tiếp xuống hẳn là sẽ không lại nháo ra chuyện gì tới. Kết quả, tổ tường vạn vạn không nghĩ tới, lúc này mới qua vài ngày nữa a, lại một vị huyền môn thuật sĩ bị hắn phế đi. Bây giờ toàn bộ Nam Giang Châu cũng không có bao nhiêu huyền môn thuật sĩ, nếu là theo Tần Chính Phàm dạng này tốc độ phế xuống dưới. Chỉ sợ qua không được bao nhiêu ngày, toàn bộ Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn liền sau tiếp theo không người nào. Nhưng lại cứ, chuyện này rõ ràng là Vạn Hòa Thạc vấn đề, mà lại rất hiển nhiên là xúc phạm đến Tần Chính Phàm vậy ngược, hắn hiện tại đem Vạn Hòa Thạc phế đi, tổ tường trừ cười khổ còn có thể làm sao. Tường ca ngươi là người bận rộn, ta không có ý tứ làm phiền ngươi a. Tần Chính Phàm nhún nhún vai nói. Có người ngoài tại, Tần Chính Phàm tự nhiên không tiện gọi sư mình. Tường ca. A Bưu đám người vốn là dễ rủa lấy miễn cương đứng lên, bây giờ nghe xong Tần Chính Phàm vị này thanh niên vậy mà gọi tổ ra là tường ca, lập tức dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp một cái mông ngồi ở trên mặt đất, một viên tim chìm đến vực sâu không đáy. Đánh người đều đánh tới tổ ra đem huynh đệ trên đầu, cái này cần có nhiều nghĩ quẩn, suy nghĩ nhiều muốn tìm cái chết ta. Vạn Hòa Thạc nghe xong lời này, cũng dọa đến hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất bên trên. Hắn vốn còn nghĩ dựa vào vương gia cùng tổ gia cùng là châu thành huyền môn thế gia quan hệ bên trên, tổ tường vị này so với hắn phụ thân muốn châu bên trên một mảng lớn đại lao có thể giúp tự mình làm chủ, kết quả Vạn Hòa Thạc vạn vạn không nghĩ tới, Tần Chính Phàm cái này tên không kinh truyền tiểu bạch kiểm, vậy mà là tổ tường đem huynh đệ. Lúc này hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi, cái này một thân tu vi là xác định vững chắc bị phí công rồi. Về phần Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình hai người mặc dù không biết tổ tường cùng địch văn thân phận, nhưng gặp bọn họ cầm lái đỉnh cấp xe sang trọng, A Bưu đám người đều muốn xưng hô bọn họ là ra, dùng cái mông nghĩ đều biết hai người này thân phận khẳng định phi thường khó lường. Lúc đầu còn lo lắng bọn hắn nếu là không phân tốt xấu, Tần tiến sĩ cùng các nàng khẳng định phải gặp nạn, kết quả lo lắng nửa ngày, các nàng phát hiện các nàng trong suy nghĩ cái kia nghèo khó, trầm mặc ít nói được Tần tiến sĩ, vậy mà cùng tới đại nhân vật nhận biết, mà lại còn cùng rõ ràng so với hắn lớn tuổi đã cao đại nhân vật xưng huynh gọi đệ, nhất thời, hai người trợn mắt hốt mồm. Đầu óc đều nháy mắt chập mạch, không cách nào vận chuyển bình thường. Cái này thật là các nàng nhận biết cái kia Tần tiến sĩ phải không? Chương 101, về sau ta tận lực chú ý. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta là huynh đệ, ai cùng ai nha, về sau tại Sở An thành phố gặp được loại chuyện này, ngươi gọi điện thoại cho ta là được rồi. Tổ tương thấy Tần Chính Phàm nói sợ phiền phức hắn, trong lòng lại là một trận cười khổ, vội vàng nói. Loại chuyện này phiền phức một điểm tính cái gì, Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn không người kế tục mới là phiền phức a. Thấy Tần Chính Phàm nói không có ý tứ phiền phức tổ tường còn nhất định phải dày mặt mo ôm sự tình, lại là huynh đệ, ai cùng ai cái gì, A Bưu đám người sắc mặt liền càng trắng bệch hơn. Tần Chính Phàm chỉ là tính tình tương đối trầm mặc ít nói, có khi việc đã quyết định tình không nguyện ý khuất phục, lúc này mới sẽ để cho Thiệu Y Dương không thích hắn, trong học viện người đều cho rằng hắn EQ thấp, thực tế bên trên, hắn EQ cũng không thấp, tổ tường kiểu nói này, hắn liền có chút minh bạch đến đây. Tần Chính Phàm nhìn thoáng qua Vạn Hòa Thạc, gật gật đầu nói, tốt à, về sau ta tận lực chú ý. Tổ tướng nghe vậy không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, ta cũng liền kiểu nói này, Chính Phàm ngươi trong lòng nếu là có tức giận, nên ra vẫn là cho ra. Đúng, đêm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng không có chuyện gì, gia hỏa này hôm qua tại dược liệu đấu giá hội bên trên ghen ghét ta cùng với Hoàng Hải Diễm, nói năng lô mãng, sau đó bị đồ hồn giáo huấn một trận, lại sau đó hôm nay hẳn là trùng hợp nhìn thấy ta, liền giận chó đánh mèo đến trên người ta. Thực tế bên trên, ta ngược lại không quan trọng nha. Chỉ là bọn hắn không nên ngay trước mặt học trò ta gây chuyện, mà lại còn dùng loại kia thô bạo nhục nhã đến đe dọa các nàng. Tần Chính Phàm thuận miệng nói. Tổ tướng nghe xong nguyên lai Vạn Hòa Thạc tối hôm qua đã bị giáo huấn một trận, vậy mà còn không hối cải, mà lại hắn cũng minh bạch tới Tần Chính Phàm vì cái gì xuất thủ như thế hung ác. Hắn không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì hai vị học sinh. Cái này khiến tổ tướng đối với Tần Chính Phàm càng phát ra có hảo cảm, thậm chí cũng không tiếp tục cảm thấy hắn xuất thủ hung ác. Bởi vì tổ tường chính mình là trọng tình nghĩa người. Nguyên lai là dạng này, A Văn, từ Vạn gia tiểu tử này bắt đầu đi. Mỗi người 10 roi, một roi cũng không thể ít. Tổ tường trầm mặt, lạnh giọng nói y. A, tổ bà bá, ngươi không thể đối với ta như vậy. Vạn Hòa Thạc không nghĩ tới mình bị phế đi tu vi về sau, vậy mà còn muốn chịu 10 roi, không khỏi sắc mặt đại biến kêu lên. Hừ, đừng nói ngươi rồi. Coi như ngươi trà phá hư quý củ. Ta cũng chiếu quất. Tổ tương lạnh giọng nói y. Vạn Hòa Thạc nghe vậy còn muốn nói cái gì, Địch Văn đã cầm dây lưng đối với Vạn Hòa Thạc trực tiếp rút đánh tới. Vạn Hòa Thạc lập tức hộ cái đầu lăn lộn đầy đất. Miệng bên trong phát ra thê lương tiếng thê ơ. Doa đến Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh vô ý thức nắm thật chặt Tần Chính Phàm vào áo. Các nàng vẫn chỉ là sinh viên, lại nơi nào thấy qua bực này tàn khốc tràn diện. Thường ca. Quên đi thôi. Tần Chính Phàm thấy Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh bị hù dọa. Suy nghĩ lại một chút mặc kệ là Vạn Hòa Thạc vẫn là A Bưu đám người. Nên cho trừng phạt cũng đều cho. Do dự lấy, mở miệng nói. Nếu không phải ta vị huynh đệ kia tâm địa thiện lương, ta hôm nay không phải để A Văn quất đến được các ngươi nằm trên giường bên trên mấy tháng nửa năm. Tổ tương thấy Tần Chính Phàm mở miệng, giơ tay một cái. Ra hiệu Địch Văn dừng tay. Sau đó gương mặt lạnh lùng nói. Vạn Hòa Thạc, A Bưu đám người thấy tổ tương nói Tần Chính Phàm tâm địa thiện lương. Từng cái trong lòng như là có 10.000 thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Chúng ta đều bị đánh thành dạng này, còn tâm địa thiện lương. Bất quá hiện tại cho cái lá gan lớn như trời, Vạn Hòa Thạc đám người cũng không dám nói lời này. Không chỉ có không dám nói lời này, còn vội vàng hướng về phía Tần Chính Phàm túi lầu nói, cảm ơn Phàm gia đại nhân có đại lượng. Cảm ơn Phàm gia. Nhìn xem từng cái bị Tần Chính Phàm đánh cho gãy xương, chảy máu. Lúc này vậy mà còn muốn hướng hắn túi đầu nói lời cảm tạ. Vậy mà còn gọi hắn là ra. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh quả thực tam quan hủy hết. 3-40 mét có hơn đèn đường bên dưới. Tiên Hạo cùng Thôi Sơ Hạ chỉ có thể ngầm trộm nghe đến bên kia truyền đến chỉ nói phiến chữ. Nhưng nhìn xem tràng diện thay đổi rất nhanh, đã sớm cả kinh rối tinh rối mù, liền xe đạp ngã ngư a trên mặt đất đều hồn nhiên không hay. Cái này vẫn là bọn hắn chỗ nhận biết cái kia Tần tiến sĩ phải không? Cái kia bị Ngụy tiến sĩ trào phúng, nói hắn là nghèo trang khốc Tần tiến sĩ. Ngoa tào. Cùng Tần tiến sĩ so sánh, Ngụy tiến sĩ tính là cao y gì chứ? Tần Chính Phàm không để ý A Bưu đám người, mà là chuyển hướng tổ tường nói, tường ca, nơi này liền làm phiền ngươi, hôm nào ta đi ngươi bên kia uống với ngươi mấy ly. Cùng ta có phiền thoái gì không phiền thoái, cũng đừng hôm nào liền hôm nay đi. Tổ tường nói, hôm nay nhìn thấy đồ hồn tu vi tăng mạnh, tổ tường trong lòng thế nhưng là một mảnh lửa nóng. Chỉ là lấy thân phận của hắn, không tốt vô duyên vô cớ gọi lên Tần Chính Phàm. Để hắn cũng cho hắn như thế đến một cái, dù sao cái này không là truy hệ nờ nho, hắn cũng không thể biểu hiện được quá hiệu quả và lợi ích tâm, nếu không cái này đoạn tình cảm anh em nói không chừng đến đây chấm dứt. cho nên hắn vừa rồi tại xe bên trên kỳ thật chính là chính đang suy nghĩ dùng cớ gì lại cùng Tần Chính Phạm vị này thế ngoại cao nhân hẹn một hẹn, sau đó dùng phương thức gì lộ ra một cái hắn phương diện kia nhu cầu. Kết quả không nghĩ tới, thật muốn ngủ gà ngủ gật, có người đưa tới gối đầu, vậy mà để hắn ở đây cùng Tần Chính Phạm không hẹn mà gặp, còn giúp đỡ xử lý một việc. Mặc dù loại chuyện này nói đến cũng là hắn vị này địa đầu xà trách nhiệm sự tình, nhưng tóm lại xem như lại cùng Tần Chính Phạm góp đến cùng một chỗ. Hôm nay có chút không tiện. Ngày mai cuối tuần, ta đi tìm ngươi. Tần Chính Phạm chỉ Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình nói. Tổ tướng nghe vậy mặt mo không khỏi hơi đỏ lên, biết mình biểu hiện được có chút khỉ gấp, vậy mà quên Tần Chính Phạm hôm nay còn có bằng hữu tại. Mà Vạn Hoa Thạc, A Biu đám người coi như nghe được trong lòng kia là run rẩy không ngừng. Tổ gia chủ động mời A, gia hỏa này vậy mà còn mặc sắc hắn. Cuối cùng ai mới là tổ gia A? Vậy được, ngày mai gọi A Văn đi đón ngươi. Tổ tướng rất tốt che giấu bối rối của mình, gật đầu nói y. Tường ca liền không cần kha cờ hở khi với ta, ta ngày mai chính mình tới ngươi câu lạc bộ. Tần Chính Phạm nói. Vậy cũng được, ta chờ ngươi. Tổ tướng gật gật đầu, sau đó nhìn Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình một chút, hỏi Tần Chính Phạm, các ngươi muốn đi đâu, ta để A Văn đưa các ngươi. Không cần Tường ca, ngươi liền không cần kha cờ hở khi với ta, kỳ thật cưỡi xe thổi một chút gió sông thật không tệ. Tần Chính Phạm khoát tay nói y. Thấy Tần Chính Phạm nói cưỡi xe thổi một chút gió sông thật không tệ, Vạn Hòa Thạc cùng A Biu đám người liền muốn khóc. Ngươi nói, ngươi một cái đại lão, không có việc gì cưỡi cái gì phá xe đạp, liền không thể cũng cùng tổ ra đồng dạng làm một chiếc xe bản dài bản lùi huyện ảnh sao. Coi như không phiên bản dài, đến cái phổ thông bản cũng được à, dạng này chúng ta cũng không dám loạn động ngươi nha. Vạn Hòa Thạc đám người tự nhiên không biết, Tần Chính Phạm còn thật không phải giả, hắn trước kia thật rất nghèo à. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình cũng có chút muốn khóc. Cưới xe thổi gió sông chỗ nào so được ngồi phiên bản dài lụi huyễn ảnh hóng mát tới khốc, tới thoải mái a. Phiên bản dài lụi huyễn ảnh a. Lần này bỏ lỡ, chỉ sợ đời này đều sẽ không còn có cái này cơ hội. Tần Chính Phàm thấy Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình trên mặt rõ ràng bộc lộ ra một vòng vẻ thất vọng, ngược lại là có chút hối hận chính mình cự tuyệt quá nhanh, không nói chuyện đã nói ra miệng, mà lại hắn cũng xác thực không muốn quá phiền phức tổ tưởng, cho nên cũng liền quyền khi không thấy được. Ha ha, theo ngươi, theo ngươi. Tổ tướng nao nao, lúc này mới nhớ tới Tần Chính Phạm không thích cao điệu sinh hoạt, không khỏi cười nói y. Tần Chính Phạm gật gật đầu, sau đó vượt lên chiếc kia cũ kỹ xe đạp. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình có chút không bỏ nhìn thoáng qua lùi huyễn ảnh xe con, sau đó cũng đi theo lên xe đạp. Thấy Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình lên xe đạp, Tần Chính Phạm do dự lấy, ngẩng đầu nhìn về phía còn sững sờ tại cách đó không xa dưới đèn đường Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ hai vị thạc sĩ, sau đó hướng bọn họ vây vây tay. Chương 102 Phàm ra đi tốt. Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ thấy Tần Chính Phàm hướng bọn họ vẫy gọi, toàn thân đều giật cả mình, sau đó luống cuống tay chân đỡ dậy xe đạp, cực nhanh hướng hắn cưỡi đi. Vừa rồi đứng được xa, hai người còn nhìn ở không rõ ràng, chờ cưỡi gần về sau, nhìn thấy cái kia từng chiếc khí thế bức người A Bác xe gắn máy ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất bên trên, A Biu đám người từng cái trên người không phải mang máu chính là gãy xương, thậm chí có một tên chỗ mi tâm còn cắm một cái tiền xu, ma u tươi cha y đầm đi a. Nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Trừ đó ra, đương nhiên còn có chiếc kia chỉ tại TV phim hoặc là hình ảnh bên trên nhìn thấy phiên bản dài lụi huyễn ảnh liền lặng lặng ngừng tại ven đường, tản ra tựa hồ thực chất bên trong trời sinh mang theo xa hoa quý khí. Khoảng cách gần thấy cảnh này, loại kia ánh mắt giác quan bên trên xung kích tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Tiên Hạo cùng Thôi Sơ Hạ trái tim nhỏ bịch bịch kịch liệt nhảy lên không ngừng, đêm tối hạ, bọn hắn cảm giác tiếng tim mình đập giống như lôi tại cổ động đồng dạng. Thương ca, Địch tiên sinh, vậy chúng ta đi trước. Tần Chính Phàm thấy Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ cười đến, đối với tổ tướng cùng Địch Văn phất phất tay, nói. Tốt, chúng ta ngày mai gặp. Tổ tướng phất tay nói, mà Địch Văn thì có chút không người, nói, Tần tiến sĩ đi tốt. Thân là tổ tướng bên người tín nhiệm nhất trung nhất tâm người, Địch Văn lúc này tự nhiên sẽ hiểu trước mắt vị này thanh niên là ai. Phàm gia đi tốt. A Biu đám người thấy thế liền vội vàng không người nói y. Phàm gia. Tiên Hạo cùng Thôi Sơ Hạ vừa rồi đứng được xa không có nghe rõ ràng, lúc này nghe được cái kia chỉnh tề vạch một tiếng kêu, dọa đến tay run một cái, kém chút liền bắt không được tay lái tay. Một đoàn người, dọc theo bên lề đường kỵ hành, rất nhanh liền rời xa chuyện xảy ra nơi. Đoạn đường này bên trên, đừng nói Tiên Hạo cùng Thôi Sơ Hạ hai người, liền liền trước đó còn cùng Tần Chính Phàm cười cười nói nói, biểu hiện được rất hoạt bát Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình đều không dám hử kích nửa tiếng. Bốn người lạc hậu Tần Chính Phàm 2-3 mét khoảng cách. Tâm tình khẩn trương thấp thỏm đi theo, căn bản không ai dám tiến lên cùng Tần Chính Phàm sánh vai cùng. Không có cách, vừa rồi một màn kia thực tại quá dọa người. Giờ khắc này, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, đừng nói Ngụy tiến sĩ, Thiệu Y Sương giáo sư, coi như Nam Giang Đại học hiệu trưởng đều căn bản không có cách nào cùng trước mắt vị này mặc giản dị tiểu bạch kiểm tiến sĩ so sánh. Cái kia kinh khủng thân thủ, cái kia xuất thủ ngoan lệ quyết đoán, còn có về sau cùng đại phú hào ở giữa xưng huynh gọi đệ, nhân vật như vậy, căn bản là không nên xuất hiện ở bên cạnh họ. Bọn hắn liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Chính khi bốn tâm tình người ta khẩn trương thấp thỏm theo đuôi Tần Chính Phàm lúc, Tần Chính Phàm đột nhiên dừng xe lại. A, bốn người thấy thế giật nảy mình, kém chút một đầu muốn đụng vào. Không cần khoa trương như vậy chứ. Ta cũng không phải lão hổ. Tần Chính Phàm nhìn vẻ mặt khẩn trương. Ánh mắt tránh né bốn người, dở khóc dở cười no y. Thế nhưng là vừa rồi. Mạnh Khinh Lan nơm nớp lo sợ no y. Sự tình vừa rồi đi qua liền đi qua, mà lại hai người các ngươi là ta mang thực tập sinh. Nói đến xem như ta nửa cái học sinh. Còn có hai người các ngươi là ta cùng phòng làm việc nghiên cứu sinh, nói đến vẫn là cùng cái đạo sư học đệ học muội. Ta cũng không phải cái gì tội ác tày trời đại hung nhân, bản lĩnh lại cao. Chẳng lẽ còn có thể nhằm vào các ngươi a? Tần Chính Phàm đánh đoạn no y. Bốn người ngẫm lại cũng đúng là chuyện như thế. Hơn nữa nhìn Tần Chính Phàm vẫn là giống như trước kia, giản dị mặc, anh tuấn tiểu bạch kiểm, thân bên trên tán phát lấy một tia thư quyển khí hơi thở, lại chỗ nào giống như là cái xuất thủ ngoan lệ võ lâm cao thủ. Trong đầu bất an cùng khẩn trương cái này mới chậm rãi tán đi. Đương nhiên, một màn kia kinh khủng cảnh tượng là khẳng định không cách nào từ trong đầu xóa đi. Đối với Tần Chính Phàm kính sợ cũng là như thế, đơn giản chôn thật sâu tại bên trong tâm. Cái kia. Vậy chúng ta về sau có thể trực tiếp gọi ngươi lão sư sao? Dần dần có chút thông thả lại sức mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên có thể. Tần Chính Phàm không cần nghĩ ngợi nói y. Cha mẹ hắn là lão sư. Hắn sau khi tốt nghiệp cũng chuẩn bị đi một chỗ trường trung học dạy học. Vẫn là thật thích Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình xưng hô hắn là lão sư. Hoa! Vậy thì tốt quá! Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình gieo hò no y. Tần Chính Phàm thấy hai người khôi phục bình thường. Lúc này mới chuyển hướng Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ, hỏi, Ngụy tiến sĩ không phải nói mời các ngươi hóng mát cùng ăn đồ nướng sao? Các ngươi làm sao chính mình cưới xe đến đây? Tần Chính Phàm cái này hỏi một chút. Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ đầu tiên là sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng theo sát lấy liền một mặt tức giận bất bình nói, đừng nói nữa, Ngụy tiến sĩ thực tại quá mức, lâm thời nói có chuyện, sau đó liền đem chúng ta ném ra. Thực tế bên trên, hắn căn bản liền không sao, chính là không muốn mang chúng ta hóng mát ăn đồ nướng, trước đó nói như vậy một đại thông, đơn giản là muốn ở trước mặt ngươi khoe khoang cùng rèm pha kích thích ngươi. Như thế có chút quá phận. Tần Chính Phàm nghe vậy gật gật đầu, sau đó nói, vậy xem ra các ngươi là chuẩn bị hai người mình đi đồ nướng rồi. Đúng vậy à, Ngụy tiến sĩ không mời khách, cùng lắm thì chính chúng ta cưới xe hóng mát, chính mình đồ nướng, chẳng có gì ghê gớm. Tiên Hạo cùng Thôi Sơ Hạ trả lời. Cái kia vừa vặn, ba người chúng ta cũng là chuẩn bị đi ăn đồ nướng, mọi người cùng nhau đi. Ta không biết bờ sông nhà ai quán đồ nướng tương đối tốt, các ngươi biết sao? Tần Chính Phàm hỏi. Chúng ta cũng không rõ ràng, vẫn là Tần tiến sĩ ngươi đến quyết định đi. Trước khác nay khác. Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ nào dám tùy tiện thay Tần Chính Phàm quyết định, nghe vậy trả lời. Tần Chính Phàm thấy Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ đem bóng ra đá về cho mình, liền lại hướng Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình nhìn lại, đột nhiên trong đầu hơi động một chút, nhớ tới trước đó tại phòng thí nghiệm lúc hai người bật thốt lên nói qua muốn đi Vân Nguyệt Hồ một bên vọng hồ xoay tròn phòng ăn, lúc ấy hắn lo lắng thật mời các nàng đi vọng hồ xoay tròn phòng ăn khẳng định sẽ cao điệu tỏ vẻ giàu có. Cho nên tại hai người nói là nói đùa về sau, Tần Chính Phàm dứt khoát nhân thể mà xuống. Đổi thành đi ăn đồ nướng. Nhưng bây giờ Tần Chính Phàm ngẫm lại dù sao đã lộ một tay, thậm chí cùng cưỡi đỉnh cấp xe sang trọng tổ tường đều xưng huynh gọi đệ, lại tại Mạnh Khinh Lan bốn người trước mặt che che lấp lấp cũng không có ý nghĩa, còn không bằng dứt khoát mời bọn họ ăn một bữa tiệc lớn, đã tròn Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình tâm nguyện, mà lại dạng này chính mình cuối cùng cũng coi là không có thất ngôn. Trước đó Mạnh Khinh Lan các ngươi không phải nói muốn đi vọng hồ xoay tròn phòng ăn sao? Như vậy đi. Hôm nay ta mời các ngươi bốn người đi vọng hồ xoay tròn phòng ăn. Tần Chính Phàm trong lòng cầm định chủ ý, nói. A, bốn người không nghĩ tới Tần Chính Phàm lại đột nhiên từ ăn đồ nướng nhảy vọt đến vọng hồ xoay tròn phòng ăn, không khỏi đều há to miệng, có chút phản ứng không kịp. Làm sao? Không muốn đi. Tần Chính Phàm hỏi. A, không có, không, không, ý của chúng ta là muốn đi. Chính là cái kia vọng hồ xoay tròn phòng ăn quá đắt, cái này thật có thể chứ? Bốn người đột nhiên bừng tỉnh, có chút nói năng lộn xộn no y. Làm sao lo lắng ta mời không nổi sao? Tần Chính Phàm cười cười, sau đó nói, yên tâm đi, vọng hồ xoay tròn phòng ăn vẫn là mời lên. Tần Chính Phàm kiểu nói này, bốn người mới đột nhiên nhớ tới vừa rồi phát sinh một màn, trước mắt Tần tiến sĩ sớm đã không phải là bọn hắn biết cái kia Tần tiến sĩ, lập tức gieo hò nói, quá được rồi, lao sư vạn thuế. Tần tiến sĩ vạn thuế. Tần Chính Phàm thấy bốn người mở tâm dáng vẻ, tâm tình cũng nhận lây nhiễm, rất là vui sướng. Thế là, năm người lại chuyển đường hướng vọng hồ xoay tròn phòng ăn mà đi. Chương 103, hắn vậy mà cầm tiền của nàng phung phí. Vọng hồ xoay tròn phòng ăn nổi danh nhất là nó tiệc đứng sảnh, không chỉ có bốn mặt đều là thông thấu sáng tỏ to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, ngắm cảnh tốt nhất, mà lại đồ ăn càng là cấp một đồng, một giải đồ ăn vây quanh một cây cây cột lớn trình một cái vòng tròn lớn hình bày ra ở giữa, có so biển, tôm hùm, cá hồi các loại hải sản, còn có cách thức ngọt điểm bánh ngọt, trung tây phương thức ăn đều có. Đương nhiên giá tiền của nó cũng là nổi danh, một người 368 nguyên tiêu phí, để rất nhiều Sở An thành phố thị dân cùng đến nơi này du khách chùn bước, chỉ có gia cảnh gia đình giàu có, hoặc là hơi có chút của cải thanh niên mới có thể tới này bên trong tiêu phí. Phổ thông tiền lương giai tầng là khẳng định không nỡ tới này bên trong tiêu tiền. Mạnh Khinh Lan bốn người nơi nào đến qua cái này địa phương, vừa bước chân vào vọng hồ quán cơm, ngồi thang máy hướng lầu 16 xoay tròn phòng ăn đi lên lúc, hô hấp đều có chút thô trọng, tay đều có chút không biết nên để vào đâu. 368 nguyên một vị, chỉ tưởng tượng thôi bốn người liền cảm giác lòng bàn tay muốn đổ mồ hôi. Muốn biết, giống Tiền Hạo cùng thôi sơ hạ loại này thạc sĩ nghiên cứu sinh, một tháng trường học cùng thìa ưu truyền thụ cho trợ cấp cũng liền chừng 300 nguyên. Một tháng đều không đủ đến ăn một bữa, về phần Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh càng khỏi cần nói, hai người bọn họ ra cảnh đều, cha mẫu thân cho một tháng tiền sinh hoạt liền 300 cũng chưa tới. Đây là tiếp theo, 368 nguyên, bọn hắn nếu là khẽ cắn môi, tỉnh trước nửa năm vẫn là có thể đến ăn một bữa. Nhưng vấn đề là lần này là 5 người. Tưởng tượng, đêm nay như thế ăn một bữa phải ăn rơi Tần Chính Phàm gần 2.000 nguyên, đều bù đắp được bên trên bọn hắn hơn nửa năm tiền sinh hoạt dùng. Cái này một viên tâm là thế nào cũng đều khó mà bình tĩnh trở lại. Cái này, lão sư muốn không vẫn là thôi đi. Trước đó chúng ta cũng chỉ là nói đùa nói một chút. Mạnh Khinh Lan nhẹ nhàng giật giật Tần Chính Phàm quần áo, nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, lão sư muốn không vẫn là thôi đi. Hà Nhã Tỉnh cũng đi theo thấp giọng nói. Mặc dù Mạnh Khinh Lan nói chuyện với Hà Nhã Tình rất nhỏ giọng, nhưng thang máy liền như vậy điểm không gian, vẫn là bị bọn hắn ngồi chung một cái thang máy một đôi mặc một thân bảng tên cô gái trẻ tuổi nghe được. Hai người nhìn về phía Tần Chính Phàm bọn hắn năm người ánh mắt rõ ràng mang theo một tia trào phúng cùng cảm giác ưu việt. Cái này khiến Mạnh Khinh Lan bọn hắn càng phát ra cảm giác câu nệ. Nhập ra tùy tục, mà lại ngẫu nhiên xa xỉ một lần, mở mang tầm mắt, kiến thức một chút cũng tốt. Tần Chính Phàm nói. Hai vị cô gái trẻ tuổi nghe vậy liếc nhìn nhau, khóe miệng đều rõ ràng nhếch lên. Thang máy rất nhanh liền đến lầu 16. Tần Chính Phàm mặc dù cũng là lần đầu tiên đến cao cấp như vậy phòng ăn, nhưng dù sao cũng là ở qua đỉnh tiêm câu lạc bộ số 1 biệt thự lầu người, thần sắc thản nhiên, một mặt tùy ý tự tin, hình như thường xuyên tới này bên trong ăn cơm giống như. Lúc đầu rất khẩn trương Mạnh Khinh Lan bốn người thấy thế, tâm tình an tâm một chút. Theo sát Tần Chính Phàm đi vào trong. Tiên sinh, xin hỏi các ngươi dự định vị trí sao? Phòng ăn phục vụ viên hỏi. Nhìn về phía Tần Chính Phàm năm người đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra vẻ nghi hoặc. Bất quá Tần Chính Phàm mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng người dáng dấp đẹp trai, khí chất cũng tốt, trong lúc giơ tay nhấc chân có một cỗ tự tin. Phục vụ viên nên cũng không dám lãnh đạm. Không có, lâm thời khởi ý tới. Các ngươi nơi này còn có rảnh rỗi vị trí sao? Tần Chính Phàm thuận miệng trả lời một câu. Sau đó hỏi. Phục vụ viên thấy Tần Chính Phàm trả lời rất tùy ý. Tự nhiên càng không dám thất lễ, vội vàng nói, hôm nay còn có không ít vị trí. Cái bàn bên trên không có bày ra đặt trước bảng hiệu đều là trống không, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Phòng ăn là tự phục vụ thức, mỗi vị 368 nguyên. Tùy ý cầm lấy. Đang khi nói chuyện, phục vụ viên vẫn là không để lại dấu vết điểm ra giá cả, lấy đó nhắc nhở. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh liền nhìn chúng một cái gần cửa sổ nhã tọa. Mang theo rõ ràng còn có chút câu nệ chi sắc Mạnh Khinh Lan bốn người đi qua an vị. Không cần khẩn trương. Tự tin một chút, chúng ta là đến tiêu phí. Chúng ta là bọn hắn khách hàng, bọn hắn áo cơm cha mẹ. Sau khi ngồi xuống, Tần Chính Phàm khai đạo nói y. Người trẻ tuổi thực chất bên trong vốn là có câu nghẽ con mới để không sợ cọp nhuệ khí, Tần Chính Phàm như thế vừa mở đạo. Bốn người lại nhớ tới có Tần Chính Phàm như thế một vị ngưu nhân tại. Chính mình có gì phải sợ. Rất nhanh liền thả ra. Cảm ơn lão sư, nơi này có thật nhiều đồ ăn ngon a, ta nhịn không được, trước đi lấy. Tâm tính để nằm ngang về sau, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình liền khôi phục hoạt bát tính cách, cười đùa nói. Chúng ta cũng đi. Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ cũng có chút không thể chờ đợi được no y. Đi thôi, ta trước thưởng thức một cái nơi này hồ quang cảnh đêm. Tần Chính Phàm gật gật đầu no y. Hiện tại vừa lúc là đi ăn cơm cao phòng, lấy bữa ăn điểm người hơi có chút nhiều, Tần Chính Phàm không muốn đi góp cái kia náo nhiệt. Rất nhanh, Mạnh Khinh Lan bốn người liền bưng tràn đầy đồ ăn còn có đồ uống trở về, mặt đều là đỏ bừng, hiển nhiên bên trong tâm tương đối kích động. Hoa, lão sư, chắc không được nơi này đắt như vậy a, nơi này liền tôm hùm đều tùy tiện cầm. Về đến vị trí về sau, Mạnh Khinh Lan sát bên Tần Chính Phàm ngồi xuống, hạ giọng hưng phấn nói. Đúng vậy a, còn có thật nhiều ăn ngon đây này. Sớm biết Tần tiến sĩ ngươi sẽ mời chúng ta tới này bên trong ăn thịt đứng, ta giữa trưa hẳn là không ăn cơm. Tiên Hạo một bên hướng miệng bên trong nhét sò biển thịt, một bên nói. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó quay đầu tiếp tục thưởng thức màn đêm hạ cảnh hồ cùng châu thành cảnh đêm. Mặc dù hắn tính cách chính tại dần dần chuyển biến, nhưng băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, muốn trong thời gian ngắn trở nên rất hay nói, kia là khẳng định không thể nào. Cho nên mặc dù Mạnh Khinh Lan bốn người ăn đến quên cả trời đất, đàm được cũng quên cả trời đất, Tần Chính Phàm vẫn là lộ ra rất tiến tĩnh. Bất quá Mạnh Khinh Lan bốn người ngược lại cũng đã quen Tần Chính Phàm trầm mặc, sẽ không cảm thấy có cái gì quái gì. Nếu không, Tần Chính Phàm thật muốn cùng bọn hắn cười cười nói dài nói dai, đó mới là như thấy quỷ. Huống hồ, bây giờ Tần Chính Phàm đối mặt bọn hắn mặc dù trầm mặc như trước kiệm lời, nhưng biểu tình so với trước kia phải ôn hòa không ít, sẽ không cho người cự người cùng ở ngoài ngàn dặm lãnh đạm cảm giác. Chính khi Mạnh Khinh Lan bốn người ăn đến nói đến quên cả trời đất lúc, phòng ăn cửa xuất hiện một đôi mặc một thân xa xỉ bảng tên phục sức, mặc kệ tướng mạo và khí chất đều là nhất lưu, xem xét chính là xuất sinh danh môn quý tộc người trẻ tuổi. Không ít người ánh mắt đều bị cái kia một đôi người trẻ tuổi hấp dẫn đi, cũng bao quát vừa rồi cùng Tần Chính Phàm bọn hắn cùng một chỗ ngồi thang máy, rất có chút xem thường Tần Chính Phàm năm người hai vị kia cô gái trẻ tuổi. Nhìn thấy chưa, đó là chúng ta tập đoàn công ty phó tổng quản lý, Thiếu Đông gia, Đinh Hữu Minh. Một vị khác là thê tử của hắn, là Trử Thị tập đoàn chủ tịch nữ nhi, cũng là Trử Thị tập đoàn cổ đông một trong, bọn hắn mới thật sự là hào môn thế gia tử đệ, kẻ có tiền. Một vị nữ tử đối với một vị nữ tử khác thấp giọng nói. Hoa, các ngươi Thiếu Đông gia khí chất hảo hảo a, liền cùng minh tinh đồng dạng, ta nếu có thể gả cái nam nhân như vậy liền tốt. Một vị nữ tử khác nghe vậy một mặt ghen tị hướng tới nói, hận không thể thay thế Trử Vũ gia vị trí. Được rồi, đừng có nằm mơ. Nam nhân như vậy lại chỗ nào là chúng ta có thể hy vọng xa vời. Giống trong thang máy vị kia tiểu bạch kiểm, ngược lại là có thể ngẫm lại, tiểu bạch kiểm kia dáng dấp không tệ, khí chất cũng không tệ. Mở miệng trước nữ tử nói. Tiểu bạch kiểm kia quả thật không tệ, đáng tiếc không có tiền A. Một vị nữ tử khác nói. Cái kia ngược lại là. Mở miệng trước nữ tử rất tán thành gật đầu. Chính khi trong nhà ăn không ít người được ánh mắt bị Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ gia hấp dẫn đi, thậm chí lén lút nghị luận hai người bọn họ lúc. Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ gia ánh mắt lại bị gần cửa sổ mà ngồi Tần Chính Phàm hấp dẫn đi. Hai người nhìn xem Tần Chính Phàm bên người đi tới hai vị nữ sinh, ngồi đối diện một nam một nữ, bốn người phía trước bàn ăn bên trên đều chất đầy đồ ăn, không khỏi có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng khinh bỉ cùng vẻ chán ghét. Cũng không biết Hoàng Hải Diễm coi trọng tên tiểu bạch kiểm này chỗ nào. Cái này chân trước vừa đi, hắn liền cầm lấy nàng cho tiền mạo xương mặt mũi, loạn tiêu xài. Hoàng Hải Diễm cũng không so với chúng ta. Mỗi một phân tiền đều là tân tân khổ khổ kiếm, ngươi được thật tốt nói với nàng nói, đừng có lại trên người loại người này hoa cái kia uổng tiền. Đinh Hữu Minh nhíu mày nói y. Hôm nay tiễn biệt nàng thời gian, cố ý để nàng đừng cùng loại này giả vờ lanh khốc thanh cao, cái gì cũng đều không hiểu lại loạn đề nghị ra hỏa làm cùng một chỗ, nhưng nàng căn bản cũng nghe không lọt, ta cũng liền không tốt nói thêm nữa. Không có nghĩ tới tên này so ta tưởng tượng bên trong còn muốn cặn bã, tối hôm qua đấu giá hội loạn xen vào không tính. Hôm nay Hoàng Hải Diễm vừa đi, hắn vậy mà cầm tiền của nàng phung phí, thực tại là quá mức. Trử Vũ ra một mặt nổi nóng cùng khinh bị nói y. Chương 104, không biết Trử nữ sĩ tìm ta có chuyện gì. Đều nói yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh là số 0, không nghĩ tới Hoàng Hải Diễm như thế nữ nhân thông minh cũng không ngoại lệ. Tên tiểu bạch kiểm này trừ trình độ cao một chút, sẽ giả điểm khốc, còn có cái gì? Cũng không biết Hoàng Hải Diễm nghĩ như thế nào, như vậy cỡ nào xuất sắc nam nhân không cần. Nhất định phải chọn như thế một cái tiểu bạch kiểm, quả thực chính là ném chúng ta cái vòng này mặt. Đinh Hữu Minh nhíu mày nói y. Ngươi kích động như vậy làm gì sao? Sẽ không cũng đối với Hải Diễm có ý tưởng a? Ta có thể cảnh cáo ngươi, những chuyện khác ta mặc kệ ngươi, nhưng Hải Diễm là bằng hữu ta, ngươi không cần sờ chạm, bằng không về sau mọi người mặt mũi đều không tốt qua. Trử Vũ gia tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nghiêng qua Đinh Hữu Minh một chút, nhắc nhở nói y. Ngươi nghĩ đi nơi nào? ta thuần túy là khó chịu ra hỏa này, cũng thay Hoàng Hải Diễm không đáng, ngươi nói nàng dù sao cũng là chúng ta vòng tròn bên trong người, một nhà cửa hàng tổng giám đốc, lại bị tên tiểu bạch kiểm này cho đùa bỡn cùng trong lòng bàn tay. Đinh Hữu Minh nói, hừ, đã Hoàng Hải Diễm nghe không vào lời nói, vậy liền thay cái đối tượng đi. Trử Vũ Gia nói, ý của ngươi là trực tiếp tìm cái này họ Tần tiến sĩ. Đinh Hữu Minh trong lòng hơi động một chút, hỏi, vốn là không muốn trực tiếp tìm hắn, nhưng đã hôm nay vừa vặn gặp bên trên, hắn lại như thế không tưởng nổi, vậy chúng ta ra mặt giúp đỡ gõ một cái cũng tốt. Trử Vũ Gia nói, dạng này cũng tốt, chúng ta đi trước ngồi xuống, ta lại đi tìm hắn. Đinh Hữu Minh gật đầu nói, đối với hắn mà nói, Tần Chính Phàm bất quá chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi, mảy may không có cảm thấy Trử Vũ Gia đề nghị có vấn đề gì. Hai người một bên thấp giọng nói, vừa đi theo phục vụ viên đi vào một cái dự định tốt gần cửa sổ trước, tầm mắt tốt nhất có thể cung cấp 4 người đi ăn cơm nhã tọa tọa hạ. Hai người sau khi ngồi xuống, đầu tiên là hướng phòng ăn cửa nhìn quanh một cái, tựa hồ tại tìm người nào. Thừa dịp Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy còn chưa tới, ta đi trước đem kia tiểu tử kêu đến hảo hảo gõ một phen. Đinh Hữu Minh thấy hẹn người còn chưa tới, nói một câu, sau đó đứng dậy hướng Tần Chính Phàm đi đến. Tần tiến sĩ rất đúng dịp, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm à. Đinh Hữu Minh đi đến Tần Chính Phàm trước bàn ăn, rất có phong độ thân sĩ nói, trên mặt còn mang theo mỉm cười mê người, thấy Mạnh Khinh Lan đám người lập tức đều có chút tự ti mặc cảm cùng khẩn trương lên. Không phải đâu, cái kia tiểu bạch kiểm vậy mà cùng Đinh Tổng sẽ nhận biết. Trước đó trong thang máy còn xem thường Tần Chính Phàm một nhóm 5 người, hai vị cô gái trẻ tuổi thấy thế không khỏi mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc ngoài ý muốn. Là rất đúng dịp, không nghĩ tới Đinh tiên sinh cũng tại. Tần Chính Phàm cười nhạt một tiếng nói, Tần tiến sĩ có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Đinh Hữu Minh tao nhã lễ phép hỏi. Hắn là người có thân phận, tự nhiên sẽ không ngay trước Mạnh Khinh Lan đám người mặt nói với Tần Chính Phàm ba đạo bốn, huống hồ có liên quan Hoàng Hải Diễm sự tình, cũng không nên ở trước mặt người ngoài nói. Đương nhiên có thể. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Sau đó đứng dậy cách tịch, trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn vẻ nghi hoặc. Hắn cùng Đinh Hữu Minh cũng liền gặp mặt một lần, căn bản không có giao tình gì có thể đàm. Đinh Hữu Minh dẫn Tần Chính Phàm đến chính mình bàn ăn. Sau đó chỉ vợ chồng bọn họ vị trí đối diện. Nụ cười trên mặt lúc này đã không còn sót lại chút gì. Nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt cũng có chút cao cao tại thượng mùi vị. Ngồi đi. Đinh Hữu Minh nhàn nhạt nói. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Kỳ thật người muốn tìm ngươi là ta. Trử Vũ Gia nói. Ừm. Tần Chính Phàm gật gật đầu, hỏi, không biết Trử nữ sĩ tìm ta có chuyện gì? Tối hôm qua chúng ta đã gặp mặt. Ngươi hẳn là biết chúng ta là Hoàng Hải Diễm bằng hữu. Mà ngươi tình huống, chúng ta cũng đại khái hiểu do, Nam Giang Đại học nghiên cứu sinh tiến sĩ, gia cảnh. Trử Vũ Gia nói. Trử nữ sĩ có chuyện cứ việc nói thẳng. Tần Chính Phàm ngầm trộm nghe ra điểm không tầm thường mùi vị. Thần sắc dần dần lạnh xuống. Tốt. Ngươi sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Trử Vũ Gia gật gật đầu khen ngợi một câu. Sau đó tiếp tục nói, kỳ thật cũng không có cái gì. Chúng ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một cái. Hoàng Hải Diễm tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, ngươi tốt nhất đừng coi nàng là máy rút tiền, hoan đại đầu, cầm tiền của nàng mạo xương mặt mũi, loạn trà đạp. Còn có nàng sự tình. Ngươi cũng tốt nhất đừng lung tung nhúng tay. Ngươi cùng nàng còn có cùng chúng ta là người của hai thế giới. Thời gian ngắn cùng một chỗ. Cũng không thể thuyết minh cái gì, ngươi tốt nhất có chút tự mình hiểu lấy. Nhìn ra được ngươi là quan tâm Hoàng Hải Diễm, cho nên lần này ta không so đo với ngươi. Nhưng mời ngươi ghi nhớ. Không cần tự cho là có ít tiền, có chút bản lĩnh liền có thể tùy ý trả đạp người khác tôn nghiêm. Tần Chính Phàm sau khi nghe xong sắc mặt triệt để lạnh xuống, lạnh như băng ném xuống hai câu nọ ý về sau liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Trử Vũ Gia cùng Đinh Hữu Minh thấy Tần Chính Phàm không chỉ có không thất thời, mà lại còn tới được kiêu ngạo cuồng vọng, thậm chí còn trái lại giáo huấn lên bọn hắn, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, thậm chí Đinh Hữu Minh trên mặt đều lộ ra rõ ràng tức giận, đống nhiên đứng dậy. Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thủy tới. Đúng lúc này, Trử Vũ Gia giật hạ Đinh Hữu Minh vào áo, thấp giọng nói y. Đinh Hữu Minh nghe vậy ngẩng đầu hướng phòng ngăn cửa nhìn lại, thấy được giữ lại một đầu phiêu giật tóc, lãnh khốc anh tuấn Chỉ Phong cùng quang cái đầu bóng loáng tỏa sáng, nở nụ cười Triệu Tiểu Thụy. Đinh Hữu Minh trên mặt tức giận đảo mắt biến mất, sau đó lại lần hiện hiện rất lịch sự mỉm cười, nói ra, tiểu tử kia sự tình trước thả một chút, chúng ta đi nên đón một cái bọn hắn. Ừm, hai người này xem như dương cục tâm phúc, ngươi lần này bị tuyển nhập huyền dị quản lý phân cục quân dự bị. Xem như tân nhân, lúc này nên hạ thấp tư thái vẫn là được hạ thấp. Trử Vũ Gia đứng dậy theo nói. Hắc hắc, các ngươi kẻ có tiền chính là hiểu được hưởng thụ. Nơi này, ta cùng Chỉ Phong lái xe trải qua thật nhiều lần, nhưng sửng sốt không dám vào tới. Nhìn thấy Đinh Hữu Minh cùng Chử Vũ gia tiến lên đây nên đón, hai người còn chưa mở miệng, Triệu Tiểu Thụy đã nở nụ cười no y. Triệu Chỗ, ngươi cũng đừng mở chúng ta nói giỡn. Lấy thân phận của ngươi, nơi này muốn tới còn chưa thuận tiện. Đinh Hữu Minh cười no y. Nam Giang Châu Huyền Dị quản lý phân cục bên dưới thiết 4 cái chỗ phòng. Bất quá Huyền Dị quản lý cục là rất đặc thù bộ môn, không giống cái khác bộ môn có rất nhiều viên chức, cho nên mặc dù Nam Giang Châu Huyền Dị quản lý phân cục xếp đặt 4 cái chỗ phòng, nhưng thực tế bên trên trừ phụ trách thượng vàng hạ cám vụn vặt sự vụ hậu cần sự, từ một chỗ đến ba khu, mỗi cái chỗ phòng cơ bản bên trên không cao hơn 7 người. Trong đó mỗi cái chỗ phòng sẽ huyền môn thuật pháp cũng liền 3 người, còn lại viên chức chủ yếu là phối hợp bọn hắn hành động không phải huyền môn thuật sĩ nhân viên. Những người này giống nhau đều là thân thủ hơn người, tinh thông các loại súng ống vũ khí. Một khi Huyền Dị quản lý phân cục có hành động, những người này chủ yếu phụ trách dọn sạch một chút không phải siêu tự nhiên hiện tượng chướng ngại, bảo hộ huyền môn thuật sĩ viên chức an toàn các loại công việc. Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy hai người mặc dù còn trẻ, nhưng bởi vì huyền môn thuật sĩ thân phận, bây giờ đều là Nam Giang Châu Huyền Dị quản lý phân cục một chỗ phó trưởng phòng, chính chỗ chức vị thì từ Dương Hạo Kiêm. Cho nên Đinh Hữu Minh mới có thể xưng hô Triệu Tiểu Thụy vì Triệu Sử. Mà Đinh Hữu Minh sở dĩ sẽ tại đêm nay mời Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy ăn cơm, thì là cùng Dương Hạo vì ứng đối càng ngày càng nhiều lần xuất hiện siêu tự nhiên hiện tượng, cũng rất có thể tại những năm gần đây sẽ đến được trăm năm một lần ma loạn, phá lệ từ Nam Giang Châu một chút truyền thống huyền môn gia tộc và môn phái bên trong tuyển nhận năm thanh tử đệ nhập biên có quan hệ. Đinh Hữu Minh là lần này Nam Giang Châu chỉ có 4 cái trúng tuyển nhân viên một trong. Mặc dù dân chúng bình thường đều không biết có Nam Giang Châu Huyền Dị quản lý phân cục cái này bộ môn tồn tại, nhưng đối với Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn, Nam Giang Châu Huyền Dị quản lý phân cục mới thật sự là trực tiếp châm đối với quyền lực của bọn hắn bộ môn. Một khi chúng tuyển cái này bộ môn, đối với bị chúng tuyển nhân viên chỗ tại gia tộc và môn phái, tuyệt đối là trong triều có người dễ làm sự, sẽ thêm hoặc sáng hoặc tối tiện lợi, mà đối với bị chúng tuyển nhân viên mà nói, không chỉ có tại huyền môn vòng tròn bên trong thân phận địa vị phát sinh biến hóa, mà lại có thể được gia tộc môn phái cùng quốc gia song trọng tài bồi. Cho nên Đinh Hữu Minh rất trân quý lần này cơ hội, một chúng tuyển liền ngựa không dừng vó muốn cùng Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy đánh hảo giao nói, làm sâu sắc hữu nghị. Bởi vì bọn hắn hai người xem như Dương Hạo dòng chính nhân mã. Chương 105, không, cái này rất nghiêm trọng. Ta cái này thật không phải đùa giỡn với ngươi. Ta cùng Chỉ Phong tiền lương là so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, nếu không phải ngươi mời khách, nơi này chúng ta còn thật không dám tùy tiện tới. Triệu Tiểu Thụy nghiêm sắc mặt no y. Triệu Châu nói đùa, các ngươi muốn thật muốn kiếm tiền còn không dễ dàng sao. Trừ Vũ ra tiếp lời nói bên trong ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Lời này không cần luận nói. Chỉ Phong lạnh lấy khuôn mặt nói. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, chỉ đùa một chút mà thôi. Đinh Hữu Minh thấy thế vội vàng cười ha hả, sau đó nói, chúng ta đã đặt xong vị trí, mời vào bên trong. Đinh Tổng, Trừ Tổng chớ để ý. Chỉ Phong gia hỏa này trời sinh một bộ mặt đơ, không mở ra được trò đùa. Bất quá thật muốn ở chung lâu, các ngươi sẽ phát hiện, gia hỏa này kỳ thật cũng liền mặt ngoài bên trên dạng này, kỳ thật trong nội tâm muộn tao vô cùng. Ngươi nhìn ta cùng hắn tỏa giá liền biết, đặc biệt sao, ta nói màu đen mới có thể xứng đáng bên trên chúng ta loại này thân phận cùng trầm ổn oai hùng khí chất, kết quả hắn nhất định phải chọn màu đỏ. Triệu Tiểu Thụy sờ lên đầu chọc nói. Khanh khách, muộn tao tốt, rất nhiều nữ hài tử liền thích loại này mặt ngoài bên trên lanh khốc. Kỳ thật bên trong tâm muộn tao nam nhân, loại nam nhân này tâm giống nhau đều rất nhắn mịn. Trừ Vũ ra hé miệng cười no y. Thật sao? Chắc không được ta không có cái gì nữ nhân duyên, xem ra hôm nào cũng phải đi muộn tao lộ tuyến. Triệu Tiểu Thụy lần nữa sờ lên đầu chọc nói. Ngươi đã tao được bóng loáng tỏa sáng, liền sai đầu đỉnh điểm một chiếc đèn, buồn bực không ngừng. Chỉ Phong lạnh lấy khuôn mặt, nói. Vừa mới dứt lời, Chỉ Phong thấy được Tần Chính Phàm, sắc mặt không khỏi có chút biến đổi. Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong là nhiều năm cộng tác, Chỉ Phong nhấc một cái mông, hắn đều biết hắn muốn làm cái gì. Sở dĩ Chỉ Phong sắc mặt mới hơi đổi, Triệu Tiểu Thụy lập tức cũng liền thuận theo hắn ánh mắt thấy được Tần Chính Phàm. Bất quá Đinh Hữu Minh cùng Chử Vũ gia lúc này đều bị Chỉ Phong chứng trạc đàng hoàng treo chọc Triệu Tiểu Thụy làm cho tức cười, cũng không có chú ý tới hai người biểu tình biến hóa rất nhỏ. Bốn người nói đùa ở giữa đi tới Đinh Hữu Minh đặt trước tốt vị trí. Đinh Hữu Minh vợ chồng xuất thân hào môn, tự nhiên giỏi về xã giao. Mà Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy cùng hai người bọn họ so ra, tại xã giao phương diện liền lộ ra non không ít. Sở dĩ tại hai người có tâm lấy lòng phía dưới, lại thêm lên đều là người trẻ tuổi, Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy rất nhanh liền đối với Đinh Hữu Minh vợ chồng sinh ra không ít hảo cảm, coi như Chỉ Phong có khi trên mặt cũng khó khăn được bộc lộ ra một vòng mỉm cười, về phần Triệu Tiểu Thụy liền càng khỏi cần nói, nói chêm chọc cười. Mở rộng nói chuyện. Đinh Hữu Minh vợ chồng thấy hai người mình bất quá hơi hoa điểm tâm tư. Liên Thuận Thuận khi khi cùng Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong hai người thành không có gì giấu nhau bằng hữu, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Chỉ là đắc ý lúc. Lơ đã ngẩng đầu nhìn đến chính tại bốn vị đồng bạn trước mặt khoe khoang Tần Chính Phàm. Lại nhớ tới vừa rồi Tần Chính Phàm thái độ, trong lòng liền cùng đối mặt một bàn mỹ thực. Đột nhiên thấy được thức ăn bên trong có một con ruồi đồng dạng ác tâm. Đừng nhìn Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong đối mặt Đinh Hữu Minh vợ chồng hai người cười cười nói nói, giống như là không có cái gì tâm cơ đồng dạng. Nhưng bọn hắn nói thế nào cũng là quốc gia bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng ra nhân tài. Ở mọi phương diện đều là trải qua chuyên môn huấn luyện, lại chỗ nào thật giống Đinh Hữu Minh vợ chồng nhìn thấy đơn giản như vậy. Sở dĩ, Đinh Hữu Minh vợ chồng liên tiếp hướng Tần Chính Phàm bên kia nghiêng mắt nhìn, còn có biểu tình biến hóa tự nhiên đều rơi vào trong mắt của bọn hắn. Lúc đầu Tần Chính Phàm là Dương Hạo Trọng chút bàn giao qua nhân vật. Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong là tuyệt đối không dám hỏi tới. Thậm chí vừa mới nhìn đến đều không tiện tiến lên chào hỏi. Nhưng Đinh Hữu Minh bây giờ đã coi như là nửa cái Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân của người, bọn hắn cũng không muốn ra hỏa này cùng Tần Chính Phàm cái kia nhân vật khủng bố gây ra cái gì yêu thiêu thân đến, sở dĩ hai người nhìn nhau một chút, âm thầm gật gật đầu, lại sau đó Triệu Tiểu Thụy cố ý hỏi, thế nào Đinh Huynh? Hẳn là còn có người quen ở đây. Triệu Tiểu Thụy hỏi lên như vậy, Đinh Hữu Minh trong lòng không khỏi hơi động một chút. Không trả lời mà hỏi lại nói, Triệu Huynh, nghe nói bởi vì chúng ta cái này thân phận không tiện bại lộ. Sở dĩ trong cục vì làm việc thuận tiện, sẽ chuyên môn cho chúng ta mặt khác an bài một chút chấp pháp bộ môn thân phận cùng giấy chứng nhận. Đúng không?
Đúng vậy.
Có vấn đề gì sao? Triệu Tiểu Thụy hỏi.
Không có vấn đề.
Chỉ là ngươi không phải mới vừa hỏi ta có phải hay không có người quen ở đây sao? Nơi này xác thực có một vị người quen, là Hoàng Hải Diễm vừa ý nam nhân. Hoàng Hải Diễm các ngươi nên biết, nàng là Vũ gia bằng hữu. Lúc đầu cái này không có cái gì, nam nữ hoan ái kia là rất bình thường. Chúng ta cũng không còn được. Nhưng vấn đề là cái này cái nam nhân có chút cặn bã, cho rằng Hoàng Hải Diễm thích lên hắn liền ăn chắc nàng. Không chỉ có tại tối hôm qua dược liệu đấu giá hội bên trên loạn cho Hoàng Hải Diễm đề nghị, làm hại nàng bỏ ra rất nhiều đồng tiền, mà lại hôm nay Hoàng Hải Diễm vừa đi, hắn một cái nghèo đọc sách liền mang theo bốn người bằng hữu đến nơi này khoe khoang, đây không phải coi Hoàng Hải Diễm là oan đại đầu sao. Vừa rồi ta cùng Chử Vũ ra thực tại nhìn bất quá đi, đem hắn kêu đến, nghị thấu lộ một điểm ý. Cho hắn đề tỉnh một câu, để hắn làm việc tỉnh không nên quá quá phận. Kết quả gia hỏa này ngạo vô cùng, không chỉ có không đem chúng ta để vào mắt, mà lại còn trái lại cảnh cáo chúng ta. Đinh Hữu Minh nói, sở dĩ các ngươi muốn mượn dùng chúng ta giấy chứng nhận đi chấn nhiếp hắn một cái. Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong không đợi Đinh Hữu Minh nói tiếp, đã một mặt không dám tin nhìn xem hai người. Chúng ta cũng là vì đám bằng hữu, muốn hù dọa hắn một chút, để hắn thu liễm một điểm mà thôi, nếu như các ngươi cho rằng không thích hợp. Vậy liền khi ta chưa nói qua. Đinh Hữu Minh thấy phản ứng của hai người tương đối lớn, vội vàng nói y. Hắn cũng không muốn cho Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong lưu lại, hắn làm việc tình không có nguyên tắc ấn tượng. Có thể ngươi đã nói qua. Chỉ Phong lạnh giọng nói y. Cũng liền nói một chút mà thôi, lại nói cũng không phải làm chuyện xấu xa gì, chỉ huynh sẽ không thượng cương thượng tuyến A. Đinh Hữu Minh nói thế nào cũng là người có thân phận có địa vị, thấy chính mình chỉ là thuận miệng nhắc lên, Chỉ Phong vậy mà còn cắn không thả. Trên mặt không khỏi hiện lên một vòng tức giận. Chỉ Phong chỉ không phải cái này, các ngươi đều bình tĩnh đừng nóng, ta cho đầu gọi điện thoại xin chỉ thị một cái. Triệu Tiểu Thụy thấy Đinh Hữu Minh hiểu nhầm, nhíu mày nói. Đinh Hữu Minh cùng Chử Vũ gia nghe vậy không khỏi mắt choáng váng, vì như thế điểm phá sự, Triệu Tiểu Thụy vậy mà còn muốn cho Dương Hạo gọi điện thoại xin chỉ thị, cái này cũng không tránh khỏi quá nhỏ nói thành to. Về phần Triệu Tiểu Thụy nói Chỉ Phong chỉ không phải cái này, bọn hắn ngược lại không nghe lọt tai. Bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến, Chỉ Phong chỉ chính là bọn hắn cùng cái kia bị trong lòng bọn họ coi là ăn bám cặn bã nam ở giữa đối thoại. Triệu Minh, không đến mức nghiêm trọng như vậy đi. Đinh Hữu Minh nói.
Không, cái này rất nghiêm trọng.
Triệu Tiểu Thụy một mặt nghiêm túc nói, sớm mất trước đó vẻ mặt tươi cười dáng vẻ. Nói xong, Triệu Tiểu Thụy đã đứng dậy đi gọi điện thoại. Đinh Hữu Minh cùng Chử Vũ ra thấy thế sắc mặt đều trở nên rất khó coi, nhìn Chỉ Phong ánh mắt cũng biến thành phá lệ lạnh. Lại cũng mất trước đó thân mật thân thiết. Bọn hắn còn cho rằng hai người cố ý muốn mượn cơ xa lánh, không để cho Đinh gia lực lượng tiến vào huyền dị quản lý phân cục. Chương 106, chọn rõ. Triệu Tiểu Thụy rất nhanh liền bấm Dương Hạo điện thoại, đem đại khái tình huống hướng hắn báo cáo một phen, sau đó xin chỉ thị nói, đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Là muốn chọn rõ vẫn là cứ như vậy theo nó đi. Đinh Hữu Minh bây giờ nói đến đã coi như là nửa cái chúng ta phân cục người, đã hắn đã đắc tội Tần tiến sĩ. Chuyện này nếu không cho hắn một cái công đạo, để hắn đối với chúng ta bộ môn trong lòng lưu lại khúc mắc, vậy cũng không tốt. Mà lại Trử Vũ gia cùng Hoàng Hải Diễm quan hệ cũng rất tốt, thật để bọn hắn không minh bạch lại giày vo xuống dưới, thật muốn làm lớn chuyện, đến lúc Hoàng Hải Diễm kẹp ở giữa cũng khó làm người. Như vậy đi, ngươi vẫn là đem sự tình chọn rõ đi, chỉ là muốn cảnh cáo hai người bọn họ giữ bí mật. Còn có, ngươi tỉ mỉ quan sát Tần tiến sĩ, xem hắn là thái độ gì. Nếu như hắn đối với Đinh Hữu Minh sau đó bổ cứu thái độ vẫn như cũ không hài lòng, cái kia chỉ sợ Đinh Hữu Minh liền bị đá ra danh sách. Dương Hạo sau khi nghe, trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng chỉ thị nói y. Lần này Nam Giang Châu Huyền Dị quản lý phân cục chỗ lấy khuyết chương chiêu, đơn giản chính là vì ứng đối gần nhất liên tiếp phát sinh siêu tự nhiên hiện tượng cùng phòng ngừa chú đáo, vì năm gần đây có khả năng sẽ phát sinh tương đối nghiêm trọng ma loạn làm chuẩn bị. Tương đối Đinh Hữu Minh mấy thanh niên, Tần Chính Phàm nhân vật như vậy, mới là tương lai ứng đối khả năng phát sinh ma loạn trụ cột vững vàng. Không nói khoa trương chút nào, thật muốn có tai nạn tiền đến, một mình hắn liền là đủ bù đắp được trên trăm cái Đinh Hữu Minh. Giống Tần Chính Phàm nhân vật như vậy, Dương Hạo là tuyệt đối không cho sơ thất, cũng tuyệt đối không cho phép bởi vì ngoại giới nguyên nhân kích thích tâm tình của hắn, để hắn vị này lớn thanh niên tốt trở nên kỳ quái cực đoan, cứu hận xã hội. Đầu lĩnh, dạng này đối với Đinh Hữu Minh sẽ hay không quá tàn khốc rồi. Triệu Tiểu Thụy nghe vậy trong đầu giật mình, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nói thế nào Đinh Hữu Minh vợ chồng vừa mới đối với hắn cùng chỉ phong thái độ vẫn là có thể vòng có thể điểm, hắn đối với Đinh Hữu Minh vợ chồng vẫn là sinh ra một tia hảo cảm, không nguyện ý vì chuyện này dẫn đến Đinh Hữu Minh trực tiếp bị đá nổi danh đơn. Tàn khốc. Đinh Hữu Minh đối với Tần tiến sĩ thái độ liền không tàn khốc sao? Chúng ta là quốc gia chấp pháp nhân viên, muốn lấy bình đẳng ánh mắt đối đãi người bình thường cùng huyền môn thuật sĩ, đổi thành ngươi chỗ tại người bình thường vị trí bên trên, bị người như thế trà đạp tôn nghiêm lại vô lực phản kích, ngươi là tâm tình gì? Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, nói thật, Đinh Hữu Minh vừa rồi cách làm đã để ta tương đối thất vọng, chẳng qua hiện nay là đặc thù thời kỳ, ta vẫn là muốn cứu vãn một cái. Hắn về sau nếu như biểu hiện không thể để cho ta hài lòng, ta vẫn là sẽ đem hắn đá ra khỏi cục. Còn có, ngươi cùng Chỉ Phong đều muốn nhớ kỹ cho ta. Tần tiến sĩ nhân vật như vậy. Một cái là đủ bù đắp được trên trăm cái Đinh Hữu Minh. Hắn là tuyệt đối không cho sơ thất. Nói đến phần sau, Dương Hạo ngữ khí trở nên phá lệ nghiêm khắc. Vâng. Thủ lĩnh. Ta hiểu được. Triệu Tiểu Thụy nghe phía sau câu nói này, dọa đến tiểu tâm can đều bịch bịch nhảy không ngừng. Hắn là biết Tần Chính Phàm rất lợi hại. Tại Dương Hạo trong suy nghĩ rất có phân lượng, nhưng cũng không nghĩ tới phân lượng vậy mà nặng đến trình độ này. Triệu Tiểu Thụy kết thúc cùng Dương Hạo trò chuyện. Một mặt nghiêm túc trở về vị trí. Thấy Đinh Hữu Minh vợ chồng tâm tình phá lệ nặng nề, còn có khó chịu. Khó chịu chính là bọn hắn cho rằng Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong hai người chuyện bé xé ra to, nặng nề chính là, như Dương Hạo thật đối với Đinh Hữu Minh sinh ra không ấn tượng tốt. Đinh Hữu Minh chỉ sợ cũng muốn bị đá ra danh sách. Cái này danh lạch. Đinh gia phi thường trọng thị, thậm chí vì chuyện này, Đinh Hữu Minh gia gia đều tự mình ra mặt cùng tổ tường còn có mấy vị khác Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn đại lao nói chuyện. Triệu Sử, ngươi cái này cần gì phải đâu? Đinh Hữu Minh chờ Triệu Tiểu Thụy ngồi xuống về sau, thần sắc gâm trầm nói y. Xương hô cũng từ Triệu huynh một lần nữa biến trở về rất chính thức Triệu Sử. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là mượn cơ hội xa lánh ngươi? Triệu Tiểu Thụy cười lạnh nói, chúng ta muốn là như thế này lòng dạ hẹp hòi. Thủ lĩnh đã sớm đem chúng ta trục xuất Huyền Dị quản lý phân cục. Vậy ngươi gọi điện thoại cho Dương cục trưởng là có ý gì? Đinh Hữu Minh hỏi. Xem ra các ngươi vẫn là nghe không hiểu Chỉ Phong lời nói. Hắn nói các ngươi đã nói qua, cũng không phải là chỉ các ngươi nói với chúng ta, mà là cùng Tần tiến sĩ. Triệu Tiểu Thụy chọn do nói y. Tần tiến sĩ, chúng ta chỉ là ra ngoài quan tâm bằng hữu phân thượng, gõ nhắc nhở một cái hắn. Cái này có vấn đề gì sao? Đinh Hữu Minh vẫn chưa hiểu tới. Thật sao? Ngươi không cảm thấy đều không có điều tra rõ ràng liền như thế gọi nhắc nhở người khác, là rất nhục nhã người tự tôn sao? Triệu Tiểu Thụy nhíu mày nói. Trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vòng không thi cờ hở chi sắc. Chúng ta đã sớm điều tra qua. Hắn chỉ là cái nghèo tiến sĩ. Nếu như không phải là bởi vì Hoàng Hải Diễm, hắn nào có? Chẳng lẽ? Đây không có khả năng. Trừ Vũ ra tiếp lời, bất quá nói được nửa câu, thấy Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong giống như nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn nàng. Không khỏi chấn động trong lòng, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không có cái gì không thể nào. Nếu như các ngươi không muốn rơi vào cùng thân Nguyên Lâm kết quả giống nhau, về sau nhìn thấy Tần tiến sĩ nhất tốt khách khí tôn kính một chút. Triệu Tiểu Thụy thấy Trử Vũ gia cuối cùng nghĩ đến một cái khả năng, một mặt nghiêm túc nói y. Thân Nguyên Lâm tu vi mất hết, sau đó không từ mà biệt, Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ gia là biết được, lúc ấy chỉ cho là hắn gặp sự cố khi luyện công, bây giờ nghe Triệu Tiểu Thụy tiểu nói này, mới biết là bởi vì Tần Chính Phàm nguyên cớ, lập tức giật mình kêu lên. Thân Nguyên Lâm mặc dù hoàn khố một chút, nhưng là thân gia ba đời bên trong nhân vật thủ lĩnh, thân gia đối với hắn nhưng là bảo bối vô cùng, nói đến đồng dạng là ba đời, Đinh Hữu Minh đều muốn hơi kém Thân Nguyên Lâm một bậc, không nghĩ tới Tần Chính Phàm cũng dám đem hắn đều phế đi, mà lại sau đó còn cùng không có việc gì đồng dạng. Đúng rồi, phụ thân của Thân Nguyên Lâm Thân Nhạc Giật bây giờ cũng đã không phải là huyền môn bên trong người. Còn có Tần Tiến Sĩ cùng Tổ Tổng, còn có chúng ta thủ lĩnh đều là huynh đệ giao. Triệu Tiểu Thụy nói tiếp nói y. Cái gì? Đinh Hữu Minh vợ chồng nghe đến nơi này, rốt cục triệt để bị hù dọa, cả người đều thần bất thủ xá, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lớn mùa hè toàn thân thẳng bốc lên hơi lạnh. Thân Nguyên Lâm bị phế liền đã đủ dọa người, kết quả Đinh Hữu Minh vợ chồng vạn vạn không nghĩ tới liền Thân Nhạc Giật đều bị trực tiếp phế bỏ. Thân Nhạc Giật người nào a? Đây chính là thân gia đương đại người cầm lái, thân gia hơn một tỷ đại phú hào, tục truyền tu vi thải linh tầng 5, mà lại hắn một vị đệ đệ vẫn là Bắc Giang Châu Huyền Dị quản lý phân cục phó cục trưởng. Cùng Thân Nhạc Giật so sánh, hai người bọn họ thanh niên lại tính là cao y gì chứ? Kết quả, bởi vì Tần Chính Phàm nguyên nhân cũng bị phế đi, có thể nghĩ Tần Chính Phàm năng lượng khủng bố đến mức nào. Tương đối chuyện này, Tần Chính Phàm cùng Tổ Tường, Dương Hạo là huynh đệ giao phản ngược lại không coi vào đâu. Mà bọn hắn đâu, vừa rồi vậy mà còn đem hắn nhân vật khủng bố như vậy cho gọi tới cảnh cáo gõ một phen, ngẫm lại đều để Đinh Hữu Minh vợ chồng sợ vỡ mật. Cái này làm sao bây giờ? Hắn sẽ không đem chúng ta cũng phế bỏ đi a? Dù là Đinh Hữu Minh cùng Chử Vũ gia bình thường đều là mắt cao hơn trời, lúc này cũng là hoang mang lo sợ, nói chuyện đều là răng trên dưới run lên. Liên Thân Nhạc Giật đều nói phế liền phế đi, thật muốn phế bỏ bọn hắn lại có cái gì? Chương 107, chúc may mắn. Tần Tiến Sĩ còn là rất dễ nói chuyện. Chỉ Phong một mặt lênh không nói. Đinh Hữu Minh vợ chồng nghe xong lời này liền muốn khóc. Xin nhờ, Thân Nhạc Giật người thế nào? Liền hắn bực này nhân vật nói phế liền phế đi, vậy mà còn nói hắn rất dễ nói chuyện. Mở cái gì quốc tế lớn trò đùa a? Theo chúng ta hiểu, Tần Tiến Sĩ xác thực còn là rất dễ nói chuyện, chỉ muốn các ngươi bày ngay ngắn thái độ, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên nên nói xin lỗi các ngươi vẫn là phải nói, nên bày tư thái các ngươi cũng vẫn là phải bày. Triệu Tiểu Thụy nghĩ nghĩ nói. Cái kia khẳng định, chỉ là như vậy thật có thể chứ. Đinh Hữu Minh vợ chồng bận bịu gật đầu không ngừng nói y. Triệu Tiểu Thụy so với Chỉ Phong kéo căng lấy khuôn mặt, lạnh như băng muốn ấm người tâm nhiều, cũng làm cho Đinh Hữu Minh vợ chồng hoảng sợ tâm cuối cùng nhẹ nhàng một chút xuống tới. Mặc kệ có thể hay không, các ngươi đều phải đi. Triệu Tiểu Thụy nói. Là. Đinh Hữu Minh vợ chồng lần nữa bận bịu gật đầu không ngừng, sau đó nói, vậy chúng ta hiện tại đi sao? Ừm, việc này không cần kéo, đúng, Tần Tiến Sĩ huyền môn thuật sĩ thân phận là muốn bảo mật, chuyện này các ngươi biết là được rồi, đừng khắp nơi nói lung tung. Triệu Tiểu Thụy nhắc nhở nói y. Đinh Hữu Minh vợ chồng tự nhiên minh bạch Tần Chính Phàm huyền môn thuật sĩ thân phận muốn giữ bí mật, bằng không bọn hắn cũng không trở thành coi hắn là an bám tiểu bạch kiểm A. Đương nhiên, nói 1.000 nói 10.000, vấn đề vẫn là tại bọn hắn ỷ vào thân phận mình hơn người một bậc, cho rằng Tần Chính Phàm so với bọn hắn thấp nhất đẳng, cho là mình có tư cách đối với Tần Chính Phàm khoa tay múa chân, nếu không cũng sẽ không phát sinh xung đột hiểu nhầm. Chúng ta minh bạch, Triệu Huynh, Chỉ Huynh cảm ơn các ngươi, vừa rồi hiểu nhầm các ngươi. Đinh Hữu Minh mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói y. Hiểu nhầm hay không không quan trọng à, bất quá các ngươi về sau thật muốn thu hồi tự cao tự đại tâm thái, nhất là Đinh Huynh ngươi hiện tại cũng đã coi như là nửa cái nhân viên chính phủ, phương diện này liền phải chú ý hơn. Nếu không, sớm muộn là muốn bị thủ lĩnh đá đi ra. Triệu Tiểu Thụy khoát khoát tay nói. Đúng rồi, Dương Cục trưởng sẽ hay không bởi vì việc này liền đem ta đá ra ngoài a? Triệu Tiểu Thụy nhắc nhở Đinh Hữu Minh, trong lòng lần nữa trùng điệp nhảy một cái. Một mặt lo lắng hỏi. Vậy liền nhìn Tần Tiến Sĩ thái độ, nếu là hắn thật đem chuyện này bỏ qua đi, kia dĩ nhiên vạn sự đại cát, nếu như hắn vẫn là khó chịu, vậy chỉ sợ liền phiền toái. Triệu Tiểu Thụy ăn ngay nói thật no y. Đinh Hữu Minh vợ chồng nghe xong trong lòng lần nữa giật mình, quả thực có chút không dám tưởng tượng Tần Chính Phàm đến tột cùng có lai lịch gì, lớn bao nhiêu bản lĩnh, vậy mà có thể để cho Dương Hạo coi trọng đến trình độ này. Được rồi. Ta hiểu được. Cảm ơn Triệu Huynh cáo chi. Chúng ta hiện tại liền đi cùng Tần Tiến Sĩ một lần nữa bắt chuyện qua. Nhìn xem có thể hay không đem hắn mời đi theo. Lén lút hảo hảo nói lời xin lỗi. Đinh Hữu Minh vợ chồng rất nhanh ép xuống trong đầu sợ hãi, một mặt ngưng trọng nói y. Chúc may mắn. Chỉ Phong miệng bên trong nhảy ra ba chữ. Cảm ơn. Đinh Hữu Minh vợ chồng trong lòng ấm áp. Cái này mới biết cái này lãnh khốc nam vẫn rất có đồng tình tâm. Nói xong, Đinh Hữu Minh vợ chồng trước đưa tới phục vụ viên thêm cái vị trí. sau đó mới đứng dậy cùng một chỗ hướng Tần Chính Phàm bàn ăn đi đến. Thấy lần này tới không chỉ là Đinh Hữu Minh vị này mặc và khí chất đều giống như Minh Tinh công tử ca. Còn có cùng hắn cùng một chỗ như cái nữ Minh Tinh đồng dạng bạn gái, Mạnh Khinh Lan bốn người trong lòng lại lần nữa câu nệ khẩn trương đồng thời, nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt chính là tràn đầy vẻ sùng bái. Tần tiến sĩ, không có ý tứ lần nữa quấy rầy đến ngươi cùng bằng hữu vào ăn rồi. Có thể hay không mời ngươi lần nữa rời bước một lần. Đinh Hữu Minh trước đó thái độ rất lịch sự. Mà lần này biểu hiện, coi như đồ đần cũng nhìn ra được rất là khiêm cung. Thân thể có chút hạ cung, liền giống cao cấp trong nhà ăn nhân viên phục vụ đồng dạng. Trừ vũ gia vị này thiên chi tiểu nữ cũng không ngoại lệ. Ông trời, đây là chuyện gì xảy ra? Đinh Hữu Minh cùng trừ vũ gia vậy mà lần nữa đi tìm cái kia nhìn rất nghèo chua tiểu bạch kiểm, mà lại còn hướng hắn có chút túi đầu. Hắn sẽ không là thích chơi vi phục tư phóng đỉnh cấp hảo môn nhà công tử ca đi. Trước đó hai vị kia trong thang máy cô gái trẻ tuổi thấy cảnh này, kém chút trong mắt đều muốn rơi xuống đất bên trên. Trước đó, các nàng còn từng xem thường hắn, còn từng cho rằng muốn tìm cái hắn dạng này bạn trai cũng không phải là việc khó gì. Ngược lại chê hắn nghèo. Bây giờ mới biết nhi nở nhầm, vị này tiểu bạch kiểm chỗ nào là các nàng có thể trèo cao được bên trên. Tần Chính Phàm hướng Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy bên kia nhìn sang. Chỗ nào còn không biết Đinh Hữu Minh vợ chồng đã biết được chính mình một thân phận khác. Nghĩ nghĩ. Bọn hắn tóm lại là Hoàng Hải Diễm bằng hữu, mặc dù phương thức không đúng, tóm lại cũng coi là quan tâm bằng hữu, mà lại chính mình cũng không có khả năng vừa bước vào huyền môn vòng tròn không có mấy ngày, liền đem huyền môn vòng tròn người đều đắc tội một lần. Sở dĩ thấy Đinh Hữu Minh vợ chồng thái độ khiêm cung tới mời chính mình, cũng liền không có bày cái gì sắc mặt cho bọn hắn nhìn, khoát khoát tay nói, không có cái gì quấy rầy. Nói xong, Tần Chính Phàm cùng Mạnh Khinh Lan bốn người lên tiếng chào hỏi. Sau đó đứng dậy theo Đinh Hữu Minh vợ chồng hướng bọn họ đi ăn cơm vị trí đi đến. Tần tiến sĩ, vừa rồi thật xin lỗi, là chúng ta. Chờ Tần Chính Phàm ngồi xuống về sau, Đinh Hữu Minh vợ chồng mặt mũi tràn đầy xấu hổ xin lỗi nói. Vừa rồi ta nói, nhìn tại các ngươi cũng là xuất phát từ quan tâm Hoàng Hải Diễm phân thượng, lần này sẽ không cùng các ngươi so đo, các ngươi không cần lại chuyên môn nói xin lỗi, bất quá cũng mời các ngươi ghi nhớ đề nghị của ta, không cần tùy ý trả đạp người khác tôn nghiêm. Tần Chính Phàm không chờ bọn hắn nói xong liền khoát tay đánh gãy nói. Cảm ơn Tần tiến sĩ dạy bảo, chúng ta nhất định nhớ kỹ tại tâm. Đinh Hữu Minh vợ chồng đội vàng nói, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong. Đinh Hữu Minh vợ chồng có nhớ được không, cái kia chuyện không liên quan tới hắn, nhưng nếu có một ngày bọn hắn bởi vì chứng nào tật nấy mà trêu chọc lấy phiền phức, Tần Chính Phàm là tuyệt đối không thể lại vì Hoàng Hải Diễm mặt mũi mà ra tay giúp đỡ. Tần tiến sĩ, Đinh Hữu Minh bây giờ đã trúng tuyển chúng ta Nam Giang Châu Huyền Dị quản lý phân cục chuẩn bị tuyển danh sách nhân viên, cho nên chúng ta nghe nói hắn mạo phạm ngươi, đành phải xin chỉ thị dương cục. Thấy Tần Chính Phàm nhìn mình hai người, Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong trong lòng không hiểu run lên, vội vàng giải thích nói. Bọn hắn cũng không muốn để Tần Chính Phàm hiểu nhầm bọn hắn cố ý lộ ra một thân phận khác của hắn. Trưởng cục các ngươi có lòng, kỳ thật cũng liền chỉ là một cái nhỏ hiểu nhầm, ta còn không đến mức nhỏ mọn như vậy. Chính hắn cùng Đinh Hữu Minh vợ chồng nhắc nhở một cái chính là, không cần thiết phiền toái như vậy. Tần Chính Phàm nói, này chúng ta biết, bất quá Tần tiến sĩ dù sao cũng coi là chúng ta huyền môn vòng tròn người đời trước, Đinh Hữu Minh vợ chồng đây coi như là mạo phạm tôn trưởng, tổng phải ngay mặt nói lời xin lỗi. Triệu Tiểu Thụy khiêm tốn nói, lúc đó ở đây sự tính bỏ qua đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tần Chính Phàm thấy Triệu Tiểu Thụy đem chính mình phân loại đến nhân vật thế hệ trước, không khỏi nao nao, sau đó lại rất im lặng gật đầu. Đứng dậy nói. Đinh Hữu Minh vợ chồng còn có Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong bốn người thấy thế liền vội vàng đi theo đứng dậy, thấy Mạnh Khinh Lan bốn người còn có cách đó không xa hai vị kia cô gái trẻ tuổi giật nảy mình. Chương 108, hẳn là hắn không sai. Ta nói không sai chứ, Tần tiến sĩ còn là rất dễ nói chuyện. Triệu Tiểu Thụy thấy Tần Chính Phàm trở lại chỗ ngồi của mình đi lên, rốt cục triệt để thở dài một hơi, cười đối với Đinh Hữu Minh vợ chồng nói. Đây là cao nhân phong phạm. Chỉ Phong rất ngắn gọn bổ sung nói. Đúng vậy à, vừa rồi các ngươi nói lời nói có thể đem chúng ta dọa sợ, may mà Tần tiến sĩ rất dễ nói chuyện, nếu không cái này phiền phức liền lớn. Trừ vũ ra nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực nói. Tần tiến sĩ xác thực vẫn là thật dễ nói chuyện. Đinh Hữu Minh gật đầu nói. Đinh Hữu Minh tiếng nói vừa rơi xuống, chuông điện thoại di động vang lên. Đinh Hữu Minh lấy ra xem xét, thấy là một vị trong vòng bằng hữu điện thoại, liền thuận tay nhận. Sự tình gì Nguyên Châu? Đinh Hữu Minh khắp không lưu tâm hỏi. Đinh ca ngươi biết Vạn Hòa Thạc sự tình sao? Vạn Hòa Thạc? Ngươi làm sao đột nhiên hỏi Vạn Hòa Thạc tới? Có chuyện gì sao? Đinh Hữu Minh có chút ngoài ý muốn nói. lúc đầu cho là ngươi tin tức so ta linh thông, còn muốn hướng ngươi chứng thực một cái, xem ra ngươi còn không biết ta. Được xưng là Nguyên Châu nam tử có chút thất vọng nói y. Ngươi lời nói này không đầu không đuôi, đến tột cùng là chuyện gì? Có chuyện mau nói, ta nơi này còn có chuyện đâu? Đinh Hữu Minh hơi không kiên nhẫn nói y. Ta vừa mới nghe nói Vạn Hòa Thạc công lực mất hết, đã không phải là chúng ta vòng tròn bên trong người. Làm sao lại thế? Hôm qua chúng ta còn tại dược liệu đấu giá hội chạm qua mặt, hắn đều là tốt. Nói đến đây, Đinh Hữu Minh đột nhiên dừng lại, lông tơ đều đột nhiên từng cây dựng đứng lên, ánh mắt vô ý thức hướng Tần Chính Phàm bên kia nhìn lại, tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Đã ngươi còn không nghe nói chuyện này, quên đi, ngươi bận điệu. Được xưng là Nguyên Châu nam tử cũng không biết Đinh Hữu Minh đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng nghĩ mà sợ muốn mạng, gặp hắn nói được nửa câu đột nhiên ngừng lại, còn cho rằng hắn bên kia có chuyện, liền thuận miệng nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Thế nào? Trừ Vũ ra ba người thấy Đinh Hữu Minh cầm điện thoại một bộ thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, một mặt kinh nghi hỏi. Nghe nói Vạn Hòa Thạc công lực hoàn toàn biến mất. Đinh Hữu Minh thanh âm có chút phát run nói y. Vạn Hòa Thạc? Chẳng lẽ là? Trừ Vũ ra nghe vậy sắc mặt cũng nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, ánh mắt cũng vô ý thức hướng Tần Chính Phàm nhìn lại, đồng dạng tràn đầy hoảng sợ cùng thật sâu sợ hãi. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn cho rằng Tần Chính Phàm rất dễ nói chuyện, trong lòng đều thật to thở dài một hơi. Kết quả không nghĩ tới, tối hôm qua đắc tội Tần Chính Phàm Vạn Hòa Thạc công lực hoàn toàn biến mất. Này chỗ nào là dễ nói chuyện người a? Vạn Hòa Thạc vậy mà công lực hoàn toàn biến mất rồi. Chẳng lẽ nói hắn cũng là bị Tần tiến sĩ cho? Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong không biết chuyện xảy ra tối hôm qua, thấy Trử Vũ ra phản ứng lớn như vậy, không khỏi trong lòng giật mình, lưng thẳng bước lên hơi lạnh. Mới mấy ngày a? Nếu như đây là sự thực, hẳn là hắn không sai. Bởi vì tối hôm qua Vạn Hòa Thạc đắc tội hắn, lúc ấy đồ hồn đã đem hắn trộm tới giáo huấn một trận, lúc ấy cho rằng chuyện này tính đi qua, không nghĩ tới Tần tiến sĩ sau đó vẫn là phế đi hắn. Đinh Hữu Minh sắc mặt tái nhợt nói y. Nếu như là thật, cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta vừa rồi thế nhưng là, hắn sẽ hay không sau đó lại quay đầu tìm chúng ta tính sổ sách? Trừ Vũ ra bị dọa đến kém chút muốn khóc. Sẽ không. Chỉ Phong rất khẳng định nói y. Làm sao sẽ không? Vạn Hòa Thạc tối hôm qua cũng liền náo loạn cái kia chút chuyện tình, nhưng còn bây giờ thì sao? Đinh Hữu Minh cũng muốn khóc. Hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, quá ngây thơ. Giống Tần Chính Phàm loại này có thể tùy tiện phế bỏ thân nhạc giật thứ đại nhân vật này khủng bố nhân vật. Lại chỗ nào là hắn có thể mạo phạm về sau còn có thể bình yên vô sự? Nguyên lai. Càng đáng sợ hậu quả ở phía sau chờ lấy hắn đâu. Tần tiến sĩ tuyệt sẽ không là loại kia có thủ tất báo người. Các ngươi trước đừng hốt hoảng. Ta cho thủ lĩnh lại gọi điện thoại xác nhận một cái. Triệu Tiểu Thụy thấy Đinh Hữu Minh vợ chồng dọa nước tiểu. Hảo ngôn chân ăn nói. Chỉ là lời mặc dù nói như vậy, thực tế bên trên Triệu Tiểu Thụy trong lòng cũng không có chắc chắn. Dù sao Tần Chính Phàm thực lực quá cường đại rồi. Hắn là tận mắt nhìn thấy. Nếu thật là cái có thủ tất báo người, âm thầm ra tay. Chỉ sợ bọn họ đều rất khó cầm tới chứng cứ gì. Hảo hảo. Cảm ơn Triệu Minh. Nếu là không để hỏi rõ ràng. Ta đêm nay bên trên cũng không dám đi ngủ. Đinh Hữu Minh vội vàng nói y. Triệu Tiểu Thụy gật gật đầu, sau đó ngay trước Đinh Hữu Minh đám người mặt, trực tiếp cho Dương Hạo gọi điện thoại. Thủ lĩnh! Vạn Hòa Thạc sự tình ngươi biết không? Điện thoại vừa tiếp thông. Triệu Tiểu Thụy trực tiếp hỏi nói y. Tiểu tử ngươi tin tức ngược lại là rất linh thông, ta hiện tại chính đang đuổi đi xử lý chuyện này trên đường. Dương Hạo trả lời. Sẽ không Tần tiến sĩ thật đem Vạn Hòa Thạc phế đi a? Triệu Tiểu Thụy nghe vậy toàn thân giật cả mình, hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ừm. Vô cùng đơn giản một cái giọng mũi lắp lại, liền như là tiếng sấm đột nhiên tại Triệu Tiểu Thụy bên tai nổ vang. Một luồng hơi lạnh không bị khống chế từ lưng của hắn thẳng trèo lên trên. Một hồi lâu, Triệu Tiểu Thụy mới bớt đau đến. Cười khổ nói, ta nghe nói tối hôm qua tại dược liệu đấu giá hội bên trên, Vạn Hòa Thạc đắc tội Tần tiến sĩ. Sẽ không cũng bởi vì chuyện kia Tần tiến sĩ đem hắn phế đi a? Nói bậy nói bạ cái gì? Hơi giải chút đầu góc được hay không? Dương Hạo nghe xong lời này giận không chỗ phát tiết, húc đầu liền mắng đi qua. Tần tiến sĩ là dạng gì nhân vật? Lúc ấy thân Nguyên Lâm tại xe lửa bên trên vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Hắn đều chỉ là hơi thi trừng phạt. Không có phế đi hắn. Vì tối hôm qua cái kia chút chuyện tình. Hắn làm sao sẽ xuất thủ phế hắn đâu? Thật muốn như vậy, vậy hắn chính là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta là vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp đem hắn khống chế lại. A. Ta nói sao, Tần tiến sĩ khẳng định không phải người như vậy. Triệu Tiểu Thụy mặc dù bị mắng một trận, nhưng cả người lại ngược lại như chút được gánh nặng. không chỉ là bởi vì hắn đối với Tần Chính Phàm ngày đó biểu hiện ra cách đối nhân xử thế rất là kính trọng, cũng bởi vì hắn biết, lấy Tần Chính Phàm thực lực, thật muốn khống chế hắn, muốn gặp phải chống cự cùng đưa tới náo động sẽ là rất khó đoán trước. Vậy ngươi còn nói bậy nói bạn. Dương Hạo tức giận nói. Cái này chủ yếu là bị Đinh Hữu Minh tâm tình của bọn hắn cho ảnh hưởng tới. Chuyện tối ngày hôm qua, bọn hắn cũng ở tại chỗ, sở dĩ đạt được Vạn Hòa Thạc Tu Vi mất hết tin tức về sau, rất sợ Tần tiến sĩ mặt ngoài bên trên hòa giải, sau đó lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Triệu Tiểu Thụy giải thích nói y. Thả tâm, Tần tiến sĩ là thế ngoại cao nhân, hắn là khinh thường với cũng không cần chơi những này lật lọng thủ đoạn. Lần này hoàn toàn là Vạn Hòa Thạc gieo gió gật bão, hắn vì chuyện tối ngày hôm qua, tụ tập một đám người đi đánh Tần tiến sĩ, lúc đầu cái này cũng chẳng có gì, chủ yếu chuyện này còn liên lụy đến Tần tiến sĩ hai vị nữ học sinh. May mắn Tần tiến sĩ là người có năng lực, nếu không hậu quả khó mà lường được. Sở dĩ loại chuyện này, đừng nói Tần tiến sĩ sẽ không khinh suất tha thứ, coi như đổi thành ta cũng giống như vậy, quả thực chính là vô pháp vô thiên. Vì chuyện này, tổ tường đều để Địch Văn ngoài định mức quật Vạn Hòa Thạc, đồng thời tự mình ra mặt hướng Vạn gia tạo áp lực hỏi tội, không cho phép bọn hắn lại sau đó tìm việc, cũng không cho phép lộ ra. Nghe tổ tường ý tứ, Vạn gia còn có chút không phục, cho nên mới cố ý cho ta cũng gọi điện thoại. Dương Hạo tự nhiên minh bạch Triệu Tiểu Thụy vì cái gì gọi số điện thoại này, liền từ đầu tới đuôi đem sự tình nguyên do đại khái nói một lần, sau đó mới cúp điện thoại. Chương 109, ngoan nhân A. Hô. Triệu Tiểu Thụy cúp điện thoại về sau, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, phía sau trong lúc bất chi bất giác đều có chút bị mồ hôi cho thẩm thấu. Dương Cục nói thế nào? Đinh Hữu Minh mặc dù cách điện thoại nghe được chỉ nói phiên chữ, nhưng vẫn là không rõ ràng lắm, thấy thế liền vội hỏi nó y. Triệu Tiểu Thụy đem sự tình đại khái nói một lần. Đám người sau khi nghe xong, mặc dù như chút được gánh nặng, mặc dù biết Tần Chính Phàm sẽ không vì việc nhỏ phế nhân tu vi, nhưng phía sau vẫn là cảm thấy một trận lạnh siêu siêu. Ngoan nhân A. Mấy ngày ngắn ngủi, liên tiếp phế bỏ ba vị huyền môn thuật sĩ, toàn bộ Bắc Giang, Nam Giang hai châu mới bao nhiêu cái huyền môn thuật sĩ A. Hôm nay ăn quá no, quá mức nghiện. Tiền Hạo ăn vào cuối cùng một chén nhỏ sô-cô-la kem ly về sau, sờ lên bụng. Vừa lòng thỏa ý no y. Sắc thực ăn quá no, không thể lại ăn, nếu không khẳng định phải mọc tốt mấy cân phiêu. Nghe được Tiền Hạo lời này, Mạnh Khinh Lan ba vị nữ sinh khẽ cắn môi bỏ xuống thìa, ánh mắt không thôi nhìn xem còn lại hạ non nửa chén ô mai kem ly. Đều đã ăn nhiều như vậy, không kém như vậy một chút nha. Tần Chính Phàm thấy ba vị nữ sinh rõ ràng rất muốn đem còn lại non nửa chén ô mai kem ly ăn hết, nhưng sửng sốt cố nén, không khỏi cảm giác cho các nàng rất có ý tứ rất đáng yêu, nhịn không được cười no y. A. Đã lão sư nói, vậy chúng ta liền nghe lão sư. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình nghe vậy kia đáng thương tâm lý phòng tuyến lập tức sụp đổ, lần nữa cầm lên thìa. Ừm, ta cũng nghe Tần tiến sĩ. Thôi Sơ Hạ gấp nói với lấy. Tần Chính Phàm thấy chính mình chỉ là mở cái miệng, vừa rồi còn biểu hiện được có chút kiên quyết nghị lực ba nữ sinh lập tức thúc đẩy, không khỏi có chút sững sờ. Bất quá càng làm cho hắn sững sờ chính là, ba tên này đã ăn xong trước bàn non nửa chén ô mai kem ly về sau, lập tức lại đi lấy một chén nhỏ. Cái này, lão sư ngươi không phải nói không kém như thế một chút sao? Mà lại, nữ sinh là rất khó kháng cự ngọt điểm. Thấy Tần Chính Phàm có chút sững sờ mà nhìn mình, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình ngược lại là có chút xấu hổ lên. Tốt ta! Tần Chính Phàm không còn gì để nói, rốt cục có chút phát hiện, nữ nhân nào mạch kín cùng nam nhân là không giống nhau. Đã ăn xong trong tay một chén nhỏ ô mai kem ly về sau, Mạnh Khinh Lan đám người rốt cục vừa lòng thỏa ý. Tần Chính Phàm gặp bọn họ rốt cục vừa lòng thỏa ý. Không còn đi lấy đồ ăn, liền thành toán xong. Thấy Tần Chính Phàm lập tức cho ra 1.900 nguyên, nhiều ra 60 nguyên cũng không có muốn trở về. Xem như trực tiếp cho tiền tiếp. Mạnh Khinh Lan bốn người trong mắt đều kém chút xanh biếc. 60 nguyên A, đều đủ bọn hắn ở trường học nhà ăn ăn đã nhiều ngày. Tần Chính Phàm cố ý cưỡi xe đạp đuổi bốn người trở về trường học. Sau đó mới trở về ở vào Lục Thủy Nhân gia phòng ốc của mình. Chờ Tần Chính Phàm trở về Lục Thủy Nhân gia. Đã là buổi tối 10 giờ. Tần Chính Phàm hơi rửa mặt một phen, lại nghiên cứu trong chốc lát sư phụ cho hắn lưu lại trong thư tịch ghi lại tri thức. Liên thu liễm tâm tư bắt đầu giờ tí tu hành. Đối với người khác mà nói, tu hành tựa như đi ngược dòng nước. Leo lên cao phong. Càng đằng sau càng gian nan. Nhưng đối với xa xa vượt mức quy định dựng dục tử phủ nguyên thần Tần Chính Phàm mà nói, bởi vì tử phủ nguyên thần đột phá, phía sau hắn con đường nở dê tu lùi hệ nở ngược lại càng phát ra rộng lớn, như quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng nhanh. Trải qua sàng chọn thiên địa linh khí, ngay từ đầu chỉ là như là nước sạch giọt từng giọt chậm rãi nhỏ xuống nhập kinh mạch nhỏ sông. Bây giờ đã không sai biệt lắm như là liên thành một đầu không gián đoạn ngấn nước, ùn ùn không ngừng mà chảy vào kinh mạch nhỏ sông. Kinh mạch nhỏ nước sông bị lấy rõ ràng tốc độ đang dâng cao. Đại khái qua 1:03, Tần Chính Phàm kết thúc tu luyện, cảm thụ được trong kinh mạch linh lực trào lên, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bởi vì linh lực tẩm bổ mà tản ra nồng đậm sinh cơ. Trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Theo cái tốc độ này tiếp tục tu hành, có lẽ có một ngày ta thật có hy vọng bay khỏi Thiên Phượng Tinh. Sư phụ, như thật có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ đi Lục Hợp Tinh Thiên Viêm Tông vì ngươi lấy cái công đạo. Ngày thứ hai, Tần Chính Phàm giống như thường ngày, trước giờ mão luyện khí. Luyện khí kết thúc về sau, tại ban công bên trên tới lui lui đánh mấy bộ như hổ luyện thể quyền. Đánh cho toàn thân mồ hôi đầm địa, cơ gân thịt xương xốp mềm bất lực, lúc này mới trở về phòng vọt lên cái tắm nước lạnh, tẩy đi một thân mệt nhọc, sau đó lại mình làm cái điểm tâm sáng, nếm qua về sau, cưới xe đạp, đón chiều dương đuổi đi trường học. Hôm nay, Tần Chính Phàm thí nghiệm an bài tương đối buông lỏng, không có bao nhiêu lượng công việc. Sở dĩ đến trường học về sau, Tần Chính Phàm cũng không có vội vã đi phòng làm việc cùng phòng thí nghiệm, mà là đi trước thư viện. Đến thư viện, Tần Chính Phàm thẳng đến kinh tế đầu tư loại thư tịch mà đi. Nam Giang Đại học nghiên cứu sinh tiến sĩ duy nhất một lần có thể mượn đọc 20 quyển sách. Tần Chính Phàm vốn là trí thông minh cao, năng lực học tập rất mạnh học bá, bây giờ lại có tử phủ nguyên thần tương trợ, không chỉ có đọc sách nhanh, mà lại còn cơ hồ đã gặp qua là không quên được. Sở dĩ Tần Chính Phàm tìm được kinh tế đầu tư loại giá sách về sau, trước từ một chút cơ sở lý luận cùng tri thức còn có án lệ thư tịch bắt đầu tìm sách, sau đó từ cái này trong sách chuyên môn chọn lựa loại kia đặc biệt dày thư tịch. Tần Chính Phàm rất nhanh liền chọn lấy 15 bản thật dày kinh tế đầu tư loại thư tịch. Chọn lấy sách về sau, hắn thấy thời gian còn sớm, liền trước tại thư viện lật xem một đoạn thời gian, chờ trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều, mới đi giải quyết mượn sách sự tình. Sách báo nhân viên quản lý nhìn thấy Tần Chính Phàm một hoàn cảnh hóa học chuyên nghiệp nghiên cứu sinh tiến sĩ, lập tức mượn nhiều như vậy kinh tế đầu tư loại thư tịch, mà lại mỗi một bản đều là dày đến dọa người, kém chút không có thấy choáng mắt. Ngoa tào, hoàn cảnh hóa học tiến sĩ nhìn nhiều như vậy kinh tế đầu tư loại thư tịch, ngoan nhân a. Bưng lấy chồng lên cao thư tịch ra thư viện, Tần Chính Phàm tìm cái không ai chú ý địa phương, trực tiếp đem sách thu nhập Thiên Phượng pháp giới, sau đó mới một đường hướng học viện cao ốc đi đến. Theo khai giảng tới gần, hôm nay trong văn phòng nhiều hai người, một nam một nữ. Nam dáng dấp có chút thấp mài, mang theo một cái độ dày kính mắt, là so Tần Chính Phàm thấp năm nhất nghiên cứu sinh tiến sĩ Lục tiến sĩ. Nữ ngược lại là dáng dấp còn có thể, chí ít có lý công khoa nữ sinh bên trong tính là rất không tệ, cũng là một vị tiến sĩ, họ kép đoan mục, bất quá so Tần Chính Phàm muốn thấp 2 năm cấp. Tần Chính Phàm đẩy cửa đi vào, liền thấy Ngụy Thừa Duệ đang cùng Lục tiến sĩ cùng Đoan Mục tiến sĩ khoe khoang hắn xe mới, mà tối hôm qua còn đối với Ngụy Thừa Duệ chạy theo như vịt, nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy hâm mộ Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ hai người riêng phần mi nhờ ngồi tại bàn làm việc của mình trước, thỉnh thoảng hướng Ngụy Thừa Duệ bên kia liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ. Được chứng kiến tối hôm qua Tần tiến sĩ vô cùng lưu xoa thân thủ cùng nhân mạch, còn có Tần tiến sĩ rất hào phóng mời bọn họ đi Vọng Hồ xoay tròn phòng ăn đi ăn cơm về sau, hôm nay Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ lại quay đầu nhìn trước kia chỉ có thể để bọn hắn ngưỡng vọng Ngụy tiến sĩ, làm sao nhìn đều cảm thấy hắn giống như là tên hề. Cắt, có gì đặc biệt hơn người, một cỗ xe con mà thôi, mỗi ngày khoe khoang, nhìn xem người ta Tần tiến sĩ, cùng cưỡi phiên bản dài lụi huyễn ảnh đỉnh cấp phú hào đều xưng huynh gọi đệ, mời khách liền gần 2.000 nguyên, cho tiền tiếp đều là mấy chục khối cho, bao lớn vương hào khí. Chương 110, Tần tiến sĩ ngươi tới rồi. Hai người đang âm thầm lấy Ngụy Thừa Duệ cùng Tần Chính Phàm so sánh lúc, dương mắt nhìn thấy Tần Chính Phàm đẩy cửa tiến đến, phản xạ có điều kiện, hai người vội vàng đứng lên, vẻ mặt tươi cười gọi nói, Tần tiến sĩ buổi sáng tốt lành. Chào hỏi về sau, Thôi Sơ Hạ càng là đoạt trước một bước đi lấy Tần Chính Phàm bàn bên trên cốc nước, ân cần nói ra, ta cho ngươi rót cốc nước. Nhìn xem Thôi Sơ Hạ cầm cốc nước đi trước dành nước một bên rửa sạch, sau đó lại cầm tới máy đun nước bên kia thêm nước, trừ Tiền Hạo cho rằng không thể bình thường hơn được. Những người khác lập tức đều yên tĩnh trở lại, liền cùng giữa ban ngày như là gặp ma. Tần tiến sĩ mời uống nước. Rất nhanh Thôi Sơ Hạ đem tăng thêm nước cốc nước nhẹ nhàng đặt tại Tần Chính Phàm cái bàn bên trên, mặt mũi tràn đầy sán lạn tiếu dung no y. Cảm ơn, về sau ta tự mình tới là được rồi. Tần Chính Phàm ngược lại là rất không thích hướng loại biến hóa này, biểu tình có chút mất tự nhiên no y. Tần tiến sĩ khách khí A, ngươi là học trưởng, hẳn là. Thôi Sơ Hạ nói, sau đó mới trở lại vị trí của mình bên trên. Thôi Sơ Hạ vừa mới ngồi xuống, phòng làm việc nửa đậy cửa bị đẩy ra, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình đầu tiên là dò xét một cái đầu, chờ nhìn thấy Tần Chính Phàm đã ở bên trong, lập tức hai mắt sáng lên, vẻ mặt tươi cười đẩy cửa tiến đến, đến Tần Chính Phàm trước mặt, có chút không người nói, lao sư buổi sáng tốt lành, chúng ta đã đem hôm nay công tác chuẩn bị đều làm xong. Thấy Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình xưng hô Tần Chính Phạm là lão sư, nụ cười trên mặt không nói ra được sán lạ, nhìn hắn trong ánh mắt kia chỗ lưu lộ ra ngoài ngưỡng mộ vẻ sùng bái, coi như đồ đần đều có thể cảm giác được, Lục tiến sĩ cùng Đoan Mục tiến sĩ lần nữa mắt trợn tròn. Tần tiến sĩ không phải mặt đơn nam sao? Cái gì thời gian như thế được nữ sinh hoan nghênh? Ngụy Thừa Duệ thấy thế sắc mặt kéo xuống, trước kia bên trên tốt đẹp tâm tình lập tức không còn sót lại chút gì. Ba ngày, Tần Chính Phàm trừ bình thường làm chút nghiên cứu khoa học thí nghiệm làm việc, còn lại thời gian rảnh đều lấy ra nghiên cứu kinh tế đầu tư loại thư tịch. Hắn đọc sách rất nhanh, một quyển sách rất dày, một ngày còn không có đi qua, đã nhìn hơn phân nửa bản, không chỉ có như thế, rất nhiều tri thức, án lệ đều đã nhớ trong đầu, đương nhiên muốn chân chính xâm nhập lý giải khẳng định còn phải tốn phí một đoạn thời gian cùng thực tiễn thao tác. Trạng vạng tối nhanh lúc tan việc, Ngụy Thừa Duệ cố ý tại Tần Chính Phàm ở đây thời gian, lần nữa đưa đi bờ biển hóng mát ăn đồ nướng sự tình. Kết quả, Lục tiến sĩ cùng Đoan Mục tiến sĩ vừa vặn có chuyện, Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ lúc này đã đánh trong lòng khinh bị Ngụy Thừa Duệ, thấy Lục tiến sĩ cùng Đoan Mục tiến sĩ nói có chuyện, liền cũng lấy cớ nói buổi tối mình đã ước hẹn. Ngụy Thừa Duệ gặp bọn họ nói có chuyện, tự nhiên khó mà nói cái gì, lúc này vừa vặn Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình tiến đến. Ngụy Thừa Duệ không tin mình mị lực sẽ không bằng Tần Chính Phàm cái này trang khốc nghèo tiến sĩ. Liên mở miệng lần nữa chủ động mời Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh sớm đem Tần Chính Phàm sùng bái đến thực chất bên trong đi. Là hắn đáng tin fan hâm mộ. Các nàng biết Ngụy Thừa Duệ cái này là cố ý muốn cho Tần Chính Phàm khó xử. Quét mặt mũi của hắn, đương nhiên không chút do dự cự tuyệt. Cái này một cái. Lục tiến sĩ cùng Đoan Mục tiến sĩ xem như triệt để đã nhìn ra. Hai vị thạc sĩ sinh cùng hai vị khoa chính quy thực tập sinh là vì Tần tiến sĩ nguyên nhân mà cự tuyệt. Nếu không, hai cái thạc sĩ sinh cùng khoa chính quy thực tập sinh. Tại không có thí nghiệm nhiệm vụ tiền đề bên dưới, cái này lớn buổi tối lại có chuyện gì so ngồi xe con đi bờ biển hóng mát, còn có ăn đồ nướng tới càng khẩn yếu hơn. Đổi vào lúc khác, đã sớm muốn hoan hô. Nhưng bây giờ lại toàn bộ đều cự tuyệt. Không có quỷ mới quái. Ngụy Thừa Duệ vốn muốn chèn ép một cái Tần Chính Phàm khí diễm. Không nghĩ tới kết quả nháo cái đầy bụi đất, rất nhanh liền mặt âm trầm đi. Không cần thiết dạng này, đều là cùng cái phòng làm việc, mà lại có xe hóng mát, có đồ nướng ăn. Các ngươi ứng nên đi. Tần Chính Phàm thấy Ngụy Thừa Duệ rời đi, nhìn xem Mạnh Khinh Lan bốn người dở khóc dở cười no y. Đừng nói hắn thực lực bây giờ cùng thân phận đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Coi như trước kia, hắn vẫn chỉ là cái nghèo tiến sĩ lúc. Cũng căn bản khinh thường tại đi cùng Ngụy Thừa Duệ đo sư cờ những này hư vinh đồ vật. Chúng ta mới không có thèm đâu. Mà lại hắn rõ ràng là vô duyên vô cớ nhằm vào lão sư, chúng ta mới không cùng hắn cùng một chỗ hóng mát ăn đồ nướng đâu. Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tình bĩu môi nói y. Tiên Hạo cùng Thôi Sơ Hạ mặc dù do thân phận hạn chế. Không tốt ngay trước Lục tiến sĩ cùng Đoan Mục tiến sĩ nói như vậy. Nhưng vẫn gật đầu. Biểu thị tán đồng. Thấy bốn người như thế kiên định ủng hộ Tần Chính Phàm, thậm chí không tiếc đắc tội Ngụy Thừa Duệ cái này bối cảnh cường đại tiến sĩ. Lục tiến sĩ cùng Đoan Mục tiến sĩ không khỏi đều mắt tròn váng. Lúc này mới bao lâu thời gian không đến trường học A, làm sao hết thể liền cũng thay đổi đâu. Tần Chính Phàm mặc dù cảm thấy bốn người thay hắn bênh vực kẻ yếu có chút tính trẻ con, nhưng trong lòng tóm lại vẫn là cảm thấy ấm áp, cũng không tốt lại nói cái gì, nhàn nhạt nói, ta đi trước. Nói xong, Tần Chính Phàm giống như trước kia trực tiếp rời đi, không tiếp tục nhiều một câu nói nhảm. Tần tiến sĩ hình như còn giống như trước kia lạnh A. Đoan Mục tiến sĩ một mặt không hiểu nó y. Đoan Mục tiến sĩ, cái này gọi khóc xoái. Mạnh Khinh Lan ba vị nữ sinh cơ hồ không hẹn mà cùng ốn năn nói, trong đầu không tự chủ được hiện hiện tối hôm qua phát sinh một màn. Thôi đi, xoái ta thừa nhận, khóc ta là nhìn không ra, nhiều lắm thì chẳng khóc. Thấp mài Lục tiến sĩ thấy ba vị nữ sinh trên mặt lộ ra một vòng sùng bái bộ dáng, không khỏi chua chua nói. Tần Chính Phàm cưỡi xe đạp một đường từ trường học cưỡi đến vùng ven sông đường lớn, lại dọc theo vùng ven sông đường lớn cưỡi đến Lục Hợp Sơn dưới chân. Sau đó thuận theo vòng quanh núi đường cái một đường cưới lên tọa lạc tại giữa sườn núi, che lấp tại xanh um tươi tốt cây rừng bên trong đảng vân câu lạc bộ. Mang theo thai nghe, mặc tây trang lạnh lùng gác cổng, nhìn thấy Tần Chính Phàm cưới một cái xe đạp thẳng đến câu lạc bộ cửa lớn mà đến, không khỏi sắc mặt biến hóa, liền vội vàng tiến lên chuẩn bị chặn đường. Nói đùa, đảng vân câu lạc bộ thế nhưng là toàn bộ Nam Giang Châu đứng đầu nhất câu lạc bộ tư nhân, có thể đi vào ra nơi này không một không là nhân vật phi phú tức quý. Giống Tần Chính Phàm loại này cưới một cỗ cũ kỹ xe đạp người trẻ tuổi lại nào có tư cách tiến vào. Đừng nói không có tư cách tiến vào, chính là đứng tại cửa ra vào hướng bên trong theo dõi tư cách đều không có. Bất quá lạnh lùng gác cổng mới vừa vặn cất bước, sớm liền chờ tại cửa ra vào Địch Văn đã vượt lên trước tiến lên. Tần Chính Phàm thấy Địch Văn đã tại cửa ra vào chờ hắn, vội vàng dừng lại, xuống xe.
Tần tiến sĩ ngươi tới rồi.
Địch Văn chắp tay nói y.
Gác cổng tại chỗ liền trợn mắt hốt mồm, quả thực liền cùng giữa ban ngày như là gặp ma.
Địch Văn thế nhưng là đại lão bản chân chính người bên cạnh, coi như Đằng Vân câu lạc bộ giám đốc ở trước mặt hắn đều chỉ có ngoan ngoãn túi lầu phần. Nguyên bản gác cổng cho rằng Địch Văn sớm ở đây, là chuẩn bị nên đón một vị đại nhân vật, thậm chí gác cổng trong lòng còn âm thầm cô, không biết Sở An thành phố còn có người nào, cần Địch ra tự mình tại cửa ra vào nên đón. Kết quả gác cổng vạn vạn không nghĩ tới, Địch Văn như vậy đại nhân vật vậy mà là chờ một vị cưới một cố cũ kỹ xe đạp người trẻ tuổi.
Chương 111, A Văn.
Kỳ thật chính ta cưới đi vào là được rồi. Tần Chính Phàm thấy Địch Văn tuổi đã cao còn chuyên môn tại cửa ra vào chờ chính mình, rất là băn khoăn. Gác cổng nghe xong lời này, lập tức cái chán một trận đổ mồ hôi, nghĩ thầm, còn tốt Địch ra tự mình ở chỗ này chờ, bằng không ngươi cưới một cỗ phá xe đạp, ta làm sao có thể để ngươi đi vào. Tiến vào câu lạc bộ cũng phải cần thẻ hội viên, lão gia hôm qua quên cho ngươi lưu một tấm thẻ hội viên.
Địch Văn nói,
lần trước ta nhìn Hoàng Hải Diễm liền trực tiếp lái xe đi vào, còn cho rằng cũng có thể vào đâu.
Tần Chính Phàm nói,
hắn trước kia một mực sinh hoạt trong tháp ngà, lại tập trung tinh thần nhào tại học tập bên trên. Phương diện này thưởng thức ngược lại so với thường nhân khiếm khuyết. Lần trước giao lưu hội lao ra là chủ nhà, Hoàng Hải Diễm bọn hắn sớm mấy ngày liền đã vào ở Đằng Vân câu lạc bộ, có câu lạc bộ cho lâm thời thẻ.
Địch Văn giải thích nói y.
Nguyên lai là dạng này.
Tần Chính Phàm cái này mới biết huyền môn có huyền môn vòng tròn, người giàu có cũng có người giàu có vòng tròn, đều là có rất nhiều môn môn đạo đạo cùng quy củ, cũng không phải là người bình thường tùy tiện có thể thăm dò cùng tiến vào.
Tần Chính Phàm đem xe đạp giao cho các cổng. Sau đó cùng Địch Văn cùng một chỗ ngồi lên độ xe một đường hướng số 1 biệt thự mà đi.
Gác cổng đẩy cũ kỹ xe đạp, vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí, một cô cũ kỹ xe đạp cương quyết đẩy ra đỉnh cấp xe sang trọng cảm giác.
Đưa đỏ xe đến số 1 biệt thự lúc, Tổ Tường đã chờ ở cửa.
Tổ Tường đem Tần Chính Phàm nên tiến số 1 biệt thự.
Nghe Hải Diễm nói ngươi là thương vân bờ biển người, sở dĩ cô ý để đầu bếp chuẩn bị một chút hải sản, cũng không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi.
Tổ Tường chào hỏi Tần Chính Phàm nhập tịch bày ra tại sân thượng bên trên bàn ăn, mỉm cười nói y.
Khẳng định lành miệng vị, vẹn vẹn cái này hoang dại lớn hoàng hoa ngư cùng cẩm tú đại long tôm, ta cũng liền giờ đợi mới nếm qua một hai lần, về sau cơ bản bên trên cũng liền ăn không được, cũng không ăn nổi.
Tần Chính Phàm nhìn xem bàn bên trên trưng bày hải sản, hai mắt ngược lại hơi hơi sáng lên.
Kia là Chính Phàm chính ngươi muốn ma luyện tâm trí, không chịu buông tay mà làm, nếu không lấy bản lĩnh của ngươi, những này coi là cái gì?
Tổ Tường cũng không biết Tần Chính Phàm cũng liền gần nhất mới trở thành tu linh giả cùng kẻ có tiền, hắn mới vừa nói lời nói là câu câu là thật, nghe vậy cười khoát khoát tay nói y.
Tần Chính Phàm cười nhạt một tiếng, không có giải thích, mà là nhìn về phía giống như nhân viên phục vụ đứng tại bên trên Địch Văn, nói ra, Địch tiên sinh cũng mời ngồi à.
Đa tạ Tần tiến sĩ, ta đã ăn rồi.
Địch Văn có chút không người nói y.
Tần Chính Phàm không thể gặp một vị lớn tuổi người dạng này đứng phục vụ chính mình, vừa muốn mở miệng nói nếm qua cũng có thể ngồi. Không cần đứng, Tổ Tường đã cười khổ nói, Chính Phàm, ngươi theo hắn đi thôi.
A Văn liền cái này tính tình.
Ta đã nói thật nhiều năm, chúng ta là huynh đệ quan hệ.
Không phải chủ tớ quan hệ.
Nhưng hắn chính là không nghe, hiện tại cũng lười lại nói.
Ta đầu này mạng là Thái Lao Gia cho.
Ta một thân bản lĩnh cũng là Thái Lao Gia tài bồi, Lao Gia mặc dù xem ta làm huynh đệ.
Nhưng chính ta lại không thể quên hết chính mình bổn phận.
Địch Văn một mặt nghiêm nghị nói y.
Thân là xã hội hiện đại phần tử trí thức cao cấp.
Tần Chính Phàm mặc dù không cách nào lý giải Địch Văn loại này truyền thống cũ kỹ tư tưởng, nhưng trong lòng lại đối với hắn nổi lòng tôn kính, giơ lên bàn bên trên một cốc trà, đứng dậy nói, chúng ta người trẻ tuổi là không thể nào hiểu được các ngươi thế hệ trước tư tưởng.
Cũng rất khó làm được cái này một điểm.
Nhưng ta kính trọng Địch tiên sinh thủ vững, lấy trà thay rượu kính ngươi một chén.
Ngày đó Tần Chính Phàm tiện tay đánh bại Thân Nhạc Giật, Địch Văn vừa vặn không tại, tối hôm qua cũng là Tần Chính Phàm quét ngang A Bưu cùng Vạn Hòa Thạc đám người về sau. Địch Văn cùng Tổ Tường mới đổi tới.
Sở dĩ Địch Văn mặc dù biết Tần Chính Phàm bản lĩnh khẳng định rất lợi hại, nhưng cuối cùng không có tận mắt nhìn thấy.
Trong lòng đối với Tổ Tường như vậy kính trọng Tần Chính Phàm dạng này một vị thanh niên vẫn còn có chút xem thường, nhất là đêm nay Tổ Tường muốn làm một kiện trọng đại sự tình.
Địch Văn trong lòng càng là phản đối.
Cho rằng Tần Chính Phàm không đủ để gánh chịu này chức trách lớn, phong hiểm quá lớn.
Nhưng chính là Tần Chính Phàm cái này một cốc nước trà.
Phen này khiêm tốn mà thẳng thắn lời nói.
Lập tức để Địch Văn trong lòng đối trước mắt vị này thanh niên cách nhìn hoàn toàn đổi mới.
Nổi lòng tôn kính đồng thời cũng tràn đầy hảo cảm.
Địch Văn kỳ thật cũng trong lòng biết bụng rõ ràng, xã hội bây giờ đang biến hóa, chính mình kiên trì như vậy rất cổ hủ, thậm chí rất nhiều người sẽ cảm thấy hắn rất ngu ngốc. Nhưng hắn thực chất bên trong liền quyết định cái này ly, dù là không ai lý giải cũng tốt, hắn đều phải kiên trì. Tần Chính Phàm lời nói này lại là nói đến trái tim của hắn bên trong đi, hắn không cần người khác học hắn đồng dạng, nhưng hắn cần người khác tôn trọng hắn đối với trung nghĩa lý giải cùng kiên trì. Cảm ơn Tần Tiến Sĩ, ngươi là lão gia huynh đệ, về sau liền không nên gọi ta là Địch Tiên Sinh, trực tiếp gọi ta A Văn tốt. Địch Văn cầm qua một cốc nước trà, một mặt trịnh trọng hướng Tần Chính Phàm ra hiệu một cái, một uống mà hết. Tổ tướng nghe vậy nhìn Địch Văn một chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Địch Văn mặc dù ở trước mặt hắn biểu hiện được như là một vị trung tâm tùy tùng, nhưng đối mặt những người khác, lại có một cỗ phát ra từ thực chất bên trong cao ngạo, coi như Dương Hạo bực này nhân vật, hắn cũng chưa chắc liền sẽ thật nghề tình, Dương Hạo thấy hắn cũng phải quản hắn kêu một tiếng Địch sư huynh. Hôm nay lại chính miệng muốn Tần Chính Phàm xưng hô hắn là A Văn, thật là có chút vượt quá tổ tường dự kiến. Ngươi lớn tuổi, ta gọi ngươi Văn ca tốt. Tần Chính Phàm ngẫm lại chính mình dù sao đã cùng tổ tường xưng huynh gọi đệ, nghe vậy cũng liền không từ chối. Bất quá Địch Văn dù sao đã là tuổi thất tuần, A Văn hai cái chữ thật là có chút không gọi được, sở dĩ cố ý đề nghị nọ y. Ngươi cùng lao ra là huynh đệ, gọi ta Văn ca không thích hợp, liền gọi A Văn. Địch Văn kiên trì nọ y. Tần Chính Phàm còn muốn nói cái gì, tổ tường đã khoát tay nói, ngươi liền gọi hắn A Văn đi, hắn liền cái này tính tình, quyết định sự tình là sẽ không đổi. Tần Chính Phàm nghe vậy đành phải đối với Địch Văn chắp tay một cái nói, vậy ta về sau liền ý lớn. A Văn thon gầy lánh khốc trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nói, tốt như vậy. Bởi vì là mùa hè, ăn lại là hải sản, tổ tường cố ý chuẩn bị một bình chân tàng rượu nho trắng. Tần Chính Phàm không hiểu rượu, trước kia cũng rất ít uống rượu, nhưng vẫn cảm thấy phối thêm hải sản, uống vào ướp lạnh rượu nho trắng, có một loại thấm vào tâm mũi sảng khoái, nghĩ thầm, chắc không được người người đều nghĩ khi kẻ có tiền còn thật hiểu được hưởng thụ, ta trước kia cũng không hiểu cái gì hải sản muốn phối rượu nho trắng. Sư phụ ngược lại là góp nhặt không ít thức ăn cách làm còn có một số rượu sản xuất phối phương cùng công nghệ, trước kia ta vẫn không rõ, lật ra một lượng hạ liền đặt qua một bên, bây giờ ngược lại là minh bạch, nguyên lai sư phụ về sau thấy không có hy vọng, đành phải đem ý nghĩ chuyển rời đến địa phương khác giết thời gian, tự giải trí. Nghĩ tới đây, Tần Chính Phàm trong đầu lại không khỏi có chút sầu não. Chính Phàm, hôm qua Hải Diễm cùng đồ hồn trước khi đi, cố ý cùng ta chào hỏi. Sau bữa ăn, Tần Chính Phàm cùng tổ tường mặt hướng sông lớn. Ngồi dựa vào ở bên ngoài dây leo chế ghế sofa bên trên, tổ tường rốt cục an không chịu nổi nâng lên đồ hồn. Nha! Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tổ tường, không biết hắn vì cái gì đột nhiên nhấc lên Hoàng Hải Diễm cùng đồ hồn. Đồ hồn tổn thương là ngươi trị tốt ta. Tổ tường vẻ mặt nghiêm túc bên trong mang theo một vẻ khẩn trương hỏi. Chương 112, phía sau núi. Đúng thế. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó tựa hồ đột nhiên có chút minh bạch tới, ánh đèn bên dưới. Một đôi tròng mắt giống như đao bắn thẳng đến tổ tường. Cái này tụ thần tập trung nhìn vào, Tần Chính Phàm mới phát hiện tổ tường linh lực ba động có chút hối trệ không trôi chảy. Tổ sư huynh kinh mạch nhận qua tổn thương. Tần Chính Phàm nhíu mày nói y. Không sai, trước kia bị người ám toán, một mực không cách nào khôi phục. Tổ tường thấy đồ hồn thương thế quả nhiên là Tần Chính Phàm ý chỉ tốt, mà lại Tần Chính Phàm liếc thấy thấu hắn nhận qua tổn thương, thần sắc có chút kích động nói y. Tổ sư huynh việc này làm sao không còn sớm chút nói với ta? Tần Chính Phàm nói, ngươi có biện pháp trị liệu lao ra thương thế. Địch Văn kích động nói y. Ta xem trước một chút, sư huynh ngươi rội ra tay. Tần Chính Phàm không có trả lời Địch Văn, mà là nhìn về phía tổ tường, thần sắc có chút ngưng trọng nói y. Đồ hồn thương thế là pháp thuật phản vệ, lại là mới tổn thương, mà lại Tần Chính Phàm lại vừa vận tại đấu giá hội bên trên mua đến một gốc chí ít 200 năm phần quỷ thủ ô, cái này mới có đồ hồn cơ duyên. Nhưng tổ tường đây là bị người ám toán bị thương. Hơn nữa còn là năm xưa vết thương cũ, cho dù có chân quý dược liệu tương trợ, lấy Tần Chính Phàm bây giờ năng lực, không có tra xét rõ ràng một phen cũng không dám loạn vỗ ngực. Ừm. Tổ tường gật gật đầu, đưa tay cho Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm đầu ngón tay rơi tại tổ tường cổ tay bên trên, sau đó con mắt khép hờ, tử phủ nguyên thần phân ra một sợi thần niệm bám vào tại hắn thả ra ngoài linh lực. Rất nhanh, Tần Chính Phàm liền nhìn rõ ràng tổ tường tình huống trong cơ thể. Tổ sư huynh năm đó là bị người đả thương thủ thiếu âm tâm kinh cùng trái tim, sở dĩ ngươi nhìn trong cơ thể linh lực dồi dào, nhưng bởi vì cái này hai nơi thụ thương, linh lực vận chuyển đến nơi này liền không cách nào xông đi lên, cũng liền không cách nào tiến thêm một bước, bước vào thải linh 6 tầng cảnh giới. Tần Chính Phàm buông tay ra, trầm giọng nói y. Tần tiến sĩ thật sự là lợi hại, vậy mà vừa bắt mạch liền nhìn ra lão gia thương thế chỗ tại. Năm đó lão gia thế nhưng là chúng ta Nam Giang Châu trăm năm khó được vừa ra kỳ tài. Tuổi xây dựng sự nghiệp liền bước vào thải linh tầng 5, nếu không phải bị người ám toán, lại làm sao có thể đến hiện tại vẫn chỉ là thải linh tầng 5.
Địch Văn vội vàng nói y.
Người nào gây nên, hung ác như thế, vậy mà muốn tổ sư huynh tính mạng.
Tần Chính Phàm hỏi, trong mắt lộ ra một vòng hàn quang.
Đều đã qua, vì chuyện này, A Văn một người đuổi giết đến Tây Bảng Quốc, cuối cùng đem ám toán ta người giết.
Tổ Tương trả lời.
Đáng hận phía sau màn kẻ chủ mưu đến hiện tại còn ung dung ngoài vòng pháp luật.
Địch Văn đoán hận no y.
Được rồi A Văn.
Tổ Tương sầm mặt lại quát bảo ngưng lại Địch Văn.
Hiển nhiên là không muốn lại để chuyện này.
Địch Văn nhìn Tổ Tương một chút.
Bờ môi giật giật cuối cùng vẫn đóng lại.
Chính Phàm, ngươi nhìn ta thương thế này nhưng có hy vọng trị liệu.
Tổ Tương thấy Địch Văn không nói thêm gì nữa.
Lúc này mới chuyển hướng Tần Chính Phàm.
Hỏi.
Tâm là ngũ tạng lục phủ quân chủ, cũng như một nước chi chủ.
Cho nên chúng ta người tu hành một khi có thể tu luyện tới thủ thiếu âm tâm kinh, để linh lực chạy qua trái tim.
Tầm bổ trái tim.
Bắt đầu từ thải linh sơ kỳ nhảy lên bước vào thải linh trung kỳ, thực lực sẽ phát sinh tương đối lớn đột phá. Sau đó một khi đem linh lực tu luyện tới thủ quyết âm tâm bảo kinh, tiến một bước tầm bổ trái tim.
Chính là nhảy lên bước vào thải linh hậu kỳ.
Thực lực chính là mặt khác một lần khá lớn đột phá.
Bởi vậy có thể thấy được trái tim trọng yếu.
May mắn sư huynh căn cơ vững chắc, tu lại là một hệ công pháp, sinh mệnh lực ương ngạnh, lúc này mới có thể ngăn chặn thương thế, ổn định tu vi.
Nếu không đổi một người trái tim thụ thương,
thủ thiếu âm tâm kinh bị hao tổn, đừng nói tu vi không cách nào ổn định.
Chỉ sợ còn phải thật lớn rút lui, thậm chí không có bao nhiêu năm liền muốn một mệnh ô hô.
Tần Chính Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói y.
Chính Phàm quả nhiên hảo nhãn lực.
Vậy mà có thể nhìn ra ta tổ gia tu chính là một hệ công pháp.
Bất quá ngươi vẫn là quá đề cao vi huynh, nếu không phải vi huynh gia đại nghiệp đại.
Có thể không tiếc vốn gốc mua chân quý dược liệu.
Tổ thượng lại là làm dược tài buôn bán.
Cũng lưu lại chút chân quý dược liệu cùng chữa thương phương thuốc, coi như vi huynh căn cơ lại vững chắc, chỉ sợ đa tư lâu ép không được thương thế.
Bây giờ theo tuổi tác phát triển, cho dù có dược vật tương trợ, vi huynh cũng là dần dần cảm thấy có lòng không đủ lực.
Nói đến đây, Tổ Tường trên mặt bộc lộ ra một vòng anh hùng tuổi xế chiều xấu não.
Sư huynh đây là thương tổn tới ngũ tạng lục phủ quân chủ, bình thường dược liệu cũng chỉ có thể ngăn chặn thương thế, mà lại bây giờ lại kéo nhiều năm như vậy, chỉ có linh dược linh đan phương mới có hy vọng đưa nó trị tận gốc, đồng thời trợ sư huynh lại lên một tầng nữa.
Chỉ là đầu năm nay, thiên địa linh khí càng phát ra khô kiệt.
Tần Chính Phàm thở dài nói y.
Tổ Tường làm người không sai, cùng hắn kết giao mặc dù mang theo một tia hiệu quả và lợi ích tâm ở bên trong, nhưng cái kia phần tình cảm huynh đệ vẫn là chân thành tha thiết.
Tần Chính Phàm tu luyện có tử phủ nguyên thần, trực giác đặc biệt nhạy cảm,
Tổ Tường chỉ là một kẻ phàm nhân, những này là chạy không khỏi hắn cảm giác.
Sở dĩ, Tần Chính Phàm lần này là thật muốn giúp Tổ Tường một tay.
Nhưng Tổ Tường thương thế cùng đồ hồn căn bản là hai cái cấp bậc, coi như hắn vận khí tốt lại tìm được một gốc cấp bậc cùng quỷ thủ ô tương đương linh dược, cũng là không cách nào trị tận gốc.
Đương nhiên linh dược cấp bậc muốn là vượt qua quỷ thủ ô,
Tần Chính Phàm muốn đem nó luyện chế thành đan dược độ khó cũng là thẳng tắp lên cao, hắn nắm chắc cũng không lớn.
Linh dược.
Tổ Tường cùng Địch Văn nghe vậy thân thể đều hơi chấn động một chút, nhìn nhau một chút, sau đó Tổ Tường dứt khoát nói, Chính Phàm, ngươi theo ta đi một chỗ.
Tần Chính Phàm gật gật đầu, trong lòng một trận kinh ngạc.
Ba người một lần nữa lên xe đưa đón.
Xe đưa đón dọc theo câu lạc bộ rừng rậm đường thất chuyển tám ngoặc hướng Hậu Sơn lái đi.
Qua mấy phút, mặc dù vẫn là thuộc về câu lạc bộ khu vực, nhưng đã rất ít gặp đến cái gì kiến trúc, chỉ có cây rừng hoa cỏ xanh um tươi tốt, bằng phẳng con đường từ đó cong khúc xuyên qua. Tại an tĩnh trong buổi tối, thật có cho người ta khúc kính thông ngũ cảm giác.
Lại qua mấy phút, xe đi tới một cái trước cửa sắt bên trên treo tư nhân lãnh địa, cấm chỉ nhập bên trong bảng hiệu.
Cửa sắt tả hữu đều an trí lấy chạm gác, bên trong các chạm lấy một vị thần sắc lạnh lùng, huyệt thái dương có chút hở ra gác cổng.
Tần Chính Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, gác cổng xa xa phát giác được xe lái khi đi tới, trên người liền phóng thích ra một cỗ khí thế bén nhọn, ánh mắt theo dò xét đèn hướng bọn họ bên này cảnh giác nhìn sang.
Chờ thấy rõ ràng là Tổ Tường cùng Địch Văn lúc, gác cổng lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng mở ra cửa sắt.
Xuyên qua sau cửa sắt, chính là Lục Hợp Sơn chân chính phía sau núi. Bên trong cây rừng mọc thành bụi, cho người ta một loại rừng rậm nguyên thủy cảm giác.
Ở đây rậm rạp cây rừng bên trong, Tần Chính Phàm rõ ràng cảm giác được thỉnh thoảng có người ẩn nấp ở trong đó thăm dò bọn hắn.
Không nghĩ tới cái này Lục Hợp Sơn phía sau núi để phòng xâm nghiêm như vậy, cũng không biết tổ sư huynh ở đây phía sau núi giấu cái gì. Hẳn là thật là có cái gì linh dược hay sao?
Tần Chính Phàm âm thầm kinh hãi.
Xe trong rừng 7 lần quặp 8 lần rẽ, tại một chỗ khe núi bên trong thấy được một chút phòng ở hòa điển, nếu là giữa ban ngày nhìn thấy, ngược lại là rất có một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác.
Nơi này là ta tổ gia tổ địa, nghe nói là mấy trăm năm trước tị nạn trốn đến nơi đây, sau đó liền ẩn cư xuống dưới. Chúng ta tổ gia đã thiện huyền môn thuật pháp cũng thiện võ đạo chém giết, tài bồi một vị huyền môn tử đệ rất khó, không chỉ cần phải bản thân hắn đối với thiên địa linh khí cảm giác phi thường nhạy cảm, mà lại còn cần chúng ta tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng chân quý dược liệu tiến hành tài bồi, cho dù như thế, phần lớn vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Sở dĩ cho dù ta tổ gia lịch sử truyền thừa lâu đời, tài phú hùng hậu, chân chính bồi dưỡng ra huyền môn đệ tử cũng không có mấy vị, võ giả cũng không phải ít. Ngươi tại cửa vào nhìn thấy các cổng, còn có trên đường phát giác được một chút ẩn nấp người, kỳ thật đều là chúng ta tổ gia bồi dưỡng ra võ giả. Mà huyền môn thuật sĩ, trừ hai vị ẩn cư cùng này thúc bá bối phận, cơ bản bên trên đều phân tán ở các nơi. Ta tuổi xây dựng sự nghiệp bước vào thải linh tầng 5, sinh thời có hy vọng bước vào huyền sư cảnh giới, sở dĩ sớm sớm đã bị xác lập vì tổ gia đời tiếp theo gia chủ. Kết quả không nghĩ tới lại gặp ám thủ, đừng nói kiếp này vô vọng huyền sư cảnh giới, thậm chí liền thải linh tầng 5 cũng sắp duy trì không ngừng. Ngươi đừng nhìn ta tổ gia bây giờ rất là sương vinh, nhưng thực tế bên trên nội bộ cùng ngoại bộ đều có không ít vấn đề, theo ta cùng A Văn tuổi tác dần dần lão, đã sóng ngầm phun trào, như một khi ta lại ép không được thương thế, tu vi rơi xuống, vậy ta tổ gia to như vậy cơ nghiệp chỉ sợ cũng muốn thay chủ, mà chính phạm, ngươi chính là hy vọng cuối cùng của ta. Nhìn lên trước mắt đêm tối bên dưới yên tĩnh sân thôn, tổ tường thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Chương 113, chính thức kết bái. Không có linh dược, bằng vào ta hiện tại năng lực là không cách nào cây trị thương thế của ngươi. Bất quá tổ sư huynh ngươi thả tâm, ngươi đã thật tâm thẳng thắn đối với ta tự sẽ không dung người chiếm tổ gia cơ nghiệp, mà lại ta hiện tại không có năng lực căn cơ thương thế của ngươi, cũng không có nghĩa là tương lai cũng không thể, chỉ cần lại cho ta một đoạn thời gian, ta nghĩ tổng cũng có thể tìm tới biện pháp. Tần Chính Phàm nói, Chính Phàm, ta tổ tường tuổi đã cao có thể giao đến ngươi dạng này huynh đệ thật sự là của ta phúc phận a. Tổ tường nghe vậy bắt lấy Tần Chính Phàm tay, trung điệp vô vô mu bàn tay của hắn, một mặt cảm động nói y. Tổ sư huynh nói quá lời. Tần Chính Phàm nói, Chính Phàm, ta có một cái đề nghị. Tổ tường đột nhiên nói, ngươi nói, Tần Chính Phàm nói y. Ta muốn cùng ngươi chính thức kết bái. Hy vọng ngươi không cần chê ta cao tuổi, tu vi thấp. Tổ tướng nhìn xem Tần Chính Phàm, một mặt nghiêm túc nói y. Tần Chính Phàm nghe vậy không khỏi nao nao. Hắn không nghĩ tới tổ tướng lại đột nhiên đề xuất yêu cầu như vậy. Hắn đương nhiên biết, chính thức kết bái cùng như bây giờ sư huynh đệ xưng hô là có khác nhau rất lớn. Ha ha, là vì huynh trèo cao, liền xem như ta chưa nói qua. Tổ tướng thấy Tần Chính Phàm biểu tình sững sờ, đột nhiên thần sắc tịch mịch cười một tiếng, nói: "Huynh đệ kết bái, không có trèo cao câu chuyện." Tần Chính Phàm thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Nói một câu, sau đó gọi nói, A Văn dừng xe. A Văn nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng khô nở vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời dừng xe tới. Kết bái tại cùng tâm, không tại cùng nghi thức, chúng ta ngay ở chỗ này, lấy sơn linh thiên địa làm chứng, chính thức kết bái làm huynh đệ đi. Tần Chính Phàm nhảy xuống xe, nói. Tổ tường đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lại hỉ, vội vàng cũng đi theo xuống xe, sau đó hai người liền tại đường cái giữa đường, đối với sơn linh quỳ xuống đất, đối với bầu trời đêm bái ba bái. Chỉ nói một câu hôm nay cùng đối phương kết vì huynh đệ, về sau có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng khi, liền không còn có bất luận cái gì cái khác dư thừa lời nói. Ha ha, đời ta chưa hề chính thức cùng người kết bái qua, không nghĩ tới tuổi quá một giáp hôm nay cùng người kết giao thành huynh đệ. Về sau ngươi liền đừng gọi ta sư huynh, muốn xen vào ta gọi ca. Đứng dậy về sau, tổ tường thoải mái cười to nói, dưới ánh trăng, tấm kia đã bỏ bên trên một chút nếp nhăn mặt đều là hiện ra hồng quang. Chúc mừng lão gia. Chúc mừng nhị lao ra. Địch Văn tiến lên chắp tay nói y. Đừng, A Văn, ngươi vẫn là gọi ta Tần tiến sĩ đi. Tần Chính Phàm thấy Địch Văn gọi chính mình nhị lao ra. Nổi da gà đều kém chút đi lên. Vội vàng nói y. Ha ha. Chính Phàm, ngươi không biết, tổ gia cùng ta cùng thế hệ đường huynh đệ. A Văn đều là khinh thường kêu một tiếng lao ra. Đều là gọi thẳng tên, cũng liền ngươi có cái này lãnh ngộ, không nghĩ tới ngươi còn không chịu thụ. Tổ tương cười nói y. Chủ yếu ta còn trẻ. Không muốn bị gọi già rồi. Tần Chính Phàm nói. Tổ tương cùng Địch Văn hai người nghe vậy đều hơi sững sờ. Tiếp lấy tổ tường liền nở nụ cười. Chỉ vào Tần Chính Phàm nói, ha ha. Không nghĩ tới Chính Phàm ngươi cũng sẽ nói loại lời này. Ta một mực còn cho rằng ngươi vị cao thủ này ăn nói có ý tứ. Không mở được đùa giỡn đâu. Tần Chính Phàm cười cười, phát hiện có một vị dạng này lớn tuổi huynh đệ cũng rất tốt, không giống như trước, luôn luôn cô đơn một người. Nói đùa đang lúc. Ba người một lần nữa lên xe. Xe tại cửa thôn liền ngừng lại. Tổ gia thôn rõ ràng là bên ngoài gấp bên trong lòng diễn xuất. Trước đó Tần Chính Phàm từ sau núi cửa vào còn có một đường bên trên đều là đề phòng xâm nghiêm. Nhưng đến cửa thôn, ngược lại cái gì cảnh vệ đều không có. Chỉ có mấy con chó vườn trong thôn du đãng. Nhìn thấy tổ tường cùng Địch Văn lúc cũng không gọi, đều xông tới. Tổ tường sờ lên đầu của bọn nó, sau đó tay quơ quơ. Bọn chúng lại từng cái chạy đi, biến mất tại màn đêm bên dưới. Đàng Vân Câu lạc bộ là nằm ở giữa sườn núi, mà tổ gia thôn kỳ thật địa thế so Đàng Vân Câu lạc bộ còn muốn cao, không sai biệt lắm đã nhanh đỉnh núi, trừ Đàng Vân Câu lạc bộ con đường kia, không có có thể vào thôn đường núi, bởi vì phía sau thôn mặt chính là vách núi. Tổ tường cùng A Văn mang theo Tần Chính Phàm xuyên qua thôn trang, đi mấy chục mét liền đến vách núi, cũng không còn có thể tiếp tục đi tới. Bên vách núi vẩy xuống lấy một chút nham thạch to lớn, trong đó một khối lớn nhất nham thạch có cao hơn 10 mét. Tổ tương cách khối kia nham thạch còn có 7-8 mét lúc, nói với Tần Chính Phàm, chúng ta bỏ lên khối kia nham thạch. Nói xong, tổ tường cùng A Văn chạy nhanh, mượn chạy tốc độ, đống nhiên vọt bên trên cự nham, sau đó như là bén nhảy dây rừng, tại cự nham bên trên nhảy vọt, không có mấy hạ liền leo lên nham thạch đỉnh. Bọn hắn động tác nhanh chóng nhanh nhẹn, coi như thế giới đỉnh tiêm leo núi cao thủ chỉ sợ đều muốn nhìn mà than thở. Leo lên nham thạch đỉnh về sau, tổ tường cùng A Văn thấy Tần Chính Phàm còn không có đi lên, liền hướng hắn phất phất tay, ra hiệu hắn đi lên. Tần Chính Phàm thấy thế mỉm cười, sau đó cũng không chạy lấy đà, mũi chân trên mặt đất bên trên bỗng nhiên một điểm, hai tay mở ra, cả người liền như cùng một con chim lớn đồng dạng hướng phía nham thạch bay vút đi. Không đợi tổ tưởng cùng A Văn lấy lại tinh thần, Tần Chính Phàm đã vững vàng rơi tại nham thạch đỉnh. Ngươi biết bay. Một hồi lâu, tổ tưởng cùng A Văn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Tần Chính Phàm, thanh âm đều có chút phát run. Cao hơn 10 mét độ cao, không cần chạy lấy đà, nhảy lên mà liền, theo bọn hắn nghĩ xác thực cùng bay đã không hề khác gì nhau. Nhìn xem hai người bộ dáng khiếp sợ, Tần Chính Phàm trong lòng không khỏi hào hùng tỏa ra. Một ngày nào đó, ta có thể chân chính tự do tự tại tại thiên không bên dưới bay lượn. Tại trước đây không lâu, Tần Chính Phàm nhảy lên cũng mới cao 6, 7 mét. Nhưng những ngày gần đây, hắn thực lực tiến triển phi tốc, nhất là đối với thân thể lực lượng khống chế, đối với linh lực vận chuyển trường khống, càng là có thể nói một ngày ngàn giảm. Sở dĩ cao hơn 10 mét, trước kia hắn còn cần nửa đường mượn cái lực, nhưng hiện tại đã không cần. Phía dưới này có chướng nhãn trận pháp. Tần Chính Phàm không có trả lời hai người, mà là hướng nham thạch phía dưới vách núi nhìn lại, khuôn mặt có chút động nọ y. Người đã nhìn ra. Tổ tương cùng Địch Văn nghe vậy toàn thân chấn động, bật thốt lên nói, lại cũng không lo được suy nghĩ vừa rồi cái kia kinh thế hãi tục một màn. Ừm. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Hắn nhưng là chân chính tu linh giả, hơn nữa còn có tử phủ nguyên thần tương trợ. Đừng nói cái này khu cấp thấp chướng nhãn trận pháp, coi như lại cao cấp rất nhiều trận pháp cũng đừng hỏng trốn qua hắn cảm giác. Đã Chính Phàm ngươi đã nhìn ra, vậy chúng ta đi xuống đi. Tổ tương nói. Nói xong, hắn cùng Địch Văn đến nham thạch một bên, sau đó quay lưng về sau, 10 ngón chụp lấy nham thạch, chuẩn bị leo lên xuống dưới. Nham thạch có cao 13, 14 mét, nham thạch phía dưới, bị chướng nhãn trận pháp che lại, từ vách núi bên trên thò ra nham thạch cách phía trên còn có 7-8 mét. Cả hai hợp lại chính là 20 mét ra mặt, mà lại cái kia thò ra tới nham thạch rất là chật hẹp. Tổ tương cùng Địch Văn cho dù có tu vi tại thân, cũng không dám nhảy lên mà xuống. Không nói đầu gối không chịu nổi, coi như đầu gối chịu được, một cái đặt chân không được, hoặc là đứng không vững, vậy coi như thật là một đầu cắm xuống sườn núi, một mệnh ô hô. Sở dĩ bọn hắn cần leo đến nham thạch phía dưới cùng, sau đó mới dám thả người nhảy lên. Tần Chính Phàm thấy thế tiến lên đưa tay bắt bọn hắn lại tay, cười nhạt một tiếng. Nói ra, không cần phiền toái như vậy. Nói xong, Tần Chính Phàm liền một tay nắm lấy một cái, thả người nhảy lên. Tổ tương cùng Địch Văn chỉ cảm thấy bên thai gió núi hô hô mà qua, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, chân đã vững vàng rơi xuống. Chương 114, Thanh Mục Vân Vụ Quả. Tần Chính Phàm chân vừa rơi xuống đất, liền ẩn ẩn phát giác được vách núi bên trên có từng tia khiến người vô cùng thoải mái một linh khí giật ra. Trong này hẳn là có linh dược cây, xem ra đại ca tổ thượng nhân vật không đơn giản a. Tần Chính Phàm động dung nói y. Tương đối Tần Chính Phàm động dung, tổ tường cùng Địch Văn trong lòng quả thực nhất lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn căn bản không có cách nào tưởng tượng, cách vết đá, Tần Chính Phàm lại làm sao có thể phát giác được bên trong chồng lấy một gốc linh dược. Như huyền môn trong vòng luẩn quẩn nhiều mấy cái Tần Chính Phàm một người như vậy vật, hắn tổ ra cái này gốc linh dược đã sớm khó giữ được. Thật không biết Chính Phàm ngươi tuổi còn trẻ tu luyện thế nào thành như thế một thân lợi hại bản lĩnh. Tổ tường cương ép xuống trong lòng kinh hãi, cảm khái một câu. Sau đó đi hướng vách đá, ở phía trên sờ sờ tắc tắc trong chốc lát, sau đó mới lây chỉ làm bút ở phía trên vẽ đến vẽ đi, vẽ một trận, đêm tối bên dưới, vách đá liền kéo kẹt chậm rãi mở ra, lộ ra một cái huyệt động tới. Hang động một lộ ra, cái kia mục linh khí liền càng dày đặc. Mục sinh hỏa, Tần Chính Phàm tu luyện chính là hỏa hệ công pháp, chạm mặt tới mục linh khí dẫn ra được trong cơ thể hắn linh lực đều ngao ngoe muốn động, rất có một loại tuổi khô gặp liệt hỏa dấu hiệu. Đây là một cái huyệt động thiên nhiên, có thể cho 2-3 người thông hành, thông đạo âm hàn ở mức. Ba người tiến thông đạo, vách đá liền lại chậm rãi khép lại. Dọc theo ở mức thông đạo đại khái đi chừng 100 mét, phía trước rộng mở trong sáng, là một cái có gần 100 mét hang động. Trong huyệt động ở giữa là một ngụm hàn đàm phía trên treo ngược lấy rất nhiều thạch nhũ, có từng giọt bóng ánh giọt nước từ thạch nhũ núi tí tách nhỏ xuống trong hàn đàm, tại ưu tĩnh trong huyệt động lộ ra phá lệ lớn tiếng. Bất quá Tần Chính Phàm ánh mắt căn bản không phía trên những này, mà là thật sâu bị bên hàn đàm bên trên một gốc màu xanh biếc rạt rào, sinh cơ bừng bừng gốc cây cây già hấp dẫn. Gốc cây cây già chỉ có cao hơn 1 mét, nhưng một lộ bên ngoài cây lại như là cầu long giống nhau bò đầy toàn bộ hang động. Gốc cây cây giả bên trên có treo 2 cái màu sắc xanh tươi, bên ngoài mây mù lợn lờ, lớn nhỏ như là hương lê giống nhau quả. Tần Chính Phàm cảm nhận được một linh khí chủ yếu bắt đầu từ cái kia 2 cái quả bên trên giật ra. Thanh một linh vụ quả. Tần Chính Phàm thật to động dung nói y. Chính Phàm, ngươi nhận ra cao y qua này. Tổ tương rất là kinh hỉ nói y. Ừm. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó đến gần thanh một linh vụ quả, một bên bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, một bên nói ra. Này quả 30 năm vừa thành thục lúc liền lượn lờ quả mây mù đều sẽ hoàn toàn biến thành màu xanh biếc, hiện tại mây mù đã bắt đầu hiện ra một vòng màu xanh biếc, cao y qua này hẳn là còn phải lại qua cái hơn 10 ngày liền sẽ thành thục. Chính là, tổ tương càng phát ra kinh hỉ nói, chính phàm ngươi thật sự là kiến thức rộng rãi, chúng ta tổ ra mặc dù có được cái này gốc linh mục mấy trăm năm, nhưng đến hiện tại còn không biết nó gọi thanh mục linh vụ quả. Ngươi nhìn cái này thanh mục linh vụ quả có hay không có thể luyện chế thành linh đan? Có hay không có thể trị tận gốc thương thế của ta? Không nói gạt ngươi, 30 năm trước, ta thụ thương lúc đã nếm qua một cái, bất quá là trực tiếp ăn. Nếu không ta đầu này mạng đều chỉ sợ không có ở đây. Nhưng trực tiếp ăn dược hiệu không được. Ta nếm qua trong lòng rõ ràng, khẳng định trị tận gốc trị không được thương thế của ta. Nhiều lắm là có thể lại áp chế cái một chút năm tháng. Nếu là như vậy, ta còn không bằng đưa nó lưu cho hậu nhân. Có một loại linh đan, tên là Trường Thanh Đan, nó chu dược chính là thanh mục linh vụ quả. Không chỉ có rất tốt chữa thương hiệu quả, mà lại còn có thể tăng thêm tu vi, một hệ cùng hỏa hệ công pháp người phục dụng hiệu quả tốt nhất, nếu như ngươi phục dụng, trị tận gốc thương thế cũng không có vấn đề. Mà tu vi cũng hẳn là có thể đột phá một cái cấp độ. Tần Chính Phàm nghe vậy sờ lên cằm trầm ngâm một lát nói y. Linh đan phân cửu phẩm. Cửu phẩm là cao nhất. Mỗi nhất phẩm lại phân thượng trung hạ tam giai. Tần Chính Phàm cho đồ hồn luyện chế âm sát u quỷ đan xem như nhất phẩm hạ giai linh đan. Trường Thanh đan thì là nhất phẩm thượng giai linh đan, chỉ chênh lệch một chút liền có thể đưa thân nhị phẩm linh đan, so với âm sát u quỷ đan dòng dã cao 2 giai. Đừng nói tổ tường chỉ là một vị thải linh trung kỳ cảnh giới ngụy linh giả, coi như là chân chính linh giả. Chỉ cần là tại thải linh trung kỳ cảnh giới, một hạt xuống dưới đều có thể trực tiếp tăng lên một cái nhỏ cấp độ. Ngươi biết luyện chế sao? Tổ tương thần sắc khẩn trương nói y. Có đan phương này. Nhưng không có luyện chế qua, xác suất thành công khó mà nói. Tần Chính Phàm nghĩ trả lời. Có chừng mấy thành hy vọng. Tổ tương theo sát lấy hỏi. Tần Chính Phàm ngẫm lại chính mình trực tiếp lấy tay làm lô liền lần đầu thành công luyện chế ra một hạt âm sát ú quỷ đan. Trường Thanh đan độ khó mặc dù khẳng định cao hơn nhiều, nhưng hiện tại mình thực lực mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió. Mấy ngày nay lấy thêm còn lại quỷ thủ ấu cùng cái khác dược liệu luyện tay một chút. Sau đó lại mượn nhờ đan lô đến luyện chế. Xác suất thành công 3-4 thành tổng hẳn là có. Thanh mục vân vụ quả có 2 quả, mỗi nửa cái mở một lò, chính là 4 lô, cái kia luyện chế thành công một hạt trường thanh đan tỷ lệ khẳng định cao hơn. Bất quá bởi vì cái gọi là hy vọng càng phát ra, thất vọng cũng lại càng lớn, mà lại nhiều năm nghiên cứu khoa học, Tần Chính Phàm cũng dưỡng thành tính tình cẩn thận. Sở dĩ Tần Chính Phàm châm trước qua đi, rất bảo thủ nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng 2 thành tả hữu hẳn là có. 2 thành. Tổ tướng nghe vậy mặt lộ vẻ khó mà lựa chọn chi sắc. Tổ tướng lúc này cũng không biết, Tần Chính Phàm luyện chế linh đan chính là chân chính linh đan, cũng không phải là bây giờ huyền môn vòng tròn bên trong như là đồ hồn miêu tả loa in này nhiều lắm là chỉ có thể coi là bán thành phẩm đan dược, nếu không hắn chính là nhảy dựng lên, mà không phải hiện tại bộ dáng này. Lao ra, ngươi nếu là ngã xuống, đừng nói 2 cái này thanh mục vân vụ quả. Coi như cái này cây thanh mục vân vụ quả cây còn có toàn bộ tổ ra đều phải đổi chủ. Mà lại 2 thành đã không thấp, đây cũng là may mắn nhị lao ra nhận ra cái này quả, cũng hiểu được dùng cái này quả luyện đan. Nếu không ngươi coi như nhờ quan hệ tìm tới một vị ẩn thế không ra huyền môn lão tiền bối, cũng khẳng định không có khả năng đánh với ngươi hai thành cam đoan, sở dĩ cái này giá trị tuyệt đối được liệu một phen. Địch Văn thấy Tổ Tường mặt lộ vẻ khó mà lựa chọn chi sắc, không khỏi một mặt sốt ruột no y. Thấy Địch Văn vẫn kiên trì xưng hô chính mình là nhị lao gia, Tần Chính Phàm bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Cái này thật đúng là cái bướng bỉnh lao đầu a.
Tốt.
Ông trời đã để ta gặp Chính Phàm, thuyết minh số phận ở ta nơi này một bên, vậy ta liền đánh cược một lần đi. Tổ Tường nghe vậy rất nhanh liền mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc no y. Nói xong, Tổ Tường chuyển nói với Tần Chính Phàm, Chính Phàm, vậy liền làm phiền ngươi. Mặc kệ thành công hay không, Vi Huynh đều sẽ cho ngươi 100 triệu thù lao. Nếu như thành công, Vi Huynh cũng chỉ muốn một hạt trường thanh đan, còn lại đều thuộc về ngươi. Đại ca, ngươi ta huynh đệ để tiền liền khách khí. Như vậy đi, ta trong thế tục còn có một số thân nhân, ta vẫn muốn cải thiện thể chất của bọn hắn, chỉ tiếc không có thích hợp dược liệu. Cái này thanh mục vân vụ quả chất chứa nồng đậm sinh cơ, dược lực ôn hòa, cho dù ta luyện đan thất bại, lưu lại một chút cặn bã, ta xử lý một cái, làm chút dược thủy cho bọn hắn phục dụng, cũng hẳn là có chỗ tốt cực lớn. Sở dĩ nếu như thất bại, ngươi cái gì đều lấy không được, nếu như thành công, ngươi cũng chỉ có thể cầm tới một hạt trường thanh đan. Tần Chính Phàm khoát khoát tay nói, ngươi nha, thật đúng là xem tiền tài như cặn bã a. Bất quá tiền mặc dù không phải vạn năng, nhất là đối với chúng ta huyền môn thuật sĩ mà nói càng là như vậy, nhưng chúng ta muốn tu luyện, muốn tại trong xã hội sinh hoạt nhưng lại là tuyệt đối không thể rời đi tiền. Tỷ như luyện chế trường thanh đan khẳng định còn cần cái khác rất nhiều phụ trợ dữ liệu, nếu như không có tiền, muốn bằng năng lực cá nhân đi thu thập khẳng định rất phí sức, nhưng có tiền, chỉ cần đem tiền giải ra, những phụ trợ kia dược liệu liền có thể rất nhanh thu thập lại. Còn có, ngươi về sau nhìn chúng cái gì tốt tu luyện nơi, tại xã hội này ngươi khẳng định không thể cưỡng ép chiếm hữu, cuối cùng vẫn phải dùng tiền đi mua. Cậu ngữ nói một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán, lời này không ê hát. Ý là không có đạo lý, sở dĩ về sau tại tiền tài phương diện, ngươi nên cầm vẫn là được cầm. Tổ Tướng nghe vậy đầu tiên là chỉ vào Tần Chính Phàm lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh lại thấm thía nhắc nhở nó y. Tài lữ pháp địa, ta lại làm sao không rõ. Ta cho đồ hồn luyện đan là muốn thu tiền, mà lại ta gần nhất cũng chính đang học tập kinh tế đầu tư chi đạo, nghĩ đến về sau có thể tiền đẻ ra tiền. Nhưng ngươi mời ta giúp đỡ, ta là khẳng định không thể lấy thêm tiền, nhiều lắm là cũng liền đem còn sót lại một chút dược liệu thẳng tiếp thu, tạm thời xem như dùng để đền bù ta linh lực hao tổn. Tần Chính Phàm một mặt nghiêm mặt no y. Chương 115, vàng thật không sợ lửa. Ngươi nha ngươi, rõ ràng có thể tiện tay kiếm nhiều tiền, lại cứ lại muốn đi thế tục kiếm tiền con đường. Bất quá, muốn nói tu hành, luyện đan cái gì, ta là thúc ngựa đều đuổi không được ngươi, nhưng muốn nói đầu tư kiếm tiền cái gì, ta vẫn là có chút tâm đắc. Ngươi muốn tin được Vi Huynh, chờ sau này có thích hợp hạng mục, Vi Huynh tìm ngươi hợp tác, huynh đệ chúng ta hai người cùng nhau liên thủ kiếm nhiều tiền. Tổ Tướng nghe vậy cái này mới biết, Tần Chính Phàm không phải không rõ tầm quan trọng của tiền, mà là hắn không chịu kiếm hắn vị huynh đệ này tiền, trong lòng vừa cảm động lại là bất đắc dĩ no y. Đề nghị này tốt, ta đây cũng là thả dây dài câu cá lớn đi. Tần Chính Phàm nói. Tổ Tương cùng Địch Văn hơi sững sờ, sau đó liền ha ha phá lên cười. Bởi vì thanh mục vân vụ quả còn không thành thục, mà lại luyện chế trường thanh đan còn cần cái khác một chút phụ trợ dược liệu, những dược liệu kia cũng đều có chút chân quý, cần thời gian thu thập. Sở dĩ ba người rất nhanh liền rời đi tổ ra bí địa, quay về số 1 biệt thự. Luyện chế trường thanh đan, trừ những này phụ trợ dược liệu, ta còn cần một cái làm bằng vàng dòng đan lô. Dược liệu không nổi, dù sao thanh mục vân vụ quả còn không thành thục, nhưng đan lô ngươi muốn nhanh chút chuẩn bị cho ta lên, ta cần muốn lấy ra trước luyện tay một chút. Ngồi tại số 1 biệt thự sân thượng bên trên, thổi trận trận mát mẻ gió núi, Tần Chính Phàm đem dược liệu cần thiết liệt ra đưa cho Tổ Tường, nói: "Không phải làm bằng vàng dòng có thể chứ?" Chúng ta tổ ra tổ thượng chính là làm dược tài buôn bán, sở dĩ đã từng cũng có tử đệ góp nhặt một chút đan phương thử nghiệm luyện đan, cũng là lưu lại mấy cái đan lô. Tổ Tương nói, lấy đến cho ta xem một chút. Tần Chính Phàm hai mắt có chút sáng lên nói, A Văn ngươi đi một chuyến nữa tổ ra thôn, đi đem mấy cái kia đan lô mang tới cho Chính Phàm xem qua. Tổ Tương chuyển hướng Địch Văn phân phó nói y. Vâng láo ra. Địch Văn lĩnh lệnh mà đi. Địch Văn sau khi đi, Tần Chính Phàm thấy dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, nhớ tới ban ngày nhìn một chút kinh tế đầu tư loại thư tịch một chút tri thức cùng án lệ, liền cố ý đem chủ đề hướng kinh tế đầu tư loại bên trên dẫn. Muốn nói tu hành bên trên sự tình, Tổ Tường cùng Tần Chính Phàm cách biệt quá xa, khẳng định không có cách nào trò chuyện. Muốn nói cái khác một chút trong sinh hoạt sự tình, hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn, kỳ thật cũng không có bao nhiêu cộng đồng ngữ. Nhưng Tần Chính Phàm đem thoại đề hướng kinh tế đầu tư loại bên trên dẫn, Tổ Tường vị này kinh nghiệm thực chiến phong phú giới kinh doanh đại ngạc, lập tức như cá gặp nước, giảng được thao thao bất tuyệt. Tần Chính Phàm vốn là thông minh người, Tổ Tường một phen nói xuống tới, rất nhiều kinh tế đầu tư bên trên không hiểu vấn đề liền hiểu thông suốt tới, thu hoạch không ý tờ. Địch Văn không có qua bao lâu thời gian liền trở về. Chuyển về ba cái đan lô. Đan lô cổ kính. Rất có tuổi nhìn, bề ngoài rất không tệ. Nhưng chất liệu hai cái là đồng. Một cái là gốm thạch. Đan lô kiểu dáng ngược lại là có thể, nhưng chất liệu không được. Đại ca ngươi vẫn là theo cái này đan lô kiểu dáng cho ta chế tạo một cái thuần kim đan lô đi. Tần Chính Phàm chỉ trong đó một cái cùng phổ thông cao áp nổi không chênh lệch nhiều lò bát quái nói. Nghe nói chúng ta tổ ra tiền bối chính là dùng những lò luyện đan này luyện đan. Mà lại còn thành công luyện chế ra linh đan qua. Chúng ta đều là đem những lò luyện đan này chân tàng như bảo, thật muốn luận giá trị. Coi như cầm 3 năm cái vàng dòng đan lô chúng ta cũng khẳng định không đổi. Vì cái gì ngươi lại cho rằng vàng dòng tốt hơn đâu? Tổ Tương thấy Tần Chính Phàm trướng mắt bọn hắn tổ ra chân tàng lò luyện đan. Một mặt không hiểu nó y. Đại ca khẳng định nghe qua vàng thật không sợ lửa thuyết pháp này đi. Cái này kỳ thật cũng không phải là nói hoàng kim sẽ không bị hỏa thiêu nóng chảy, mà là chỉ hoàng kim ổn định không lại bởi vì thiêu đốt mà bị oxy hóa biến chất. Chúng ta luyện đan, trừ dược liệu, khẳng định không để cho có khác vật chất tham gia cùng biến hóa. Nếu không liền sẽ ảnh hưởng đến đan dược. Chỉ là hoàng kim điểm nóng chảy cũng không cao. Nếu có cùng loại hoàng kim như vậy ổn định lại có cao điểm nóng chảy tự nhiên càng tốt hơn. Sở dĩ ta mới muốn cầu nhìn xem các ngươi đan lô, nếu là sớm biết chỉ là đồng cùng gốm thạch, liền không cần làm phiền A Văn. Tần Chính Phàm giải thích nói y. Nguyên lai là dạng này, ngươi không nói, ta vẫn thật không nghĩ tới cái này vàng thật không sợ lửa tại luyện đan bên trong vậy mà còn có dạng này lời giải thích. Tổ Tương một mặt ngạc nhiên nói. Trong lòng ngược lại là bởi vì lần này mới lạ giải thích đối với Tần Chính Phàm càng nhiều hơn một phần tin tâm. Bởi vì theo Tổ Tương biết, huyền môn vòng tròn bên trong luyện đan sử dụng đan lô đều cùng hắn tổ ra không sai biệt lắm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Tần Chính Phàm dạng này muốn dùng hoàng kim đan lô đến luyện đan, hơn nữa còn có dạng này một bộ lý luận. Vàng dòng đan lô cái gì thời gian có thể chế tạo ra? Tần Chính Phàm hỏi. Ta vậy thì an bài xong xuôi. Hẳn là ngày mai liền có thể cho ngươi. Tổ Tương cười nói y. Kẻ có tiền chính là không giống nhau. Tần Chính Phàm nghe vậy cảm khái nói y. Hiện tại biết tiền trọng yếu bực nào đi. Tổ Tương cười nói y. Đàm thỏa những chuyện này. Tần Chính Phàm thấy thời gian không còn sớm liền xin miễn Tổ Tường giữ lại. Cười hắn chiếc kia cũ kỹ xe đạp xuống núi. Đương nhiên lần này Tổ Tường chưa cho hắn một chương đẳng mấy câu lạc bộ thẻ hội viên. Hơn nữa còn là cao cấp nhất kim cương thẻ hội viên. Nam mờ giữ loại này thẻ hội viên. Toàn bộ Nam Giang Châu cũng không cao hơn 10 cái người, niên phí cũng là phi thường dọa người. Đương nhiên Tần Chính Phàm là khẳng định không cần giao niên phí. Xem ra Thiên Phượng Tinh mặc dù linh khí ngày càng khô kiệt, nhưng vẫn là có địa phương sinh trưởng ra linh dược. Những này linh dược đối với sư phụ mặc dù đã không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng nếu luyện chế thành đan dược, đối với ta vẫn là rất có giúp ích. Mà lại Thiên Phượng Tinh bát ngát như thế, coi như sư phụ ở trên đây sinh hoạt nhiều năm, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi có bỏ sót thiên tài địa bảo. Xem ra ta còn thực sự phải hảo hảo kiếm tiền, đồng thời cũng phải thành lập một chút thế tục lực lượng, như thế mới có thể mượn nhờ tiền tài quyền thế còn có hiện đại khoa học kỹ thuật, tốt hơn thăm dò Thiên Phượng Tinh. Ta bây giờ có linh thần tương trợ, tu vi tiến bộ thần tốc, như lại có linh dược tương trợ, tương lai bay khỏi Thiên Phượng Tinh hy vọng tất nhiên lớn hơn. Cưới xe đạp, thổi gió sông, Tần Chính Phàm nhớ tới tổ ra chỗ kia bí địa, tâm tư phá lệ sinh động, đối với tương lai muốn đi đường cũng càng phát ra rõ ràng cùng có tin tâm. Có tiền quả nhiên chính là dễ làm sự. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Chính Phàm vừa tới phòng thí nghiệm liền tiếp đến Tổ Tường điện thoại, nói vàng dòng đan lô đã chế tạo tốt. Cùng ngày Tần Chính Phàm lấy thuần kim đan lô. Trở lại Lục Thủy Nhân gia liền bắt đầu dùng đan lô đến luyện chế âm sát thú quỷ đan. Tần Chính Phàm dùng còn lại quỷ thủ ấu cùng dược liệu phân 3 lô cùng 3 ngày qua luyện chế. Kết quả sát xuất thành công cao lạ kỳ. Ngày đầu tiên, lò thứ nhất, thu 2 hạt âm sát thú quỷ đan. Ngày thứ hai, lò thứ hai, thu 3 hạt âm sát thú quỷ đan. Ngày thứ ba, lò thứ ba, vẫn như cũ thu 3 hạt. Có thể nói, trừ ngày đầu tiên hư hại 1 hạt, đằng sau 2 lần đều là 100% sát xuất thành công. Mà lại phẩm chất cũng là một lần mạnh hơn một lần. Có trước sau 4 lần luyện đan kinh nghiệm đặt cơ sở, Tần Chính Phàm đã vững tin bởi vì tử phủ nguyên thần nguyên nhân, chính mình tại phương diện luyện đan có thiên phú kinh người, tự tin tâm tăng nhiều. Nói đến cùng, Trường Thanh đan cũng chỉ là nhất phẩm linh đan, cùng âm sát thú quỷ đan ở giữa còn không có chất ở giữa độ khó vượt qua. Đảo mắt, rời đi học chỉ còn lại 10 ngày qua. Tần Chính Phàm tiếp nhận nghiên cứu khoa học hạng mục mấu chốt thí nghiệm số liệu không sai biệt lắm đều làm ra. cơ bản bên trên cùng mong muốn ăn khớp, còn lại chính là một chút lẻ tẻ số liệu thu thập, chỉnh lý số liệu, viết luận văn, viết kết đề báo cáo các loại kết thúc công việc làm việc. Ngày này là thứ 6, cũng là hạng mục này một lần cuối cùng thu thập thí nghiệm số liệu. Tần Chính Phạm vừa tới học viện cao ốc liền nhận được Thiệu Y Xương đạo sư điện thoại, để hắn đi nàng phòng làm việc một chuyến. Tần Chính Phạm gõ khai đạo sư phòng làm việc, thấy trong văn phòng trừ ngồi tại chủ bàn phía sau Thiệu Y Xương, còn có ngồi tại ghế sofa bên trên, chính diện mang một tia đắc ý nhìn hắn Ngụy Thừa Duệ tiến sĩ. Chương 116, buồn bã lớn không ai qua được tâm chết. Chính Phạm những ngày này vất vả ngươi, hôm nay bắt đầu thả ngươi một cái trường kỳ, đem còn thừa thí nghiệm làm việc, còn có thí nghiệm số liệu đều giao cho Thừa Duệ đến xử lý. Khai giảng sau lại đến chỗ của ta đưa tin. Thấy Tần Chính Phạm đẩy cửa tiến đến, Thiệu Y Xương cũng không có cùng hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp bàn giao nó y. Tần Chính Phạm nghe vậy nao nao, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, rất là dứt khoát gật đầu nói, được rồi. Đang muốn nhìn Tần Chính Phạm kinh ngạc, biệt khuất còn có không cam lòng tâm phản ứng Ngụy Thừa Duệ, mỉm cười đáp ý lập tức liền ngưng kết tại trên mặt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Chính Phạm cứ như vậy dứt khoát đáp ứng. Thiệu Y Xương cũng không nghĩ tới Tần Chính Phạm như vậy dứt khoát đáp ứng. Trên mặt hiện lên một vòng ngoài ý muốn kinh ngạc chi sắc, bất quá rất nhanh liền minh bạch tới nguyên do trong đó. Hừ, quả nhiên không gõ không biết đau nhức, năm ngoái kẹt hắn một cái, không để cho hắn trước giờ tốt nghiệp, năm nay liền thả trung thực. Thiệu Y Xương trong lòng âm thầm đắc ý, trên mặt đã khôi phục đạo sư uy nghiêm biểu tình, gật gật đầu nói, cái khác không có chuyện gì. Được rồi. Tần Chính Phạm miệng bên trong lần nữa nhảy ra hai cái chữ, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiệu Y Xương một chút, quay người rời đi. Lúc đầu mặc kệ Thiệu Y Xương như thế nào cường thế, tóm lại là đạo sư của hắn, Tần Chính Phàm trong lòng coi như lại làm sao bất mãn nàng, trong lòng tổng hội thỉnh thoảng nhắc nhở một cái chính mình, nhường nhịn một cái, đây là đạo sư. Rất đến bây giờ Tần Chính Phàm đã xưa đâu bằng nay, còn muốn lấy nếu như Thiệu Y Xương có thể thay đổi tha ý độ đối với hắn, nhìn tại thầy cho một trận phân thượng, hắn vẫn là không ngại tương lai có cần thời gian giúp đỡ nàng, tuyệt đối sẽ không nhớ kỹ trước kia cái kia điểm ngăn cách. Nhưng lần này, tại hạng mục lập tức sẽ đại công cáo thành thời khắc, Thiệu Y Xương lại đem hắn vị này vất vả cứu hỏa đại công thần đá một cái bay ra ngoài, đem lập tức sẽ thành thục quả chuyển giao cho Ngụy Thừa Duệ. Mà Ngụy Thừa Duệ chính là gây ra một đống lớn phiền phức, làm hại Tần Chính Phàm trước giờ kết thúc nghỉ hè, trở về trường học vất vả làm việc kẻ đầu tê. Đối mặt Thiệu Y Xương cách làm này, Tần Chính Phàm rất kỳ quái không có nửa điểm tức giận, tâm tình thậm chí không nói ra được bình tĩnh, lại có một loại giải thoát cảm giác. Buồn bã lớn không ai qua được tâm chết. Cái này có lẽ chính là Tần Chính Phạm tâm tình lúc này. Thiệu Y Xương lúc này còn không biết, nguyên bản chú nhất định phải trở thành nàng cả đời này lớn nhất kiêu ngạo học sinh, bây giờ đã đối với nàng thất vọng nhìn vào tâm chết. Nàng nhìn xem Tần Chính Phạm biến mất tại cửa phòng làm việc. Lúc này mới chuyển hướng Ngụy Thừa Duệ. Nói, còn tốt, lần này hắn không có na ho tâm tình gì. Ngài là đạo sư. Hắn nào dám na ho tâm tình gì a? Trừ phi hắn sang năm không muốn tốt nghiệp. Ngụy Thừa Duệ một mặt định nọt no y. Không nên nói lung tung, bất quá lần này hắn xem như thất thời. Đi thôi. Lần này đừng có lại như xe bi tủa tờ xích. Thiệu Y Xương nghe vậy nói một câu Ngụy Thừa Duệ, trong lòng lại là có chút tán đồng lối nói của hắn. Yên tâm đi đạo sư. Ngụy Thừa Duệ nói một câu. Sau đó không kịp chờ đợi ra Thiệu Y Xương phòng làm việc. Bước nhanh đi hướng lớn phòng làm việc. Bởi vì cách chính thức khai giảng đã không sai biệt lắm chỉ có 10 ngày qua, càng nhiều nghiên cứu sinh trước giờ quay trở về trường học. Bây giờ 10 người lớn phòng làm việc, chứ còn có một vị giảng sư không tại, trước kia bên trên những người khác đều tại. Ngụy Thừa Duệ thấy thế không khỏi sảng khoái vô cùng. Lập tức đi đến Tần Chính Phàm trước bàn. Trên mặt đắc ý mỉm cười nói, Tần tiến sĩ, phiền phức đem có liên quan kim loại nặng dầu tập hạng mục này sau tiếp theo làm việc, còn có ít theo chỉnh lý một cái chuyển giao cho ta. Kim loại nặng dầu tập hạng mục này làm việc, gần nhất không đều là Tần tiến sĩ đang làm sao. Hiện tại đều đã không sai biệt lắm muốn phần cuối. Làm sao ngược lại muốn giao cho ngươi đến làm? Đây không phải hái quả đào. Ước hiếp người sao? Tiểu tiên cùng tiểu thôi nghe vậy lập tức liền đứng lên, chất vấn nó y. Các ngươi nói cái gì đó? Đây là lão sư lời nhắn nhủ. Có bản lĩnh các ngươi đi chất vấn lão sư. Ngụy Thừa Duệ thấy Tiền Hạo cùng thôi sơ hạ thay Tần Chính Phàm nói chuyện. Sắc mặt đống nhiên trầm xuống, chỉ vào hai người quát lên nó y. Tiền Hạo cùng thôi sơ hạ nghe xong đây là thỉa u giáo sư ý tứ. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Ám ám thở dài một hơi. Bọn hắn dĩ nhiên không phải vì Tần Chính Phàm thở dài. Lấy Tần Chính Phàm đêm đó biểu hiện ra thực lực kinh khủng cùng nhân mạch. Thìa U giáo sư lại coi là cái gì? Bọn hắn là vì Thìa U giáo sư thở dài. Thìa U giáo sư nhiều lần như thế sai lầm, không công bằng đối đãi Tần Chính Phàm, không nói tất nhiên muốn mất đi như thế một vị đại nhân vật học sinh, nếu là hắn người học sinh này một khi bị làm phát bực, chỉ sợ nàng vị giáo sư này đều muốn chịu không nổi. Thấy Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ đột nhiên trầm mặt lại, Ngụy Thừa Duệ còn cho là bọn họ sợ, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, nghĩ thầm, liền hai người các ngươi bối cảnh gì đều không có thạc sĩ sinh cũng xứng qua nở ta sự tình, thật sự là không biết tự lượng sức mình.